Bây giờ là 3 giờ 5 phút chiều ngày bữa nay là thứ sáu 15 tháng 4 2016. Trong chương trình mà như hồi sáng thì nó có nói bữa nay chúng ta đi về luận nhưng mà bên tiếng Mỹ kêu là debate, tức là Đức Phật có ba cái tam tạng kinh điển, kinh thì tụi thầy đã từng giảng cái gì rồi, luật và luận. Thì cái đề tài mà luận thì lâu nay ít được áp dụng trong cái hệ thống Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên bên Phật giáo Tây Tạng người ta sử dụng cái luận hàng ngày luôn, tức là có những cái đề tài hai vị tăng đưa nhau ra để mà tranh cãi debate để tìm đâu là cái chân lý. Có nhiều khi họ cãi đến nỗi mà họ không ai chịu thua, và cuối cùng họ đưa ra một cái vị tăng có cái tuổi hà cao hơn để mà giải quyết cái đúng sai. Thì hôm nay hồi sáng thầy cũng có nói sơ bữa nay cái đề tài mà chúng ta đem ra để nói, thứ nhất là tại sao đạo Phật là cái đạo xuất phát từ các quốc gia Á Châu mà lại đi, khi mà đi qua tới Tây Phương, các nước như Hoa Kỳ, các nước ở Âu Châu và các nước ở Úc Châu, thì người Mỹ, người Úc và người ở bên Âu Châu mà khi mà họ đến với Phật á, thì càng ngày càng phát triển. Mà cái thái độ của những người mà tu sĩ mà theo Phật cái như là nước Tây Phương như ở Hoa Kỳ, Úc Châu, Âu Châu hay là Canada, thì họ rất là trân trọng giáo lý Phật và họ trân trọng khi họ gặp một cái người áo vàng. Trong khi ngược lại những cái nước mà có cái truyền thống Phật giáo lâu đời thì hầu như là nhiều cư sĩ họ không còn kính trọng chư tăng, mà ngay cả chư tăng mà gặp chư tăng hầu như là cũng không có kính trọng nhau. Quý vị có đồng ý không? Và bữa nay chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao như vậy. Trong khi đó, ví dụ trong một cái công ty mà người ta làm ăn á, mà ta bắt đầu ta thấy mỗi một năm hay là mỗi một tháng hay là 6 tháng mà công ty đó họ lại có thêm khách hàng, cái tiền lời càng về thì họ thấy là cái công ty đó đi đúng hướng, phải không chú Phước? Mà nếu mà cái công ty đó tháng này kiếm được 10 triệu, tháng sau kiếm được 9 triệu, tháng sau kiếm được 8 triệu thì ngay tức khắc cái công ty đó họ đổi ngay cái người mà những cái ban mà điều hành cái board director, chứ không phải để hoài. Mà trong khi đó quý vị thấy hệ thống Phật giáo ở Á Châu đã đưa đến những cái nước mà xưa nay mang tiếng là 90% gọi là quốc giáo. Nhật Bản một thời là quốc giáo, Nhật Bản một thời là xuất phát những vị thiền sư nổi tiếng, mà bây giờ Nhật Bản hầu như đạo Phật không còn cái gì nữa, chỉ là những ngôi chùa để mà đi tham quan du lịch đại hàng, hồi xưa kêu là Cao Ly, một thời 100% là Phật giáo. Mà quý vị nhớ bây giờ đạo Tinh Lành hầu như đã khống chế đại hàng, và quý vị thấy rõ người đại hàng ở đây, chỗ nào có người đại hàng là chỗ đó có nhà thờ Tinh Lành. Và một cái điều đau buồn nữa là tại ngay cái nơi Ấn Độ là cái nơi xuất Phật, chúng ta đi hành hương qua Ấn Độ xuất Phật thì hầu như tại đó không còn tăng sĩ Phật giáo. Ngay cái Bồ Đề đạo tràng là nơi Đức Phật thành đạo thì những người đến đó đảnh lễ toàn là những người đến từ các quốc gia khác, chứ còn ở đó thì không có, ít lắm là những người đến hành lễ gồm các quốc gia đến từ bên Việt Nam, đến từ bên Tây Tạng, đến từ các xứ ở bên nơi khác, còn nơi đó thì không có. Mà đau buồn nữa là các tăng sĩ Việt Nam khi qua bên du học bên Ấn Độ thì để lấy nhân vật tiến sĩ thì những người mà học đó chỉ do những người cư sĩ của Ấn Độ dạy cho những người tu sĩ Việt Nam lấy bằng tiến sĩ Ấn Độ. Chỉ trừ có một cái đảo quốc là Sri Lanka kêu là Tích Lan thì còn có được kêu là 90% là Phật giáo. Đó là những cái điểm chúng ta đưa ra. Thì bây giờ tôi mời tất cả quý vị cùng chắp tay lại để coi niệm bổn sư bữa nay chúng ta có một cái cuộc đi vào cái luận tức là bàn luận. Thì lâu nay chúng ta thường nói là tam tạng kinh điển, một vị tỳ kheo ngày xưa mà phải thông tạng ba cái kinh, tạng kinh, tạng luật và tạng luận thì mới được gọi là tam tạng pháp sư. Mà bây giờ hầu như tất cả các giảng sư họ lên pháp tòa họ chỉ giảng được kinh và giới, còn cái bộ luận không ai nói tới. Nếu mà thầy không đưa cái chương trình này trở lại thì vô tình Phật giáo Việt Nam một ngày đó nó không biết luận là cái gì hết. Mà quý vị nhớ, khi mà ở ngoài đời người ta muốn lấy một bằng tiến sĩ thì ta trình cái gì quý vị? Luận án. Thành ra như vậy nó rất mở mang trí huệ. Thì ngày hôm nay thì khởi một cái phong trào trong cái hệ thống chùa Tầm Quyên, nhân cái đám tang của bà coi như là má của chú Phước, Châu Minh Nguyệt. Thầy ngày hôm qua thầy đã đi vào một cái chương trình debate, tức là bên Phật giáo Tây Tạng họ đang còn sử dụng cái đó rất là phong phú. Thì mình mời tất cả chấp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Và tôi nhấn mạnh trong các thời phát biểu mà các pháp hội lớn, tôi sẽ có chương trình đưa những chương trình luận kinh, luật và luận vào ở trong cái những cái pháp hội đó, để mà chúng ta càng ngày càng phát triển. Và cái chương trình nó rất lợi ích, tại vì nhờ có cái luận này chúng ta biết được trình độ của đạo Phật. Cũng như ngày hôm qua quý vị thấy rõ, có những người cư sĩ lâu nay chỉ là làm những công việc rửa chén, nấu ăn, nhưng mà khi mà khảo luận để mà debate thì những người đó lại có những cái kiến thức Phật giáo rất là phong phú. Trong này có những cô như là tôi thấy, chẳng hạn như cô Thạch Thảo, mà tôi quyên gọi là Thạch Thảo, Thạch Thảo tức là bóng đá, thì cổ lại có cái kiến thức rất là tốt. Và một cái điểm nữa là bà Thiền Tâm là người Công giáo, thì lại có cái trình độ về nghiên cứu Phật giáo cũng rất là thâm sâu. Trong khi đó những tu sĩ chánh tông của hệ thống này hầu như là đều mang bằng cấp giả. Cái đây hồi tối tôi có chuyển cái gì cái mail mới đây nè, ai đọc cái mail đó nó thông báo luôn, có thấy không? Ở Việt Nam nó thông báo luôn đó, trên một cái trang web, ai cần bằng đại học, bằng cao học, bằng tiến sĩ, bằng thiệt bảo đảm có tem dấu của Bộ Giáo dục, bằng 4 năm thì mấy triệu, bằng 6 năm thì mấy triệu, bằng kỹ sư thì mấy triệu, bảo đảm bằng thiệt, giống thiệt. Thầy có chuyển đó, có cái đọc cho bước. Trời ơi, đúng là bằng cấp Việt Nam. Thì bây giờ cũng vậy, mình cười người ta, mình cười người ta. Nhưng mà có những giới đàn của siêu quốc danh, bằng tỳ kheo là bao nhiêu, bằng tỳ kheo ni là bao nhiêu, bằng thích so ba ni là bao nhiêu, quý vị thấy rõ không? Nhiều người đọc cười khi nhưng mà quên lại đời đạo Phật mình nó cũng đi giống như vậy đó quý vị. Mình cười cái sự mà cấp bằng ở Việt Nam mà đăng lên mạng luôn. Tôi có chuyển cho Phước cho một số người, ở trong đó thầy có chuyển cho Thiện Hội, thầy có chuyển cho một số người. Thành ra như vậy, những cái đó là những cái tiêu cực của Cộng sản và những cái tiêu cực của đạo Phật. Nếu mà chúng ta là những cái người lãnh đạo tinh thần, chúng ta là những người mang tiếng là tỳ kheo điện tiền Phật, mà lên pháp tòa mà chúng ta quên hẳn, lúc nào cũng nói đạo Phật gì, tại sao gọi là Tam Tạng Pháp Sư, dạ người đó là thông Tam Tạng kinh điển, kinh luật luận, nhưng mà lâu nay hầu như không ai nói tới chuyện luận. Quý vị có thấy không? Tại sao gọi là Tam Tạng Pháp Sư? Vì đường Tam Tạng ngài đi qua bên Trung Quốc, và ngài thỉnh về, coi như đi 17 năm ngài thỉnh về ba bộ kinh luật và luận. Thành ra bây giờ chúng ta hầu như quên hẳn cái bộ đó. Mà rất may là ngày hôm qua thì tôi nói chuyện với một vị Rinpoche, thì ngài nhắc nhở lại, ngài nói mẹ không biết là cái hệ thống Phật giáo, và nói cái danh từ định nghĩa thế nào là đại thừa, thế nào là tiểu thừa, chúng ta nói gì két. Nhưng mà ông hỏi thầy Phật giáo đại thừa của quý ông tu làm sao, thì tôi nói rồi, và Phật giáo tiểu thừa tu làm sao, họ cũng nói là Phật giáo họ không có biết. Thành ra bữa nay tôi mời quý vị chấp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, rồi thầy bắt đầu đi vào cái buổi luận về Phật giáo đúng như Tam Tạng kinh điển mà lâu nay chúng ta hầu như quên hẳn. Miệng thì nói là đạo Phật có Tam Tạng kinh điển, mà hầu như trong cái hệ thống chúng ta thầy thành lập tới bây giờ, từ khi thầy bước chân vào Hoằng Pháp, thầy hầu như thầy chưa bao giờ đụng tới cái bộ luận mà thầy chỉ được giảng kinh và ngài nói về giới luật, nhưng mà chưa bao giờ thầy nói về luận. Mời quý vị cùng niệm Phật cầu Đức Bổn Sư Gia Bị để cho kinh luật lượng của Đức Phật bắt đầu sống lại ở trong cái hệ thống Phật giáo chùa Tầm Quyên, đánh lên một tiếng chuông báo động để biết đâu là đúng, đâu là sai, để mà hồi hướng công đức này cho tập đoàn của bà Châu Minh Quyền, cũng như tất cả các người nào nghe cái bài luận này sẽ bắt đầu mở một trang sử mới để mà chúng ta trả ơn Đức Bổn Sư đã dày công để lại bao nhiêu kho tàng kinh điển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong chương trình mà thảo luận về kinh điển Phật thì bây giờ tôi đưa ra cái đề tài. Hồi trưa này không biết thầy Tế Quán đi đâu, ổng đòi có đề thi, tôi cho đề thi là trưa này thôi. Ông vậy đó, lúc nào ông hỏi đề thi thì nó tôi vì ông mà tôi lộ đề thi hồi trưa. Nhưng mà đúng là trời người gian mà mắc ngạn. Người tôi cứ thảo luận với ông để ông nắm tình hình, tức là cái đề tài mà tôi ra hôm nay, khi mà tôi đi trên những chiếc máy bay, thỉnh thoảng cái tôi đang ngồi với những người vô gấp của tôi, ngồi những cái ghế ba mấy rồi đó, ngồi gần sát cái toilet đó, thì có những người Mỹ họ đi toilet thì thường thường cái gì nó mua vé, mua cần không có vé kêu là vé, mà nó bút đâu đó là còn lại cái ghế sát ba mấy bốn mấy là nằm sát rồi kêu. Thì người Mỹ họ lên đi xuống tôi bị hoài cái đó, những cái đi MC đó mà họ đi họ niệm và chẳng hạn như bút vé là không cách nào muốn được hết. Thì cái người Mỹ họ đi lên xuống họ thấy về cái họ chào mà rất kính cẩn. Xong xuôi rồi cái họ nói là họ có thể nhường cái ghế first class cho tôi không? Tôi giật mình, tôi nói ủa, tại sao ông lại là một cái người ngoại đạo mà ông lại có cái đối xử rất là đặc biệt với một tu sĩ Phật giáo? Cái ông nói dạ thưa không, tôi là một người đạo Phật, mới theo Phật khoảng chừng một năm nay. Thành ra tôi biết là phải đúng luật là thấy tăng cũng như là thấy Phật. Thành ra xin mời được đó, là ông đổi là cái đó là tôi nói với cái họ cũng đang nghĩ rồi, khi mà đổi đó là Galilee tôi là họ chấp tay rồi họ mời tôi đi trước, họ cho cái số rồi họ đưa cái boarding pass một cái ghế hàng phật lát lên cho tôi, rồi họ vui vẻ họ lấy rồi họ vận chuyển cái Galilee kéo ra họ đưa lên rất là kính trọng rồi và chạy lên đó họ còn nói với mấy cô đó là phải serve the vegan food, họ làm đủ thứ hết rồi, họ nói là họ nhường cái ghế này. Thì ngược lại khi mà tôi á, có những lúc mà tôi đi vô mà đi chung ngồi cái đó là mà tôi vô tình mình có những bữa mà dụ như chú Phước chú upgrade cho tôi lên ngồi ở trong first class, để có những chiếc con upgrade bằng cái năng lực của con, thì mình ngồi trên đó thì Phật tử Việt Nam họ vô họ thấy mình ngồi cái first class vô cái là họ xí hay sáng bên thiên chùa này đúng là đồ cái là ngồi sang trọng, không đi làm sang trọng mới chửi không? Họ hái họ quýt được. Rồi trong những cái chuyến mà thỉnh hội mà nó chở tôi đi ăn ở Bồ Đề tỉnh Thắng Chai đó, thì quý vị biết thỉnh hội nó đi lại đi Mercedes đó, chở tôi đi ra thì nó phải xe có tôi, nhưng thỉnh hội nó ngồi là ở driver tôi ngồi passenger vừa mở suốt đó là mấy bà trong cái mấy Phật tử chánh tông nha, mặc áo tràng như quý vị rồi Bồ Đề tỉnh Thắng Chai ở Busa, quý vị biết không, giờ đi ra thấy bệnh cái không chào nó xí đồ, thấy mấy người cha thị chùa này là thấy mấy chiếc nó đi Mercedes không chửi nhưng mà người Mỹ Phật tử Mỹ mà họ thấy mình như vậy đó là họ lại mở cửa ra họ cúi đầu cho họ, không có nói là mấy thị chùa này mà sự gì hết. Thành ra cho thấy rằng cái địa vị của tăng sĩ ở trong lòng những người Phật giáo mang tiếng là có thời là 90% là quốc giáo, họ coi không ra cái gì nữa. Mà trong khi những người mới học bập bẹ học y tờ để được quy y Phật thì họ rất là trân trọng kính. Bây giờ tôi hỏi quý vị một câu thôi, bây giờ tự động ở ngoài này có hai chiếc xe ngừng ở trước mình đang sinh hoạt đây, thì trên xe đó có một vị sư người Mỹ đắp y và một sư Việt Nam bước xuống, phải không? Thì đồng đời như vậy thì lúc đó thầy tự như thầy chạy ra thầy tiếp khách thì nói dạ có một sư người Mỹ ông mới vừa vô và lúc đó hội là pháp sư Việt Nam nữa, từ Việt Nam mới qua, từ thành phố Hồ Chí Minh mới qua. Như vậy đó, Phật tử đón tiếp ai trân trọng? Ai? Pháp sư Mỹ. Tại sao mình lại người Việt? Không, tôi nói người Việt Hồ Chí Minh mà tại là tiếng Việt Nam mà, tại sao là mình quả thông? Thì vô đây á, mình sẽ nhìn có mắt cảm tình đối với sư người Mỹ, hay là có mắt ác cảm với sư của đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Cái điểm đó quý vị phải để ý, phải không? Bây giờ tôi yêu cầu quý vị trả lời cho tôi đi. Đạo Phật là cái đạo từ cái nước Đông Nam Á, Á Châu, cái nôi là Ấn Độ, truyền qua Thái Lan, truyền qua Miến Điện, truyền qua Campuchia, truyền qua Nam Tông, truyền vào miền Nam Việt Nam ở các vùng châu thổ sông Cửu Long, và truyền qua bên Trung Quốc, truyền qua Nhật Bản, truyền qua Cao Ly, truyền qua Việt Nam chúng ta kêu là Bạc Tông, là nó có gần 2.000 năm coi như lịch sử. Trong khi tại Hoa Kỳ này họ đến mới 3 năm, nhưng mà lạ lùng một cái là họ lại rất là kính trọng. Mà lấy bằng chứng ở trong này nè, những người có gốc từ Catholic, đạo Công giáo như là Bác Thiện Tâm, thì hầu như những câu hỏi ngày hôm qua 10 câu á thì Bác Thiện Tâm trả lời hết 8 câu rồi. Trong khi đó cô Nguyên Tịnh cũng là cái người Catholic, mà khi đưa ra để mà bị bác cái vụ kia thì cổ là tối cao phát diện, lời nói của cổ sắc bén, lý luận vững chãi, có tình có nghĩa. Khi mà cổ xử cái vụ mà cái ông mà về Việt Nam, phải không, lý giải thì như vậy, tại sao trong khi người Phật giáo của mình thì hầu như là không có lý luận sắc bén, không có sự có tình người, đâu ra đó có từ bi, có bi trí dũng trong đó? Thì bây giờ quý vị, tôi yêu cầu ở trong này, tại sao đạo Phật ở các nước mà đã có lịch sử mấy ngàn năm thì lại đang đi xuống, đi xuống về cả hình thức lẫn tinh thần? Và tại sao đạo Phật du nhập vào các nước bên Úc Châu? Ở bên Úc giờ có những cái chư tăng ở cái chùa Úc họ tu theo hệ Nam Tông, và ở Đông Hoa Kỳ này có những ngôi chùa mà do cho người Mỹ tự làm chủ. Mà quý vị nhớ vừa rồi nó lên trên internet, nó nói về một cái ông Hòa Thượng Thiên Ân họ qua đây. Họ nói cả ông Hòa Thượng Thiên Ân là cái người lịch sử đưa đạo Phật từ Việt Nam qua Hoa Kỳ. Thực ra cái chùa đó bây giờ có lên internet có nói, bây giờ coi ai biết cái đó không? Nằm ở đâu đó, nằm ở đâu ở Cali đó mà ở Los.
Dạ thưa, con không có đọc cái đó, nhưng mà cách đây khoảng mười mấy năm đó, con có cái duyên là
cái ông đó là đệ tử của Hòa Thượng Thiên Ân từ Việt Nam, ngài qua Hoa Kỳ một lượng thời Hòa Thượng Nhất Hạnh lên. Nhưng mà ngài lại đổ được một số người Mỹ. Và cái ông đó bây giờ vẫn còn làm chùa tông môn y chang như mình, nghĩa là mình tụng kinh sao ông cũng tụng vậy, thật hát Việt Nam sao tụng y chang vậy, mà ông là người Mỹ chánh tông luôn. Cái chùa đó có bữa nói lên internet kìa.
Dạ thưa, thì cái chùa đó nằm sau cái chùa Việt Nam của Hòa Thượng Mãn Giác.
Đúng rồi,
thì con có đi tới đó, có những vị sư người Mỹ, những sư cô người Mỹ mà họ tu hành rất là tinh tấn. Mình thấy mình thấy có cái từ trường nó khác liền.
Yeah.
Và khi họ gặp mình họ chào vẫn là A Di Đà Phật.
Yeah.
Và họ tu thiền, chủ yếu là thiền.
Yeah.
Và các thời khóa thì cũng rất là đều. Và theo sự trình bày của một số Phật tử ở trong vùng, cũng như là một số tu sĩ ở chùa của Hòa Thượng Mãn Giác á, thì nói là những người Mỹ này họ tu hay hơn Việt Nam.
Thành ra khi có một đệ tử họ đi hành hương cái đó, họ đi ra cho thầy, họ nói ông này là cái bài viết sai rồi, nói đây là họ nói Hòa Thượng ông cái bài viết nói là Hòa Thượng Thiên Ân, một vị Hòa Thượng của thời trước 75 đã đi qua Hoa Kỳ hoặc Pháp, là đã tạo ra đưa đạo Phật từ Việt Nam qua Hoa Kỳ đầu tiên. Họ nói sai rồi, họ nói Hòa Thượng Thiên Hóa, họ gọi tôi tên Nô. Hòa Thượng Thiên Hóa đến đem đạo Phật qua San Francisco là đem đạo Phật từ Trung Quốc qua cho người Hoa. Còn Hòa Thượng Thiên Ân là người Việt Nam đem truyền qua cho người Mỹ là đạo Phật Việt Nam. Nhớ nha, hai cái chữ họ hỏi thành họ chuyển nguyên cái bài, họ đi trong chiến hành hương tới rồi. Thành ra tôi rất đàng hoàng, mà vô đó có thờ cả tổ Thiên Ân người Việt Nam luôn đó. Thành ra mình có thấy một cái điểm này. Cũng như nãy thầy nói, bây giờ tụi con đi back đi, tìm ra cái nguyên nhân đó. Nếu tụi con không tìm ra nguyên nhân đó thì chúng ta coi như chúng ta sẽ giống như một cái người, một cái công ty mà chúng ta chỉ được có cái tiếng thôi, còn chúng ta không để ý gì sự sống còn của công ty đó thì chẳng bao lâu cái công ty đó đi đến chỗ nào quý vị? Phá sản. Phải không quý vị? À, thì đạo Phật cũng vậy. À, chúng ta sẽ thấy rằng bây giờ chúng ta tìm thử những cái ngôi chùa, những cái ngôi chùa hồi xưa người Nhật ở đây hồi rất nhiều ngôi chùa và có lịch sử Phật giáo Nhật Bản truyền qua Mỹ, mà bây giờ hầu như không còn cái chùa nào của người Nhật ở bên Hoa Kỳ này. Và quý vị nhớ người Tàu hồi đó họ đi qua đây làm sơ lửa cũng vậy đó, mà sau này nhờ có Hòa Thượng Thiên Hóa ngài chấn chỉnh, ngài tạo ra cái dạng Phật Thích Thành thì bắt đầu nó mới phục hưng trở lại. Còn người Đại Hàn kêu là Cao Ly, họ cũng đến đây từ những cái thời gian mà trận giặc Cao Ly, trận giặc mà của Nam Hàn Bắc Hàn là 1950 phải không quý vị? À, năm mấy?
53.
Thì họ có rất nhiều những ngôi chùa Phật giáo đến từ Đại Hàn, Nam Hàn. Nhưng mà bây giờ những ngôi chùa đó biến mất thì nhường lại cho những nhà thờ Tin Lành. Và nếu tụi con không có tìm ra cái gốc rễ thì chẳng bao lâu mấy trăm ngôi chùa Phật giáo Việt Nam tới đời con cháu của quý vị từ từ rồi nó chuyển thành ra là nhà thờ Tin Lành. Tại vì hiện tượng bây giờ quý vị đi chùa nhưng mà con cháu quý vị không có tin Phật, quý vị đi chùa mà con cháu quý vị hầu như là thích Tin Lành và Công giáo nhiều hơn, có cái gì nói chưa quý vị? À, rồi bây giờ đi back đi, tại sao mà những cái nước mà cái nôi của Phật giáo là quốc giáo đạo Phật mà bây giờ đạo Phật bắt đầu đi xuống cây thảm, và trong khi đó những người Tây phương, những người Âu, người Mỹ ở bên Pháp, ở bên Đức, ở bên Thụy Sĩ, ở bên Australia thì các chư tăng đã bắt đầu họ lại phát triển và họ đi đúng cái tinh thần của Đức Phật. Trả lời đi, tại sao? Hai, rồi đưa cho thầy theo quán bình đẳng, đây là luật, kinh luật lượng của đây là luật.
À, bạch sư phụ, theo con á thì nó có hai vấn đề để mà đưa Phật giáo càng ngày càng được đi lùi về ở trong lịch sử. Cái vấn đề đầu tiên á là một số cái kiểu phong tục tập quán của mỗi nước ở bên Đông Nam Á nó ràng buộc cho cái thế hệ trẻ sau này họ không có biết uyển chuyển theo cái thời thế, ví dụ thế kỷ 20, thế kỷ 21. Thì như là con lấy một ví dụ như nước Việt Nam của mình, họ vẫn còn tới giờ phút này họ vẫn còn mang nặng đậm màu của cái nét phong kiến của Việt Nam hồi xưa. Cho nên từ chỗ đó con cháu sau này lớn lên họ không biết cái gì gọi là vua chúa, không biết gì gọi là quan lại. Cho nên khi mà đi tới ngôi chùa thì họ phải bắt buộc theo cái nề nếp của những người tiền sử ngày xưa. Từ đó đâm ra những lớp trẻ sau này họ không có để ý tới vấn đề giáo lý của Đức Phật. Cho nên từ chỗ đó cái gốc của đức giáo lý của Đức Phật càng ngày càng mai mòn. Thì ngay trong lúc đó đạo Tin Lành mới có được khoảng 4-5 năm nay, nhưng mà họ rất là cởi mở, tùy cơ ứng biến, cho nên họ mới càng ngày càng tăng điển lên đối với những người, những thế hệ trẻ sau này. Thì từ chỗ đó dẫn đến đạo Phật ở Đông Nam Á càng ngày càng mai mòn và càng ngày càng có thể là đi vào, hầu như có thể là biến mất ở trên đất nước Việt Nam trong một ngày gần đây. Và cái thứ hai nữa là nó liên quan tới chính trị. Thì con thì thời của con thì lúc đó con còn rất nhỏ, nhưng mà Hòa Thượng con có nói với con là khi đó mấy ông sư ở ngoài bạc gà xa mà ở trong thì chứa súng AK. Cho nên từ chỗ đó làm cái hình tượng của một tu sĩ, hình tượng của một vị sa môn mất đi cái lòng tin của Phật tử, nó mới ảnh hưởng chung và dẫn đến tới ngày hôm nay. Cho nên bây giờ ở tại trên nước Mỹ thì bây giờ sư quốc dân rất là nhiều, cho nên trong đó những vị sư chân chánh thì còn chứ không phải là không còn, nhưng mà số đó rất là ít. Cho nên không thể nào mà đạo Phật trong tương lai không thể nào mà không thể bị tiêu diệt hết. Đó là theo cái ý kiến của con.
Cảm ơn thầy Đại Đức Thích Tuệ Quán là một cái vị phó trụ trì ở bên là Di Đà Indio đã có những cái lời tham luận đúng sai về tại sao hiện tượng đạo Phật của nước Đông Nam Á là cái nôi của Phật giáo đang đi xuống. Rồi mời tiếp tinh thần học hỏi này, quý vị cứ nói đi, mời sư cô. đây là sư cô Thích Nữ Hồng Đà, có quốc tịch Tây Đức.
A Di Đà Phật, con xin thưa bạch sư phụ cùng chư tôn đức cùng tất cả Phật tử hiện diện ở đây. Dạ, theo như con nghĩ có như cá nhân con á, con không dám nói chung các nước Đông Nam Á mà con nói riêng Việt Nam thôi. Rõ ràng là con trùng sư tử, năng thịt sư tử. Từ trong tại sao mà cái người Việt Nam mình thấy người tu sĩ mà mình không có tôn trọng thì tự mình phải biết. Bây giờ hiện tại, hiện nay từ sau khi 75 tới bây giờ thì sư quốc danh rất là nhiều. Mà như theo lời quý thầy giảng thì là khi mình không thích người đó, mình không tôn trọng người đó, nhưng mà mình thấy người đó đắp y lên thì mình có lại có chào là chào cái y của người ta. Dạ, đúng là như vậy. Nhưng mà thưa sư phụ, như những ngày gần đây có những cái tin là những cái ông thầy làm chuyện này chuyện kia là buôn bán ma túy các thứ đó, thì nó làm ảnh hưởng rất nhiều cho Phật tử Việt Nam. Tự người ta không biết là ai là chánh kiến, ai là sư quốc danh, mà người nào làm đúng, người làm sai để người ta theo. Cũng chẳng hạn như con nói thí dụ như ông Thích Nhật Từ, mình thấy là ông giảng như vậy thì Phật tử người ta rất là sao lạnh với lòng người ta, ta biết đâu là đúng để là người ta theo. Còn như hiện tại như Phật tử ở trên nước Mỹ này thì bây giờ gặp những quý thầy, không biết thầy nào là theo quốc danh để mà mình nhận diện. Con xin có ý như vậy. A Di Đà Phật. Đó, cái đó là tất cả do cái thời thế nữa, là do có nhiều cái điều kiện để xảy ra để cho mình không nhận diện được, để mà từ từ mình bị sao động rồi mình coi như mình làm Phật giáo mình đi xuống từ từ.
Dạ, yeah. Đó là một cái sự tham luận đúng sai của một sư cô Thích Nữ Hồng Đạt, có người đại mang quốc tịch bên Đức, ở nơi cũng đi từ trong hệ thống của chùa Tam Nguyên. Xin mời và cư sĩ cô Diệu Hằng đã không để có cái tương tự hay không. Những đề tài này chúng ta mà không có đánh lên thị trường báo động đó, cái chuyện này là thiệt là chúng ta đang trả ơn Phật. Có gì có đồng ý không nhỉ? Trả ơn Phật nhé.
Dạ, kính bạch sư phụ, kính bạch trên chư đại đức tăng ni. Theo nhận xét của con á, lời nói của thầy Tư Quán với lại
sư cô Hồng Đạt
cũng có một phần đúng. Tại vì Phật giáo mình á, có vươn lên được hay không á, cũng do lên tăng ni, do cái y của Phật, cái giáo lý của Phật để lại. Mà cái giáo lý của Phật để lại mà tăng ni không thực hành đúng như vậy thì Phật giáo mình càng ngày càng mai một, bị xa, bị suy sụp. Thì theo nhận xét của con, sở dĩ mà những người mà Tây phương á, mà người ta theo Phật giáo á, đa phần là người ta tìm hiểu giáo lý nguồn cội của gốc cội của Phật giáo mình. Vì thế người ta kính trọng các tăng ni, cái áo của nhà Phật. Thì theo nhận xét con nhận thấy như vậy. Ừ.
Đó là câu nói của cô Diệu Hạnh. Quý vị bây giờ có còn khi dễ cô Diệu Hạnh nữa không? Phải không? Nếu mà không có những cái buổi thảo luận như vậy đó, thì mình nhìn cô Diệu Hạnh coi như là một cái người, như một cái bà già, bà già trầu, nhưng mà người ta cũng không ăn trầu. Đúng, đúng cái thầy nói cái này, ông Phước có đồng ý không? Bây giờ con nghe cái tư tưởng của cô Diệu Hạnh nói gì vậy, thì con dám khi dễ cô Diệu Hạnh nữa không? Thành ra cái này là cái để cho đừng có nhìn về hoài mà đánh giá. Bởi vì khi đó người ta có những cái nhìn, tôi đánh luôn để cho những cái tu sĩ mình chết có vậy. Nhiều khi đó mình đó là mang bằng cấp giả mà họ lại là xài bằng cấp thiệt, nhưng mà tại họ muốn đi sĩ quan, hiểu chưa? Họ sẽ trong quân đội có những người họ có bằng tú tài nhưng họ đi bên gì có không quý vị? Trong khi cái ông kia đó là mới có bằng trung học, nhưng mà rồi cái ông đi hạ sĩ quan thời gian, cái ông xin học sĩ quan đặc biệt, cái ông được gắn lon, có không chú Tư? Ông biết trong quân đội có những thằng nó có bằng cử nhân mà nó không muốn làm đi Đà Lạt rồi nó đi bên gì? Chú Thị biết không? Thầy Thị biết không? Trong hải quân cũng vậy. Thì đây là những cái người này bữa nay hồi lồi là cấp ra đó, quý vị cẩn thận đó. Mình cảm ơn con. Quý vị, tôi biết cái lý lịch tại sao tôi quý cô Diệu Hạnh này, tại vì tôi biết lý lịch ba đời của cổ luôn. Cổ cổ đi đạo Phật từ những cái thời mà quý vị biết Hòa Thượng Nhật Quang không? Hòa Thượng Nhật Quang á, là bây giờ là cái người đứng nhân vật số 2 sau Hòa Thượng Trúc Lâm Thanh Từ. Hòa Thượng Nhật Quang lúc đó là còn nó là trẻ nữa thôi, còn là một cái chị mà đại đức thôi là cổ đã theo rồi, cũng nghe pháp, cũng đi tới các chùa này chùa kia, cũng rất là có kinh nghiệm trong đạo Phật. Mà khi cổ là cái người tìm đến đây đầu tiên, cũng nghe pháp thầy là cũng xin vô lạc. Thành ra thầy lúc nào á, tại vì người ta lúc nào nó sẽ thầy có lẽ đưng cô Diệu Hạnh hay có cái gì ha, là tại vì tôi biết cô này cũng có bằng cấp thiệt, nhưng mà cổ lại gì cổ không có muốn đi sĩ quan, hiểu không? Thành ra tôi biết, nhưng mà người ta chỉ nhìn cổ qua một cái cấp độ là cái cô Diệu Hạnh này sao vậy. Nhưng mà thật ra cũng như tôi nói cho quý vị nghe, chúng ta đều nhờ cái hào quang của Đức Phật, nhờ cái phước đức Đức Phật mà chúng ta đọc cái áo Đức Phật. Thành ra tôi nói quý vị, ngày xưa cũng vậy, trong quân đội có những bằng cấp giả có không? Tôi biết bằng cấp giả xong rồi á, cũng tới hồi nó cũng gắn lo học ở trường, nhưng mà khi nó phát hiện bằng cấp giả rồi đó, có cái lễ gì không? Lục lo mà còn ở tù, hiểu chưa quý vị? Đó, thì bữa nay chúng ta cũng về cảm ơn của Diệu Hạnh. Còn ai nữa? Mời từ chú Phước. Chúng ta cái này mỗi người có một cái tham luận, vì trong này là cái chương trình cái luật luận, bữa nay là luận.
Như là Phật, bạch sư phụ, chư tôn đức tăng ni và các bạn đồng tu, theo cái nhìn của con á, khi con sang làm việc bên những cái nước Đông Nam Á đó, thì cái nhận xét của con đầu tiên về Phật giáo, tại sao mà cái thế hệ trẻ lại bỏ Phật giáo, mặc dầu là trong gia đình dòng họ đều theo Phật giáo từ bao nhiêu năm. Thì cái nhìn đầu tiên của con á, thì cái thế hệ trẻ nó nhìn theo một cái thế giới gọi là thay đổi rất là nhanh, còn Phật giáo chúng ta đó thì không có uyển chuyển, không có theo cái thời thế để mà cái cách hoằng pháp mình nó cứ ngắt à, nó không có uyển chuyển, hãy làm cái gì cũng có tội, cái gì cũng có tội, rồi làm cái gì đó thì cũng là thiêu đốt công đức đó. Chẳng hạn một đứa nhỏ nó làm, nó muốn có được một chiếc xe để mà nó làm, để nó enjoy, mà khi mà nó vui rồi đó thì là nó theo Phật, theo pháp, theo tăng, nó cái gì nó cũng làm được. Nhưng mà về thì mẹ nó nói con không có được đi xe mới, con làm như vậy bao nhiêu tiền đó con đốt hết phước. Còn nhỏ nó nói thì sao? Rồi trong khi đó đó, những cái tôn giáo bạn chẳng hạn như bên Tin Lành đó, thì người ta khuyến khích khi mà con làm việc rồi con enjoy á, mà con vui thích này nọ đó, thì những cái gì cầu nguyện của con nó đều tới với con rất là dễ dàng, tại vì trong cái cuộc sống của con phải happy đó. Thì đó là những cái cách nhìn của con. Rồi cái thứ hai nữa đó là cái căn bản, cái family value đó. Bây giờ đó thì gia đình cha mẹ không có đủ thời giờ để mà giáo dục con cái. Cha mẹ đó không có thời giờ để mà nói một cách sâu sắc về Phật giáo, hay nói gì đó, đừng có làm đó, có tội nha con. Nhưng mà đứa con nó hỏi tại sao có tội thì cha mẹ đâu có thời giờ để mà giải thích, không đủ trình độ. Còn đi tới chùa đó thì không giống như là những cái tôn giáo bạn, chẳng hạn như cái ngày Chủ Nhật là cái ngày phải đi nhà thờ, phải đi nghe giáo lý, còn mình thì tùy thị, vui thì đi, không vui thì thôi. Thì cái nguồn mà kiến thức về Phật giáo nó bị bế tắc rồi. Còn nghe băng dĩa đó thì nó phải có một cái kích động nào đó thì người đó mới nghe được. Chẳng hạn như con có một cái chuyện gì buồn, một cái gì bế tắc thì tự nhiên con nói bây giờ cuộc đời của mình bây giờ không có ai giúp được mình, thì bây giờ mình tìm tới cái gì, mình là đạo Phật thôi, bây giờ mình tìm những cái kinh pháp nào, cái gì hay để mà mình học. Thì khi đó tìm được kinh của thí dụ tìm được của thầy Thông Lai giảng về cái gì đó, thì bắt đầu từ đó nó mới mở cái cửa, cái tâm hồn của con bắt đầu hướng về Phật pháp, có một cái khái niệm nó hơi sâu sắc hơn. Còn những chỗ mà để chẳng hạn như bên Phật giáo mình không có cái chỗ để counseling, những cái chỗ mà để truyền bá Phật pháp mà cho từng cá nhân như cao sơn lên mình không có. A Di Đà Phật, đó là cái trách nhiệm của con.
Đó là sự trình bày của chú Phước Liên, là một cái người có tang lễ của bà mẹ cho Minh Việt. Hôm nay chú là CEO của làng, đóng góp những cái nhận định đúng sai tại sao đạo Phật đã mất đi cái chỗ đứng trong cái thế hệ sinh trưởng tại Hoa Kỳ. Hầu như tôi thấy quý vị đi chùa, nhưng mà con quý vị hầu như nó không thích đi chùa. Có gì thế không? Chút nữa thì quý vị cứ nói đi, đúng hết. Nãy giờ thầy Đại Quán đúng, sư cô Hồng Đạt đúng, đạo hữu Diệu Hạnh đúng, và tới đạo hữu coi như Phước Liên đúng, nhưng mà còn chưa đủ nữa. Mời con để đưa cho con pháp danh. Từ Nhân. Dạ. Hình như cái microphone đó nó hơi nhỏ, nó còn chỉnh nó có cái gì riêng. Dạ. Nó Từ Nhân nói đi.
Thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý cô và các cô pháp chúng, cũng như các anh chị. Thưa sư phụ, đó theo suy nghĩ của con đó là các vị lãnh đạo tinh thần ở bên Phật giáo của chúng ta truyền đạt giáo lý của Phật nhưng nó không được đúng với cái tinh thần của Đức Phật để lại. Đức Phật truyền lại cho để lại cho chúng ta cả một cái kho tàng tri kiến thức, chứ không phải là Phật giáo mà cũng như là nhìn vào Phật giáo với một cặp ánh nhìn như là mê tín dị đoan. Cái đó con thấy không có đúng. Cả một kho tàng kiến thức của Phật nhưng mà lại để cho Phật tử, đa số Phật tử thì hiểu nó ở một cách nhìn là mê tín dị đoan. Và những người Phật tử họ không được giải thích để cho hiểu rõ về Đức Phật. Chỉ có những năm gần đây khi đi khi mà có cái phong trào về tịnh độ thì con thấy có thêm Phật tử thì được hiểu thêm nhiều. Nhưng trước kia Phật tử không có được hiểu rõ ràng về Đức Phật, không hiểu rõ ràng về những cái gì Đức Phật truyền dạy lại. Cho nên từ cái chỗ không biết đó thì cũng không có truyền dạy lại cho con cháu những cái gì ở trên. Mà hơn nữa là đạo Phật á, thường hay hướng về những cái tiêu cực. Ví dụ như trường hợp của con có đứa con như vậy, ví dụ như con đến chùa con nhờ quý thầy cũng như giúp con để con vượt qua khó khăn, ví dụ vậy thôi. Con chưa có nhờ, con thí dụ. Thì có lẽ là mấy thầy sẽ nói là thôi cái nghiệp của con vậy, con ráng trả đi vậy thôi. Chứ không có, giống như là không có cho con một cái giải pháp nào để con có thể hiểu nó và con vượt qua nó một cách dễ dàng. Thành ra từ cái chỗ đó nó cũng làm cho cái Phật giáo nó bị giấy. Còn bên Thiên Chúa giáo thì ngày xưa ngược về 8 năm về trước, con có đặt một câu hỏi. Con thấy tại sao đa số những người quen biết của con mà bên Thiên Chúa giáo họ trải qua cái cuộc sống của họ một cách nhẹ nhàng và ít có trục trặc hơn, ít có vấn đề hơn đối với những người Phật giáo. Thì là tại vì những người Thiên Chúa giáo đó họ có cái niềm tin, có niềm tin đối với Chúa. Thành ra họ luôn luôn tin tưởng rằng có Chúa bên cạnh của họ. Còn những người bên Phật giáo họ không hiểu gì hết, cho nên họ không có cái niềm tin. Rồi không có cái niềm tin, đâm ra làm gì cũng sợ rơi vào họ suy nghĩ cái chiều hướng tiêu cực nữa. Cho nên là đời sống của họ trải qua khó khăn hơn và họ không có gì để nương tựa tinh thần hết, từ đó họ xa rồi.
Cảm ơn cô Từ Nhân, một cư sĩ ở trong làng. Cô có một đứa con coi như là lục căn không đầy đủ, cô không nằm trong danh sách ưu tiên để được vào làng. Cô là cái người volunteer xuất gia giáo viên để hồi hướng cho bà Châu Minh Nguyệt, mặc dầu cô không phải là con gái ruột của bà Châu Minh Nguyệt. Thì lúc đó thầy Tiện Minh, thầy mới nói sư phụ bây giờ có cái nhà mới để ra, nhưng mà cô này cũng không nằm trong danh sách ưu tiên, phải không con? Thì cổ đang ở dưới Bel Air, cô có nhà ở dưới. Tôi nói con có biết rằng cô Tiền Nhân không? Tới thì cô có đến đây pháp hội khi nào sư phụ về thế cô dẫn cái nhỏ đi nghe pháp hội đi sẽ làm, đúng không con? Thì tôi nói đúng, cô này cần được giao làm. Tôi hỏi thì ra sao đó, thầy cho những người điều tra. Thầy thật ra thì thầy là đọc tinh thần, thầy phải có điều tra, tại thầy sợ nhiều khi diện cộng giả dạng thường dân sao thì điều tra dưới được. Bữa nay thầy nói thật con, không thể là nhận bừa bãi nhận đó cho đó, nhưng mà điều đã thì biết là con đó là một cái người single mom. À, con hầu như là con sống của con bây giờ, cái niềm sống của con là cái đứa con trai độc quyền đó. Con có thể chết được, hy sinh được nếu có người nào nói tôi có cái thuốc này tôi cho thằng bé này nó sẽ được đi đứng bình thường, cô sẵn sàng đổi tới cuộc đời của cô để cho con cô sống, thì biết được như vậy. Cho nên cái người này đã có một cái tâm thương con như vậy, thì cái người này đáng được ca tụng, người này đáng được làm gương cho những cái thai nhi mà bị mẹ giết. Những cái thai nhi đó là lặng, nó không có bệnh hoạn gì hết, mà bị tại vì tôi có gì biết không, tôi là cái người là tinh thần, hầu như là 10 người nữ đệ tử của tôi hết 9 bà đã mang tội giết con rồi, quý vị có tin không? À, họ tâm sự, họ đặt sở đó. À, thành ra tôi cũng rất thương những cái người mà người mẹ là nhận cái trách nhiệm đó, mà cổ lấy cái niềm vui của cổ là chăm sóc cho đứa con. Sư phụ thấy vậy đó, chỉ khi tụi con vô thầy đều cho người đó biết cho thầy đâu biết còn ai đâu, thành do đó thầy rất là quý trọng con. Rồi sau khi cho cái nhà xong, cái con lại đổi, con này đổi ý rồi, nó mà thật thường đổi ý vậy mà gặp thầy tệ quán là tới số rồi á. À, thầy quán là ông sẽ đổi đùng đùng, nên đúng là được voi đòi tiên, nhưng mà không phải. Thầy tự mình hỏi sao, tôi nói sao đổi vậy, nó không, tại vì cái nhà nó không có handicap đâu. À, tôi nói cái đổi này là cái đổi không phải gì kém chọn, mà gì không có cái handicap đâu, và cuối cùng đưa vào cái nhà có handicap đâu. Rồi sau thời gian đó tôi nói ủa sao không thấy cậu vô. À, gặp thầy tệ quán rồi, nên mẹ này là được rồi là cái bỏ chạy hứa thầy quán ổng ổng phạt cho câu rồi, nhưng mà hỏi là không phải, nó tại vì cổ đang bán cái nhà, bán ở dưới kia không kịp. Tại vì khi mình nghe cái sự diễn đó mình nghe rất là dạy, tại vì cái ở đây rất nhiều người cứ là bắt đầu hứa dạ thầy ấy thì cho con vô là vô liền đúng không, nhưng mà vô rồi cái chạy 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 mất điểm thế mặt luôn. Thật ra mình phải tìm hiểu và thương. Thì quý vị thấy câu này cũng có một cái nhận xét rất là tốt, nhưng mà cũng chưa đủ nữa, chưa đủ nữa. Tôi yêu cầu phải trị cho tới gốc nhọn cả. Chứ này là chúng ta mới để scan, chúng ta mới biết nguyên nhân tại sao cao máu, chúng ta tại sao biết nguyên nhân ung thư phổi, chúng ta tại sao chúng ta còn nhiều nguyên nhân. Phải nói về mời Bà Thiện Tâm, một cái người Catholic đã đến với Phật và hiện lời triển lãm của hệ thống làm gì là control.
Dạ, thưa sư phụ Thông Lai, kính thưa quý vị tăng ni, kính thưa các bạn đồng tu, và sự gần đây trong năm 6.000 năm gần đây, chúng ta rất là may mắn nhìn lại những sự biến cố vô cùng vĩ đại của tôn giáo, trong đó có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật lịch sử, đồng thời sau này Chúa Giêsu ra đời tức là 2.000 năm. Những biến cố vô cùng quan trọng, tại vì khi mà có một vị giáo chủ ra đời đó, thì có rất nhiều vị Bồ Tát, rất nhiều vị Phật cùng đến tham dự. Bằng chứng là 1.200 năm vị thánh tăng thời đó cùng thời Đức Phật, cùng ra đời với Đức Phật, mà đó là sự dàn xếp vĩ đại, một cái sân khấu vô cùng vĩ đại. Cậu nhìn thấy ngày hôm nay những kinh điển truyền thừa ngày hôm nay mà thấy như A Nan, một người Phật là tuyệt vời trong vấn đề mà duy trì lại giáo pháp của Đức Phật, thì cái thời đó vì quá nhiều người tài giỏi, quá nhiều bậc thánh tăng, cũng như là có những cái trình độ mà thâm sâu lắm, tại vì người mình bây giờ là không thể nào bằng họ được. Cái Đức Phật tạo ra cái pháp bôn phâm thiền tâm mà hồi đó những người học được chứ bây giờ mình không nổi, thì cái trình độ quá cao được truyền bá cho người dân rất dài. Đức Phật trong vòng 2.000 năm thì cũng đi một thời gian quá xa, bây giờ qua thời tượng pháp và bằng sắp đi thời mạt pháp,
mình vừa bằng pháp 600 năm rồi.
Dạ,
yeah. Yeah, 600 năm rồi.
Dạ, yeah. Thì con thấy là mình không nhìn lại cái chính ra là nếu mình biết được cái tại sao Đức Phật Thích ra đời, cái thời trước việc là ai, bây giờ biết là 600 triệu năm nữa đến Đức Phật gì lại,
yeah.
Thì cũng là cái đường rất là dài,
yeah.
thì đó là con thấy là lúc đó là thì hưng thịnh, rồi sau đó đó cùng thời đó là cũng là cái thời gian của đạo Phật, các vị thánh tăng như là Khổng Tử, Lão Tử,
yeah.
Rất là gần sau đó, rồi đến bên phía bên tây thì có Chúa Giêsu, và thời đó lại có những vị cũng có là Bồ Tát, cái vị đại đệ tử không ra đời cùng thời đó. Và vì cái nơi nào như Đức Phật Thích Ca là sinh ra ở Á Châu, nhất định là bành trướng Á Châu trước, cho nên cái Phật giáo bành trướng rất là mạnh ở Á Châu, rồi sau đó chuyển sang bên Trung Hoa. Trung Hoa có một cái đặc điểm vô cùng lợi ích là người Trung Hoa rất thích hợp với lại Phật giáo. Có lẽ là văn hóa hoặc cái gì đó không biết, nhưng mà là đó là cái lợi ích, lợi điểm vô cùng khi truyền hóa Trung Hoa thì Phật giáo Ấn Độ được bành trướng vô cùng mạnh mẽ, rồi đến Thiền Tông, rồi đến qua Thiền Độ Tông rồi sau này. Còn bên đạo giáo, bên Thiên Chúa giáo á, thì họ cũng bành trướng rất mạnh, nhưng mà họ lúc bây giờ đó thì cái mạnh nhất là khi họ mang cái đoàn quân mà qua bên đi kiếm các đất cái ngã hồi sau, như sau thời đại diễn thế chiến, có thể họ đi họ chiếm đất tùm lum đó, thì họ mang cái tôn giáo họ qua mà họ có khả năng rất là mạnh, họ có súng đạn, họ mang các cái việc truyền giáo qua, rồi họ lại có cái khả năng mà có cái văn hóa Tây phương rất là khoa học, cho nên họ vừa dùng tiền bạc vừa dùng súng áp lực, và họ lại có cái khả năng để truyền bá nữa, cho nên họ có vũ khí rất là giỏi, có thể nó cảm làng nó như tụi con làng cái gì, họ coi như họ đứa và cho chuyển lên thành công giáo luôn đó, chứ họ giỏi đến cơ đó, tại vì họ có khả năng và giống như là khuyến dụ và cũng như là gọi là cho những cái này
gia
phẩm như kia, cho nên không lạ gì hết, cho nên đa số là người ta chuyển sang bên công giáo, và những người mà muốn làm cái chức vụ này kia đó, thầy về sau này cái mình cũng bị tình trạng đó là có quen biết này kia, rồi có thuộc về Tây, thuộc Pháp hoặc chính quyền này kia, họ mới đưa được. Thì những cái chuyện đó, chuyện mà họ chỉ có khả năng đó thì con nghĩ là cũng chân thành hay không con chưa biết, nhưng mà họ đã đạt được cái truyền bá rất là cao điểm cái thời mà họ băng quân qua đây. Còn những thời gian gần đây á, là sở dĩ rất là Phật giáo càng phải đi xuống này, thì con nghĩ cái dân trí, cái sức trình độ của mình đó, cái thời xưa không thể bằng những người mà thời Đức Phật được rồi. Càng ngày mình càng bị ô nhiễm và cái tư tưởng mình càng thấp hơn, nên về sau này những người tu thiền nó không còn đủ khả năng nữa rồi. Rồi về sau này các vị mà lãnh đạo tinh thần, nhớ các vị tổ đã nhìn thấy từ Thiền Tông mọi chuyện qua cái Thiền Độ Tông, thì cái dân trí cả cái khả năng kiến thức cả cái trí huệ càng trùng thấp. Bây giờ họ chuyển sang rất nhiều về cái Thiền Độ Tông, mà có được biết là rất nhiều vị tổ thiền sư cũng chuyển sang tổ của các thiền tông luôn, tại vì và cái việc đó đó
trên đường tạm dạy từ thiền chỉ qua trên
biển, gọi là cái đường lối tu thiền không phải là không có, không phải là khó, không biết, nhưng mà cái người đắc đạo mà hoàn tất được cái việc tu hành của mình tới đến chốn qua thiền tông rất là khó khăn. Thì các vị nhìn thấy rõ như vậy, nên chuyển hướng cho những người mà trình độ như hiện nay tụi con là quá thấp rồi, phải đi theo cái chỗ nào dễ hơn, không phải dễ hơn nhưng mà đường đi nó có thể đạt được cái kết quả hơn là đi vào những chỗ mà ngồi là định được cái tâm mà vỗ tâm, cái tâm mà không tâm thanh tịnh đó rất là khó khăn, không thể đạt được cái chuyện đó. Còn cái nền cái về sau này khi mà người Tây phương đó, họ có một thời gian, họ có một thời gian là may mắn là việc trao đổi văn hóa, họ đi qua bên Tàu, bên Trung Hoa, bên các nơi họ tìm thấy cái đạo Phật và những đạo như cái Ấn Độ, họ tìm quá huy hoàng đi, hoặc những người họ chính thức họ dọn tìm ra là chỉ đạo được quá thật thâm sâu đi. Mà chính con thấy là nếu so sánh với đạo Công giáo với đạo Phật giáo thì con nói thẳng luôn là những cái bộ kinh của Phật giáo thì nó quá thâm sâu đi, cho nó cũng nói là nó như mặt trời mặt trăng so với một cái đèn dầu le ló, đó là sự thật, cũng có một người đã nói câu đó rồi. Mà đúng là như vậy, tại vì nếu đọc qua những kinh điển nó con nói cái chuyện mà hiểu biết hay là cái chuyện mà tu chứng, nhưng mà đọc lại những kinh điển của Đức Phật để lại nó quá thâm sâu, mà tức là nó là không có chỗ nào có thể nói là nghi ngờ được. Còn những bộ nếu mà đọc cái kinh thánh á, cho thấy nhiều chỗ rất là khó khăn để mà chấp nhận được. Đó là cái chuyện mà đã nhiều người họ phải chuyển qua bên những cái tôn giáo khác như Phật giáo. Thì những người mà tài giỏi như Einstein, những người mà khoa họ nhìn thấy chuyện đó rồi mà so sánh lại cái lời của Đức Phật giảng từ mấy ngàn năm trước mà so khoa học này, Đức Phật còn đi xa hơn tất cả những khoa học ngày nay có thể nhìn thấy, đó sự không thể tưởng tượng được cái bậc trí huệ siêu việt của Đức Phật của mình. Khi vì lý do đó ông theo đạo Phật, khi nhìn lại mới thấy Đức Phật này quá sức là tưởng tượng, con người không thể tưởng tượng siêu việt, không thể tưởng tượng. Thì còn bây giờ ông thấy là trong tương lai nữa, cái sự suy đồi của tôn giáo còn giữ nữa. Bây giờ ngay cả tôn giáo Kinh Lành cũng đi xuống hết, Phật giáo mình cũng vậy thôi. Tại cái điều con thấy là hòa thượng Tịnh Không rất đúng, là cái internet, cái TV, những cái đó là những cái mà Ma Vương nó bây giờ nó thống trị toàn thế giới. thì bây giờ không có tôn giáo mà đứng vững nổi hết á. Nên con thấy là cái trường hợp trong tương lai nữa đó, thì còn xuống nữa. Còn con cháu Việt Nam như tụi con cũng kẹt rồi. Bây giờ đó, đến tụi con đến đây mà con bây giờ muốn con mình đến chùa nó không hiểu nổi. Dạng tiếng nào hay tiếng Anh thì mình không đủ khả năng dạng. Mà dạng bằng tiếng Anh nó không có thâm sâu nổi bằng dạng tiếng Việt. Nhưng bây giờ mình kẹt cứng rồi, không có nói thì cũng nói một phần nào thôi. Nhưng mà nếu mà nó hiểu được á, mà như thầy như tụi con hiểu được á, thì rất là khó. Đạo Phật nó rất là sâu. Mà nói bằng tiếng Anh thì nó rõ hơn chút, nhưng mà không thể đi vào cái chỗ mà như là các thầy mà dạy cho đệ tử đó. Mà cái chuyện như cái chuyện mà tâm chuyện tâm, hoặc là cái thông sâu của ý của Đức Mục, Đức Phật đó là có không có, Bát Nhã cái đó chào thu không thể làm vậy những người khác được. Và Đạo Phật là những cái chỗ như vậy thì rất là khó khăn. Thì con
nói cái câu đó là cúng dường cho cái người mà không tu không chấn.
Dạ, dạ, dạ.
Là có phước hơn cái người mà tu chấn nội đó, là nó biết được dân sao đi.
Thì con thấy trong tương lai mình cần sử dụng rất nhiều. Thì không thể là thôi thì bây giờ cái lớp tụi con cuối cùng là thành gì, cuối cùng còn để lại cái gì để lại. Nhưng tương lai con nghĩ là không biết cái chùa, cái hệ thống mình còn đứng hay không, tại vì bây giờ không còn ai tiếp nối trong thời gian ngắn nữa, 20 năm nữa là cũng xong rồi.
Cảm ơn bác Thiện Tâm, một người công giáo đã đến ủng hộ rất là mạnh cho sư phụ từ những ngày đầu. Nếu mà nói bác Thiện Tâm theo thầy từ lúc nào, từ lúc mà thầy còn chưa có ra Hoằng Pháp, cứ nói chuyện với nhau qua điện thoại chưa biết mặt nhau, rồi vợ chồng của bác Thiện Tâm lại mời thầy đi về làm bác quan trai ở một ngôi chùa mà ông cũng không biết, ông cũng chưa có hiểu là bác quan trai là thế nào nữa. Mà lúc đó vợ chồng nó rất phá thầy quá, đến nỗi mà không có dám bay thẳng về cái ngôi chùa đó, mà phải bay qua một cái phi trường Albany rồi lái xe xuống 4 tiếng. Thành ra lần đầu tiên một cái người công giáo mà tổ chức pháp tu bác quan trai cho thầy. Ông còn không biết cái gì hết, tôi tiếng lòng lúc đó tôi cũng cười đứng chủ mà làm rất là vui và thương không. Thành ra mà bác Thiện Tâm là cái người nghĩ về như Thiện Hội đó, nó nói với thầy câu này, nó nói con chỉ nghĩ ủng hộ cái thời gian này, cái sức tầm này cho khi sư phụ qua đời thôi. Cho nên con như vậy, người nào cũng như con vậy là chết, là Phật sẽ sụp ngay. Nên con mà thầy phụ chết là con không ủng hộ lắm, tại vì con thấy là xong rồi đời rồi. Tôi nói nhưng mà bác Thiện Tâm, bác không nói với thầy mà bác nghĩ tới cái chuyện làm sao mà bảo vệ cái hệ thống này khi thầy tương lai qua đời rồi vẫn phải tiếp tục giống như thầy tương lai còn sống, có phải tâm con nghĩ không? Cái gì thế, một người công giáo họ nghĩ tới vậy, còn một người Phật giáo chánh tông, ba Thiện Hội cũng là đệ tử thầy, má Thiện Hội cũng đệ tử thầy, Thiện Hội là CEO và chính công quá thứ rất là xem là ổn định Phật giáo, trong khi bác Thiện Tâm là đồ coi như là đồ processing, tức là đồ mà đồ đúng hồn. Vậy mà ông nghĩ làm sao khi cái làng này cái vụ nằm rồi đó, ông nghĩ tới thời thầy Tệ Minh, rồi thầy Tệ Minh mình rời đó là ông nghĩ tới thời mấy con chó, mấy con công của thầy Tệ Minh nữa. Tức là cái người nghĩ tới cái chuyện đó có cái nhìn rất là xa đó. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ai nữa, con nữa, ai còn cái gì mà nói, mà chúng tôi
kính thưa sư phụ, con thấy là con đồng ý hoàn toàn tất cả những ý kiến
của
các vị ở đây. Con chỉ bổ túc thêm là cái tư cách cũng như là cái cách hành xử sai quấy của một người Phật tử cũng góp phần cho cái Phật giáo đi xuống.
Còn nói chung á, là tu sĩ và cư sĩ luôn, tức là nói chung phải con đừng có rể với em thầy, thì cái nói là của tăng sĩ và cư sĩ.
Tu sĩ thì quý vị đã nói rồi này, thành ra con chỉ góp thêm cái tiếng là cái Phật tử á.
Dạ, Phật tử rồi, cái hành xử của Phật tử làm sao con tiếp đi.
Cũng như là cái thái độ cũng như cái tư cách hoặc là những cái hành động của mình không đúng theo cái tinh thần Phật giáo, thì cái người ngoài ta nhìn vô ta cũng nghĩ rằng cái Phật giáo đã đào tạo những người Phật tử xấu vậy, thì người ta cũng bắt đầu xa lánh cái Phật giáo. Do đó là cái tư cách của một người Phật tử mà không đúng đó, cũng góp phần cho cái Phật giáo đi xuống. Thành ra cái người nếu là một người Phật tử thì mình cũng phải giữ tư cách cũng như là giữ cái hành động của mình cho đúng theo cái tinh thần Phật giáo, thì nó mới góp phần cho Phật giáo đi lên. Cho nên cái người Phật tử mà thấy là cái Phật giáo đi xuống cũng là trách nhiệm một phần lớn của người Phật tử, chứ không phải của mấy sư không. Còn từ bộ tốt thêm cái ý đó.
Cái ý của chú Tư thầy cảm ơn. Cái làng này đi lên, đi xuống không phải dựa vào cái khả năng của sư phụ 100%, không phải dựa vào khả năng tụng niệm của thầy, cái khả năng của thầy Tệ Minh, cô Hồng Đức hay là cô Hồng Minh, tất cả tăng ni trong này, mà tất cả bà già, tất cả những người ở trong làng này đều phải đóng góp một bàn tay để đưa cái làng này đi lên, hoặc là tàn phá cái làng này đi xuống. Thì con nói như thế không? Cảm ơn. Những cái ý kiến này chúng ta nên nghe, vì nó được sau này nó phát lên web để đánh lên một tiếng chuông báo động mời nữa. Cái gì cái mời cô Nguyên Đình. Cái này nó bằng là 10 lần tụng kinh đó quý vị ơi. Đông bình tây quả là vô tam ra tứ ra nhị rồi, đó là lương hương xạ diệt pháp giới mong quân chư Phật hải hội ở đâu đâu. Thấy không? Cũng vậy ở Việt Nam vậy đó.
Kính bạch sư phụ, kính chư tôn đức tăng ni cùng các bạn đồng tu. Hồi nãy giờ con nghe rất là có nhiều cái ý kiến rất là hay. Con chỉ xin đóng góp thêm một chút.
Bổ túc thêm những cái phần nào nhỉ?
Tức là nếu mà trường hợp mà tăng ni như sư phụ nói là U Bà Tắc, U Bà Di, Thích Sa Ma Ni thì tất cả hết rồi, Phật tử chúng con là gì? Nếu mà mình hợp lại giống như nước với sữa đó, thì đạo Phật sẽ càng ngày càng tiến lên. Nhưng mà nếu mà trường hợp mình nghĩ đó là cái dầu ở trong nước đó, thì nó càng ngày nó sẽ đi xuống. Bởi vậy cho nên con thấy rất nhiều chùa tăng ni và Phật tử đánh phá nhau, gây sự chia rẽ nhau. Cái chia rẽ đó từ một cái, từ một chùa, rồi bây giờ càng ngày thì cái vấn đề internet rất là nhiều. Một chuyện nhỏ mà đem ra xé ra to. Người ta bây giờ đi chùa thì ít, nhưng mà coi ở trong internet đó thì nhiều. Rồi người này nói qua người kia nói lại. Nhưng mà như sư phụ cũng đã thường giảng cho chúng con biết á, là bây giờ cho dù tăng 250 giới mà có phạm 53 giới thì cũng còn hơn là Phật tử chúng con chỉ có 5 giới mà nhiều khi giữ không đúng. Thì các ni cũng vậy, 300 mấy chục giới, nhưng mà giờ mà các ni mà có phạm 1-2 giới hay gì thì đó là các ni phạm với Phật chứ đâu phải phạm với Phật tử. Cũng như quý thầy mà phạm là phạm với Phật thì có thể nghĩa là cái chuyện đó là về sau này thì phải trả cái quả báo mình làm, chứ đâu có phải Phật tử phải hứng chịu đâu. Mà Phật tử cứ đem moi móc ra, mà càng moi móc như vậy thì là giải nghiệp cho quý thầy, quý sư cô. Con thấy như vậy. Mà giải nghiệp được như vậy thì quý thầy, quý sư cô là trả nghiệp sớm, mà mình thì càng ngày càng xuống. Mà như vậy là gây ra cái sự chia rẽ, rồi đạo Phật càng ngày càng xuống. Còn trong khi đó, ngoài cái vấn đề mà công giáo, tin lành, còn có Mormon nữa. Mà cái đạo Mormon là cái đạo nó đi từng nhà, nó tới, nó gõ cửa, nó khuyến dụ. Nếu mà trường hợp mà mình muốn theo đạo Mormon mà mình đi học á, nó trả tiền. Mình không có việc làm á, thì nó kiếm việc làm cho mình.
Mình phát nghe cái điện thoại.
Nếu mà cần tiền ăn uống hay là thức ăn cái gì á, thì nó giúp cho mình. Nhưng mà có một cái gì cũng vậy đó. Nó có một cái gọi là nó có một cái mà nó đi theo sau á,
giống như là offline visa, nó có hàng chữ nhỏ.
Dạ, À, bởi vì sau khi đó rồi á, nhưng mà người Việt Nam mình á, thì nghĩ á, là cái tánh ma lăng á, cũng còn. Thành ra khi mà theo đạo á, thì nó giúp hết. Nhưng mà khi mà có công ăn việc làm á, thì phải đóng góp vô 20%.
Cái automatic ví dụ như lãnh ngàn là đóng 2% mà lãnh 10.000 cái đóng như là lấy từ sẵn account luôn.
À, nhưng mà Việt Nam mình đó, nghĩ là đâu có sao đâu, bây giờ mình cứ việc mình theo đạo, có gạo mà ăn cái đã, rồi tới khi đó cái mình đổi đạo. Đó, thành ra nhiều cái tôn giáo khác người ta chiêu dụ, nghĩa là những con chim, những người theo đạo rất là nhiều. Nhưng mà còn đạo Phật của mình đó, như con trình bày trước đó, là cái sự chia rẽ. Cái sự tại sao mà mình có cái sự chia rẽ đó cũng là không có nghĩ sâu, không có nghĩ tới. Bởi vì ông cha mình hồi xưa theo đạo Phật, đạo thờ cũng ông bà, thì bây giờ cũng chỉ có nói là đi chùa lễ Phật, nhưng mà không có giải thích trong gia đình, không có ngồi nói chuyện lại trong gia đình cho rõ ràng là cái vấn đề đó là ai tu người đó chính, còn ai làm cái gì thì người đó chịu chứ mình không có chịu. Mà tám thì rất là nhiều. Con chỉ có ý kiến như vậy thôi.
Dạ, cảm ơn cô Nguyên Tịnh, một người Công giáo đã đến và có đóng trong chương trình tham luận tại sao đạo Phật chúng ta càng ngày càng mất niềm tin ở trong cái lòng của tín đồ dân tộc, và đến tại những người Hoa Kỳ đạo Phật lại được phát triển rất là tốt, mà họ rất là giống là như Đức Phật dạy cái gì trong kinh thì họ làm cái đó. Để mời xong rồi, nói còn ai nữa không? Rồi thật 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 Hảo.
Con là Thật Hảo.
Thật Hảo.
Hảo chứ.
Thầy đọc là thật thật Hảo không quen rồi. Thật hả? Chữ thật hả?
Dạ thật. Nhưng mà giả.
Thật giả.
Dạ thật hả?
Thật
giả nhưng mà chữ hảo này.
Tốt quá, tốt thiệt rồi.
Tốt thiệt chứ không tốt giọt. Good guy. Dạ, tu good guy đi.
Dạ Phật, bạch sư phụ, quý thầy, quý cô và quý đại chúng. Hồi nãy giờ thì rất là nhiều ý kiến, nhưng mà con chỉ muốn có phải nhắc lại là hồi nãy sư phụ nhấn mạnh là cái vấn đề là Việt Nam mình phải đạo Phật đi xuống không thầy?
Dạ, yeah. Tức là bây giờ nói chung, tôi không nói là Việt Nam mà chúng ta là Á Châu đó nha. Cái dân tường thầy đó là đạo Phật ở Á Châu, là cái ngôi của Phật giáo Á Châu, trong đó có Ấn Độ, có Triều Tiên, có Việt Nam, có Trung Quốc, có Korea. Mà bây giờ đó, hầu như là còn bên Âu Mỹ là đạo Phật rất là ngắn. À, những cái sư này tính ra là không bao nhiêu năm so với mình, mấy ngàn năm hết á, mà họ lại giữ được cái tinh túy của đạo Phật. Rồi các sư mà tu thiền thì họ tu rất là đàng hoàng, mà các sư mà tu tịnh độ thì họ tu cũng rất là đàng hoàng. Cũng như Hòa Thượng Tiêu Hóa, ngài có năm vị tăng đầu tiên, trong đó có thầy Hằng Thật, tức là Hằng Xưa đó, bây giờ ông cũng mở một dòng pháp rất mạnh ông lên để ông giải cho mình nghĩ. À, mà trong khi đó mình thấy rõ người Việt, mà ý thầy nói là tại sao mà khi mà tu sĩ đạo Phật thì càng ngày càng xuống, mà đạo bên Âu Mỹ là những người mới tập tịnh bước theo đạo Phật thì họ lại rất là giỏi, mà họ có cái kính trọng tăng ni, mà họ chỉ thấy cái hình tăng ni trên máy bay là họ dám nhường cái chỗ phớt lá cho tôi ngồi, thấy không? À, trong khi đó đủ thứ chuyện hết á. Còn mà đi với Phật tử nhiều khi tôi ghét lại đó là họ còn lớn tôi muốn té nữa. Thành ra cái đó là tôi không hiểu làm sao. Thành ra bởi vì họ coi cái là cái địa vị của người tu sĩ trong lòng của người Phật tử Á Châu đã mất đi rất là nhiều. Tôi chỉ trừ có nước Thái Lan đó, nước Thái Lan là họ còn giữ được cái truyền thống rất là kính trọng thanh niên. À, thì bây giờ con cũng góp đi.
Anh Di Đà Phật, vậy thưa thầy, thì con á, thì người Việt Nam mình đó, con
nói về người Việt Nam thôi, rồi trước Việt Nam nha.
Mấy cái nước khác thì con có biết chút ít thôi, nhưng
thì nói Việt Nam đi nha, nói Việt Nam mà nói cũng không đủ nữa, không đủ cái tội nữa rồi.
Anh Di Đà Phật, thì theo con á, thì con cũng có những cái thắc mắc này cũng có cái từ lâu lắm rồi, mà con không biết nó ra từ lúc nào, con cũng lúc nào cũng nghĩ về cái chuyện như vậy.
thành ra có những cái gì thì con cứ nhớ nhớ, thành ra bây giờ sẵn thầy nói thì cái gì nó không con nó ra thì con
dạ, có cái gì cô đây là cái gì tham luận là tốt nha.
Rất là nhiều chứ không có phải người nào cũng có nói được hết, rất là nhiều nói bao giờ hết hết á. Thì con thấy là thì con gia đình con nó coi như là chủ tử là đạo Phật, ông cậu con là hòa thượng coi như thượng tọa Thích Ấn Nguyên. Thành ra con những cái chủ tử con nó có chứ con hồi nhỏ thì cũng không có đi chùa, mà ngay cả ba má con cũng vậy nữa, cũng thờ Phật thờ ông bà chứ cũng không có gì. Nhưng mà con đợt sau hình như nó trổ hoa thì bắt đầu con đi thôi. Thì con thấy là mà Việt Nam mình á thì ngay cả con cũng vậy, là Phật Pháp Tăng á, Phật á, Phật Pháp á, Phật đời Pháp nó vẫn là good rồi, perfect cho mọi người. Hiện tại bây giờ cũng vậy, hồi nào cũng vậy, nhưng mà còn chỉ có vấn đề là Tăng á. Thì có lẽ là theo con nghĩ á, tại hồi nhỏ con cũng học ở trường Catholic, thành ra con nghĩ á là theo cái hệ thống này là mình bên Phật giáo không có một cái system, không có một cái hệ thống như Thiên Chúa giáo. Thì ra Thiên Chúa giáo giống như quân đội vậy, nó có một cái system Phật giáo á, thì là không có cái system, thành ra khi mà nó bị kỳ cái gì rồi á là mạnh nay đấy làm mạnh nay là nó lủng tùm lum tà la hết trơn á. Thành ra ngay vừa đó là về cái chung lớn như vậy, còn cái trong gia đình cũng vậy. Thành ra giống như là quý system có nghĩa là cái người nào muốn có tiền nó mở ra chùa làm cái chùa, chùa sát bên cũng làm ra chùa. Thì ý con nói là nó không có cái hệ thống. Rồi có khi Phật tử ở trong chỗ, ví dụ như con biết ở bên đạo Thiên Chúa giáo á, nghe nói bây giờ cũng thay đổi chút ít gì đó. Chứ hồi đó ví dụ như trong cái khu vực đó mà có vị cha đó, thì ông đó là coi như là về tinh thần ổng toàn quyền. Ổng đám cưới, đám ma, đám gì á là chỉ ông đó thôi, không có thể mà đi chạy qua tỉnh khác mà mượn ổng khác về được. Bởi vì vậy mà người ta phải quý trọng cái vị đó, vì sau này ai là cái người đứng ra làm cho. Thì đây là những người công cô giáo là nói lại cho con biết như vậy. Con cũng thấy nó rất là lạ, khi con bắt đầu vào chùa rồi con thấy cái gì vậy, thì cái duyên nó tới. Ngay cả mấy người ở nước ngoài bạn người ta cũng nói cho con những cái chuyện như vậy. Mà trong cái đó Phật giáo á, thì có khi thầy này á, mời thầy này không được á, thì qua thầy kia, có khi thầy kia cũng muốn dành qua hay là thế này qua thầy không, thầy nó không có cái hệ thống. Chứ thật ra Phật và Pháp vẫn còn nguyên trong lòng mọi người, ngay cả những người mà Thiên Chúa giáo họ theo họ Thiên Chúa giáo họ vẫn biết là Phật Pháp vẫn còn nguyên, nghĩa là cái tôn trọng và cái quý của Đức Phật. Người ta cũng biết lịch sử của Đức Phật là con một vị vua Pháp rất là hay, rất là khoa học. Bởi vì sau này là tại sao Tây phương người ta theo nhiều, vì khoa học càng cao thì người ta thấy càng gần đạo Phật càng đúng, những đạo khác là chỉ tín ngưỡng chứ không có phải. Còn đạo Phật hồi xưa là một môn học mà bây giờ thành là một tín ngưỡng thôi. Chứ thật sự là Pháp và Phật Pháp Tam Bảo thì nhị bảo vẫn còn trong lòng mọi người đó. Con thấy là không có ai chê cả, chỉ có Tăng á, nhất là ở Việt Nam thì phải không, bây giờ ai đi tu cũng được. Như thầy cũng kể, ni sư cũng lên máy bay, và bây giờ con cũng biết nhiều chỗ như vậy, qua đây từ đâu qua rồi cũng tiền bạc thì mình không có thấy được, nhưng mà qua rồi là mấy năm rồi có tiền làm visa rồi ra mở cái chùa, hay là mình đi làm tiệm làm đồ ra này kia nọ. Tức là không có một cái hệ thống tu sĩ, không có một cái hệ thống, rồi không có luật. Hồi xưa Phật nói Phật đi rồi thì còn giới, và như bây giờ ngay cả cái khất thực cũng vậy. Tại đây bây giờ muốn khất thực giờ nào khất thực, đồ ăn không lấy tiền. Thì nhờ những người bàn quan người ta nhìn, mà ngay cả con cũng thấy khó chịu nữa. Nhưng mà con biết Phật Pháp thì con theo, con như thầy nói, cái mục đích của mình là gì, cái lý tưởng của mình là gì, bây giờ mình không có thể đổi nào hết được. Thành ra cái quan trọng á là quý, còn là Tăng. Mà Tăng mà không đổi được thì chỉ cuốn theo chuồng gió mà thôi. Ai có căn cơ cao, ai có cái chủng tử cũng mạnh thì vẫn còn. Còn nếu không thì sau này nó cũng lạc bến thôi. Chứ còn nhiều lý do khác là con thấy nó cũng chỉ phụ Pháp Tăng. Mà Tăng không có hệ thống, muốn mở ra chùa nào cũng được, muốn đi mặc áo tràng lúc nào cũng được, thì những chuyện khác thì đâu có thể bàn hết được, thưa thầy.
Dạ, cảm ơn sự đóng góp của cô thật hảo.
Dạ, chứ còn mà nước khác thì con cũng biết rất là nhiều, nhưng mà con chỉ nói về Việt Nam đó là vậy đó.
Rồi, cảm ơn cô. Quý vị thấy những cái cô nêu ra đó, tại vì Quý vị nhớ, Đạo Phật không phải là một tôn giáo, cho nên nó không có tôn thờ một vị giáo chủ nào hết. Ngay Đức Phật còn tại thế mà Phật nói, khi một người đến xin quy y với Phật và hỏi tại sao quy y ta, quy y ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta không cho quy y. Một vị vua Ba Tư Nặc nói là con thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp công vị, nói này quy y chạy theo tướng. Bây giờ Như Lai có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, dài nữa Như Lai già, còn lại có một tướng tốt à, bỏ Như Lai. Đi về từ sau là suy nghĩ nó già. Còn quy y Phật thì có cái tăng đoàn của Đức Phật đi đứng, nghĩa là thất thực nghiêm trang quá. Ông nói tại vì lúc đó là đang biểu diễn ra thành phố Sư Năng, chứ đi đi mà nó đi hàng hàng ba hàng tư đồng, nó trong này đâu phải ai cũng thất tăng hết. Cho nên ngày nào ông vô cái ông thấy tự nhiên bữa nào nó gây lộn nhau, cái ông bỏ cũng không được. Vậy nghe nghĩ là nó già, con suy nghĩ lại rồi, con theo Phật hồi xưa đó, chưa theo nghe Phật còn giảm pháp á, thì con khởi một cái tên tội phạm nào bắt được là con điểm giết à, mà tên là phạm tội phạm nào đó mà nó vô nó biết này kia thì con còn tha, còn con giết cả tu di tam đồng nữa. Rồi sau này con theo Phật, nói Phật nói không giết người bừa bãi. Con nhớ con hỏi Đức Phật là con làm đại dương, con là chiến trường, con biết giặc là con mang tội sát không, thì Đức Phật nói là giết có cái ý gì làm sao, giết gì bảo vệ cho dân tộc khỏi bị những tên cốm nó nhào vô nó cướp, thì đó là cái giết của Bồ Tát. Thì sau khi con thấy từ từ con xử sự phân minh à, con không có những cái giết người bãi, và con biết ân xá những người mà họ có công, thì con thấy có lợi, thì Phật nói là như vậy thì ta cho quy y. Tại vì Đạo Phật mình không thể nào có nguyên một cái hệ thống như là của Ba Tiên Căn được, mà Đạo Phật mình khi mà Đức Phật sắp nhập viện rồi, Ngài nói dạ bây giờ xin Đức Phật truyền lại cho ai là cái người lên thay thế à, cái hệ thống này à, Phật nói lấy ai làm thầy. Phật nói không phải lấy sao làm Phật, không phải lấy một kiều liên, lấy giới lực làm thầy hả, cái lực lượng làm thầy, lấy giới định huệ làm thầy. Thành ra từ đó Đức Phật nói rõ cái gì, thành ra Đạo Phật không có hệ thống là tại vì nếu mà đặt ra cái hệ thống đó là nó không còn là cái tinh thần của Đức Phật nữa, mà Đức Phật nói tự mình phải, đó là cái hòn đảo mình đứng ngay giữa biển mà sóng gió không thể nhận chìm được, tự mình phải thắp đuốc lên mà đi. Ta là Phật đã thành, chúng con là Phật sẽ thành, ai cũng có Phật tánh Phật, đặt mình đã là ông Phật rồi. Thì từ đó cái giáo lý của Phật cao siêu, nhưng mà ngày nay sở dĩ các nước Tây phương họ càng ngày họ đến với Phật là gì, họ đến với Phật là tại vì một những nhà khoa học gia mà nổi tiếng, họ nói chỉ có tôn giáo Đạo Phật là không Phật phải điều chỉnh gì hết. Đạo Công giáo ngày xưa Kinh Thánh nói mà đất hình gì quý vị, hình vô à, mà Đạo Công giáo thì ra đời sau Đạo Phật. Đạo Công giáo đến ngày nay mới 2016 năm, nhưng mà hồi đó ông nói câu đó đó, là khi mà sau khi mà phi hành gia mà nó bay lên á, âm tròn á, thì thấy quả đất mình nó phải hình vuông, đầu thì Bắc Cực hơi to, Nam Cực hơi nhỏ. Và lúc đó coi cái kinh điển là Phật từ Phật ngày nay nói quả đất mình giống gì, bây giờ giống như cái đầu người mình à, bây giờ thấy rõ. Thì Đức Phật nói mấy ngàn năm nó không thay đổi rồi, đến lâu nay đó, hồi xưa đó Đạo Công giáo nói rằng chỉ có cái thế giới này là duy nhất thôi, cái bản địa cầu này là duy nhất thôi, mà Đức Phật nói hằng hà sa số thế giới. Thì bây giờ cơ quan NASA sau khi mà cái những dòng kính mà phóng lên cách đây 20 năm đó, họ chụp được rất nhiều à, rất nhiều những cái thế giới hằng hà sa số thế giới à, thành ra từ từ họ nói nếu mà nói về khoa học không có gì mà điều chỉnh. Rồi hồi xưa đó Đức Phật không có một cái máy để hiển di, mà Đức Phật nói A Nan, Phật quán nhất bát thị tám vạn tứ thiên trụ, nếu tỳ kheo uống nước không trì chú nhưng ăn thịt chúng sanh. Thì bây giờ giả thật đúng ra cái con số 8 vạn 4 ngàn là con số của Ấn Độ, thì cái gì nó cũng nói 8 vạn 4 ngàn pháp môn, mà Đức Phật đâu có 8 vạn 4 ngàn pháp môn, mà con số là nhiều hết biết, hiểu chưa? À thì cái câu đó thật là như vậy, câu tiếng Việt Nam gọi là nhiều hoặc là ngon hết sảy, hiểu không? Do đó hôm nay tôi nói rằng quý vị nhìn kỹ có cái gì để lại đúng Phật không? Thứ nhất, Đức Phật là bình đẳng, Đạo Phật là đạo không có giai cấp. Đạo Bà La Môn là chỉ có mình sanh vô nhà Bà La Môn mình mới được làm thành ông như thầy Bà La Môn. Một thầy Bà La Môn đó, ông sẽ trong thời gian từ 1 tuổi đến 40 tuổi ông đi học giáo lý Bà La Môn, học thiên văn, học bói toán, học kinh Vệ Đà, học biết tất cả những chuyện tại sao ngày nay có động đất, ngày mai có thiên tai. Ông bối tốt rất là giỏi như ông Thiên A Thiên Đà đó, quý vị hiểu không? Nhưng mà học tới 40 tuổi rồi bắt đầu trở về nhà cưới vợ, kiếm nhân Bà La Môn để nói chuyện dòng giống, đó là Bà La Môn. Mà Bà La Môn á thì ông đặt cái dấu lý là con thượng đế, mà cái ông thượng đế ông là ông gọi trời Phạm Thiên, ông trời Phạm Thiên tức là trời đại Phạm Thiên Vương nằm ở trong Đức Phật gọi là chủ thể của Ta Bà, thì dân ra cũng là ông Đức Chúa Trời của bên Công giáo. Thì ông nói rằng giai cấp Bà La Môn là sanh ra từ cái miệng của Phạm Thiên, còn giai cấp mà mấy như là mấy người nô lệ là sanh ra từ cái đâu là sẽ thực hiện cái bàn tay, thành ra là định mệnh hả, mà mình là gì của ông thượng đế sanh chỗ nào là mình có quyền sinh sát chỗ đó, thành ra muốn thắp nhang thì giái là chỉ có những người sanh trong vòng cái Bà La Môn, từ cái miệng sanh từ đâu á, trên đầu cái gì của ông trời đó thì mình mới được. Thành ra Đức Phật ngài nói không có, khi mà ngài nói không có cái giai cấp, trong khi ông vua đó mà cắt máu ra đó thì máu cũng đỏ. Hồi xưa Phật không thể nói là chia là năm loại, món A, món B, món O, món gì đó, nhưng mà khi ông vua mà gặp chuyện buồn thì cũng chảy nước mắt. Thật có sự bình đẳng, dù người giàu dù người nghèo, ai cũng tham sống sợ chết, ai cũng thích khen mà không thích chê, ai cũng thích hạnh phúc mà không thương, mà nó bình đẳng. Do đó Phật mở một cái chiến dịch là xóa bỏ cho tất cả những cái anh mà hốt phân, những cái anh mà đệ tử của các bà hoàng ông chúa trong dòng họ Thích Ca ngày xưa, như là những cái vị ni đệ hốt phân mà được ngồi ngang hàng với ngã nam mà còn bắt thọ giới trước để làm sư huynh nữa, đó là một sự cách mạng vĩ đại trong đạo Phật. Cho nên đạo Phật không có, còn xây chùa là bên Công giáo là họ qua hệ thống Vatican. Vatican mà muốn cấp cái nhà thờ là phải có âm ru, chứ không phải là muốn cấp đầu cách, phải không quý vị? Rồi bổ nhiệm một cái nhà thờ đó, mà khi một vị cha mà qua đời đó, tôi hỏi ông Michael Hoàng vừa rồi, cái cha mà vừa rồi tôi đi môi lời nộp thể gì đó, biết cha gì không? Ông cha gì mất cái đây rồi, tôi đi nó ba hỏi ông thế là gì? Nhà thờ ngôi lời làm thể mà cha thưởng hả? Thì ông đó qua đời là không phải là ông để là cho đệ tử hay giáo dân ông. Ông không là mình giáo dân ở trong đó cũng là như ông trùng, không phải đưa được phe đá không vô đường như mình nữa, mà phải qua coi như bổ nhiệm của tổ thành. Thành ra cái vấn đề đó nó đỡ rất nhiều, tại vì nó có cái system khác, cái system khác. Tại vì Đức Công giáo là Chúa, Đức Chúa Trời là có Đức Chúa Giêsu xuống đây, rồi sau đó là Đức Giáo Hoàng là đại diện cho Thiên Chúa, bây giờ thấy ngài đội cái mũ không nè, rồi Đức Giáo Hoàng, rồi chức linh mục là bằng nhau hết, nhưng mà linh mục mọi người có nhiệm vụ, nhưng mà linh mục là đại diện cho Chúa, thành hai lời của linh mục là lời Chúa, không ai dám cãi hết. Ở bên Công giáo mà cha nói sao là nghe vậy đó, phải không có thiện tâm, không có quyền hỏi tại sao, cha nói là Chúa nói đó. Còn bên Phật giáo mình á, nó có cái tự do, thầy nói được tôi hỏi thầy, đúng không vậy? Email hỏi hoàng hơn vẹo gì đó là cái tinh thần Đức Phật mình nói. Nghe một ông thầy nói, Đức Phật còn nói nè, đừng có nghe, sau khi ta nhập diệt rồi, cái ông đó mang cấp là hòa thượng, ông đó là đứng giáo hội mà ông nói đừng có nghe. Tại quý vị không chịu học thì nghe ông nhập từ cái bằng tiến sĩ. Rồi cái nói là trong đánh cái danh hiệu trên mạng ông là tiến sĩ Thích Nhập Từ, Đức Phật không có nói đó. Đức Phật kêu là tỳ kheo ha. Hồi xưa Phật đâu có nói là hoàng tử A Nan tỳ kheo. Đâu có nói là coi như là biêu gáy, coi như là tỳ kheo, không có nói cái chức vụ, không có nói là cao đẳng Phật học. Mà bây giờ mấy ông kia toàn là để là tiến sĩ, bác sĩ vô cái đó, cái gì cũng thua tu sĩ hết, hiểu chưa? Do đó những cái đó là số danh phận mà đã vào là Phật rồi, cái đó không có xài được. Tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ cái gì đó cũng đều nằm trong tham sân si, chưa hết luân hồi sinh tử. Thành ra Đức Phật không chấp nhận cái đó. Ở ngoài đời Đức Phật đã học hết tất cả những bằng cấp một Phật đạo hạng nhất hết rồi, võ cũng giỏi, bố tóc cũng giỏi, thì thắng hết rồi mới lấy được gia du đà la. Là Phật thấy những cái này không giúp được sanh lão bệnh tử, do đó Phật nói đi con đường để mà giải thoát luân hồi sinh tử. Cho nên tóm lại là Phật là cái gì, tôi nói dài thế này nè, bây giờ nhìn kỹ coi, bây giờ tôi nói về Phật giáo Bắc Tông. Phật giáo Bắc Tông là gì? Vô là đầu tiên là cho cái thọ giới vô, cái là đến chùa nha, ngơ ngơ ngáo ngáo dẫn vô cái bà kia, bà dẫn vô bà già. Tôi nói theo từ cái thời gian thôi. Bữa nay bà sư hòa thượng, nay con có dẫn bà bạn con có vô chùa để gặp đức lễ hòa thượng. Thì hồi xưa đó cái bà đó đi vô thì hòa thượng biết con, nói nó đi bằng xe gì vậy con? Nó nói dạ cái bà đó đã đi xe lam với ta đó chạy vô. Không biết bà đợi xe lam còn đó không con? Tại sao hỏi vậy? Tại nếu mà xe lam mà còn đó tức là có chở con gạo hoặc là chở đồ ăn vô thì đối xử khác. Còn bắt đầu dạ cái đi xem Quế Kỳ Hòa Thượng. À Quế Kỳ hả? Hồi xưa kêu Quế Kỳ. Hồi xưa tôi còn có gì nhớ danh từ Quế Kỳ không? Rồi sao hơi á? Đi xem Quế Kỳ nó phan con chờ để Hòa Thượng sửa. Tôi mới chạy ra tôi hỏi về tháng 2 là các công chùa mà khi thấy cái xe Quế Kỳ là tôi nhiệm vụ tôi chạy ra tôi dồn xe Quế Kỳ. Thấy không? À, rồi có người thì đi xe Cú Bén. Có người đi xe Velosolet. Có người đi Molitech. Rồi có người đi xe Lampetta. Lấy cái tích. Rồi cái ba Spring tùy theo cái xe mà mình đối xử. Thấy không? Coi như là chính ngay còn thầy tôi không có dạy rồi. Tôi á, hồi đó mà làm coi như là cái chức mà coi như là giống như là ông Tề Mãn á. Quan trọng lắm mà ông đi đâu mất rồi, ông nên cái ông điện thoại nhắn đi đâu mất rồi. À, cũng đúng đó. Tức là trưởng ban mà nghi lễ của Tháp Địa Tạng quan trọng lắm, phải thuộc nhớ hết được mặt. Thí dụ như là ông Chánh Trí Mai Thọ Triền á, mà ông đến chùa đó là phải nhớ cái tên của bà nội ông nè, tên ông nội nè. Đi dòng chỗ nào á, thì tôi khi ông đến đó là tôi phải lo là đưa cái hình bà nội trước vô. Cao nhất, cao nhất ở trong đó để cho cái ông vô tới nơi cho tự thấy bà nội mình được ung tiên trong cái tháp đó rồi thấy cái hình đó thôi à. Rồi cái ông đại tá tỉnh trưởng nào đó mà ông được Phật ông vô thấy đó là phải nhớ hồi đó có cầu nguyện tờ phải sử dụng cái trí nhớ. Tôi là cái người có trí nhớ rất giỏi à. Ông tỉnh trưởng Hoàng Minh Thường này à, bà già ông ở đâu chạy lục 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 ra để lên bắt đầu không có đi cây bắt đầu chạy lên luôn thay vì mỗi bàn con chú và ông địa mà tôi thật quên hết để một đống vô. À, tự nhiên vô cái thấy bà nội mình được kinh mấy lần kêu không thoát thì ông thì khoái rồi phải không? Là cái tự nhiên mà thượng cây cái máy đèn không à, cái kêu đi không bên rồi trở vào cái máy đèn thành ra cái sống còn á là phải do cái người trưởng ban nghi lễ thành viên tạm. Tụi con nghĩ ngày nào vô Phước nó vô đây cái hỏi thầy Thiện Mãn bà Châu Minh Nguyệt là ai không? Cái ông Thiện Mãn ông lấy ra đó là bà Châu Minh Trời cái lộn á giận liền thấy chưa. Thành ra cái đó là những cái chiêu mà được dạy từ đó để mình sống còn. Rồi hả mà mấy bà già mà xét cái điểm á, đi xuống dưới đứa chép. À, đi xuống dưới đứa chép. Còn mấy cái người mà đi xe Quy Kỳ vô bờ rô, ông dựng dạy nha, 4 lễ 4 là khác nha con, mà 2 lễ 3 là khác nha con, tự chúng mới thuộc rồi đó là đưa sân cho, đưa sân cách, các sân cách gì nó mới thuộc là cực lắm. Thấy không? Rồi cái mặt sổ đó nó có giữ VN nữa. Số mà của bộ cái gì biết không đổi đó. Và thượng dạy cái số này số VN này có phải nhớ số gì đó. Số là số của mấy người làm cái số này là đi ngang hàng xanh không có cần vô đó con có biết không? Có biết số đó không? À trời tôi cực lắm thì tôi không có cần điện thoại phải nhớ thì là tôi là cái người chạy ra thì vừa có điện thoại rồi thì đó. Rồi nhá, giải toàn là những chuyện lừa đảo thì như vậy tại sao phải lừa đảo? Tại vì chùa những năm mới đến bây giờ có thuộc hóa những năm nó chỉ dính nhiều mấy ngày à, mà cái hình ảnh của thiền chùa nó xuất hiện ở đâu vậy? Khi có đó mà buổi sáng sớm nào mà tôi với hòa thượng với mấy ông thầy nó xịt đồ trên mỏ mà đi vô cái sớm đó rồi họ thấy đây chủ nhà là chết rồi đây nhà 7 nhà 5 thì chết rồi đây. Hồi hôm tôi nghe có con cứu nó kêu cứu nó hú đúng là mình nghe tôi bảo đảm là tối tôi nghe cứu nó kêu là thế nào có người chết. Rồi hình ảnh của ông thầy chùa mà xuất hiện trong làng tức là trong đó có người chết có gì có tin không? Rồi đó hồi xưa mà có một ông lính nào đó mà tự động người ta đi vô về đó mà cao kia gõ cửa rồi có cờ có đồ đi vô là mà thường nó mình có vô được đó con là đi thông báo đó là trong kia là bắt đầu cái đội chúng sự vô đó là chúng được chuẩn bị đi thì hồi xưa như vậy đó thì dạy cái gì quý vị vô đó là bắt đầu đó là dạy kinh à, vô là bắt đầu đó là mà thường phải có quy y cho cái pháp danh rồi cho cái này cái kia là xuống dưới biểu làm không dạy cái gì hết rồi á vô đó là giải cái gì con dạ dạ con giờ nó đang học ở trong Thượng Đức xin hòa thượng ơi chỉ làm sao cho nó được con đang lo lót là đổi nó về giờ nó sắp sửa nó ra trường nó đổi gì dùng một chứ trời xin đổi nó về ngay để tổng tham mưu hòa thượng đó lên đây con rồi đó chỉ cái là tụng chú đi giải cái rồi cái là xin Phật cúng đi nha. Rồi cái ông còn nói câu này nữa chậm lại cái phần cái âm ấy, nó giảm không được bà thượng ơi tôi đến chung tôi nhớ mà nhà con là thợ Phật Di Đà mà bây giờ tự nhiên đem chuối cúng Phật Quan Âm xong cái Di Đà giận chứ nhiều khi đẩy ra rồi cái như Phật Di Đà giận á tôi lúc đó tôi nghe vậy chút nữa cái bà thượng nó không giận đâu cái tôi nói thì tôi hỏi ông thượng có giận không Bây giờ cái tâm lý họ thờ, có nhiều người họ lỡ họ thờ Phật Quan Âm rồi đó mà vô được cúng Đà Chi Đà để cầu cho con được thở, ở gì dùng một hay là dùng tổng thâm mưu hay chạy vào quân cũ hay chạy vào quân cảnh á, họ còn nói câu rất dễ thương lắm ấy, ở nhà con hôm nay thờ Phật Bà Quan Âm mà giờ bắt con lại Di Đà này đó, Bà Quan Âm giận chết, giận không? Để hỏi cho bác con thấy giận không? Như vậy đó, một họ tà Phật giáo mà dạy cái gì đó, cái gì họ mê tín không à? Mê tín, hoàn toàn là mê tín không? Rồi đó, ông địa vị của ông thầy trong làng lúc đó là ngon lành lắm. Tại sao lúc đó thầy kính trọng vậy? Tại vì tất cả những con ngài bây giờ toàn là chỉ nho không à, hiểu chưa quý vị? Mà cái phái vị y hồi xưa cũng là chỉ tàu luôn nữa, đúng quý vị tin không? Chỉ nho cái là phái vị y giáng lên cũng không biết đọc nữa. Rồi trong này đó là có muốn coi cái gì á là ông thầy ông coi à, thầy cái địa vị của ông thầy là tại vì ông biết chỉ nho chỉ hát, thành ra vẫn xài. Rồi giờ qua Hoa Kỳ quý vị nhìn coi, thời thầy là như vậy đó. Nhưng mà thầy rất may, rất may là thầy đậu được cái bằng tốt thầy đôi là mới đi xuống với học, học trong đại học Giảng Hạnh. Nhưng mà quý vị có nhìn thấy không, vừa rồi trên internet đó tung lên những cái bài đó, hành tung biết ở có một nhà sư có mới đọc chương trình tâm không? À, thế là những cái ông mà coi như mà coi các cái thuật học gì giờ tụi thẩm nói ngày đi diệt tịch rồi, là những người viết cái bài này họ nói rất rõ ràng là cái ông này á, khi mà đi ở Ấn Độ thì ông đi làm tiếp đón Hồ Chí Minh đủ sự nhiều chỗ tổng thống à, khi đó thủ tướng Nguyễn Khánh đang làm việc, mới đề nghị cho cái ông đó về làm viện trưởng viện đại học Giang Hạnh á, đúng nó tên gì đó, thì thủ tướng Nguyễn Khánh lúc đó nó cho điều tra gì thì cái ông này làm gì bắt đầu Hồ Chí Minh. Nhưng mà lúc đó trong giáo hội của Phật giáo là nó là phải cho ông này về, không cho là chúng tôi hành động. Lúc đó đạo Phật là đang trên đà thắng thế, hiểu không? Nguyễn Khánh trong lúc đó đang chỉnh lý thành trần đạo Phật, thành ra biết cái ông đó là cộng sản mà vẫn đưa về để làm gì, viện trưởng viện đại học để mà đào tạo các thanh niên. Thì quý vị thấy gì, cộng đó cài người từ cái này cho nó 40 mấy rồi, quý vị hiểu thì nói cái gì, tôi nói cái này quý vị hiểu, bài vở nó khó lắm. Thì nó chỉ cộng nó đã đánh vào hệ thống Phật giáo từ đó mà nó không cài là công giáo được. Tại vì công giáo là qua Vatican. Quý vị đốn quý vị vô một cái sứ đạo ở Ngọc Đồng, sứ đạo Văn Côi, sứ đạo Bùi Chu Phát Diễn, hả? Đốn là nằm dùng được không? Hả? Rồi quý vị vô Phật giáo Hòa Hảo thử coi mấy cái dùng dưới coi cài người được không? Tại vì họ có đâu ra đó. Từ đó những cái đó mà thầy ở trong đó thầy mới thấy rõ là dạy gian dối không, thật là tôi không có cái gì mà tôi lý tưởng trong đó. Nhưng mà lúc đó tôi đi xuống tự học rồi tôi diễn học, thấy kinh điển Phật rất là hay, hay quá. Thầy Bali cũng hay, kinh Pháp Hoa cũng hay, rồi nghe ông Chánh Trí Ma Thọ Trì ông giải đó. Ma Thọ Trì lúc đó là một ông cư sĩ mà ông là Quốc Diệu Khanh, quý vị tên không? Ông giảng kinh rất là hay luôn. Thành ra người cư sĩ được ông Chánh Trí Ma Thọ Trì, một người cư sĩ dạy. Rồi á, tăng sĩ và Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hoa, những hòa thượng lớn kia nó toàn là những cái ông kia nó từ những cái hòa thượng này là đều do cái ông Chánh, cái ông Lê Đình Thám ông dạy không. Ông đó là một cái người có bằng cho như là bác sĩ của Pháp. Ông thấy đạo Phật quá xị đội, lúc đó là trở thành ra là lọt cầu cào hết rồi. Ông có làm ra là coi như là trường Phật học Bảo Quốc, học đạo Phật đi vô đó để bảo vệ những cái gì của Tổ quốc. Nhưng mà ông đó lại là sau này cũng là cái người của Việt Minh. Hồi xưa Việt Minh nó khác nhau cái gì? Việt Minh với Việt Cộng nó khác nhau. Mà thầy Kiến Châu tôi nè, ông thân thì cái cháu mà thờ bên kia cũng là cái người xuất thân từ trường Phật Học Viện Bảo Quốc ha. Nhưng mà sau này thì cái cháu nó rồi khi vô tới Sài Gòn rồi là thấy là khi mà chiến tranh Việt Pháp Nhật nó đánh qua nó giải tán trường Phật Học Viện Bảo Quốc, là các tăng đi vào Sài Gòn thì chủ vào trong chùa quan mà thứ nó rồi xong rồi hết rồi, nó lộ hình là cộng sản rồi. Bây giờ thầy nói cái gì không, nó không phải nó đánh từ bây giờ. Thì bây giờ cái niềm tin của Phật tử mất là tại sao vậy? Người ta nói tôi quy y Phật, không quy y Pháp, mà không quy y Tăng, quy y tin không? Hả? Thành ra mai mốt mà mình muốn chùa mình dừng thì làm cái phái quy y chỉ có Nhị Bảo thôi. Hả? Bây giờ muốn quy y Nhị Bảo hay Tam Bảo? Nhị Bảo. Hả? Tôi không quy y Thầy Thông Lai, không quy y Thầy Thể Quán, không quy y Thầy Thể Minh, mà tôi quy y Nhị Bảo. Mai mốt sẽ tới cái đời đó nữa. Vì lý do tham, tăng sĩ vào chùa không có lý tưởng, tăng sĩ vào chùa không có chánh kiến, cái đầu tiên nó bắt chánh đạo thì làm sao dạy người ta đi đúng đường được quý vị? Quý vị nhìn câu giờ nè, Bởi vì cái sinh hoạt của 500 ngôi chùa Tây Hoa Kỳ là gì? Ngày Chủ nhật có chùa thì sinh hoạt ngày thứ bảy, phải không vậy? Sáng vô đó là cái băng chai sòn á, là nhào xuống để làm sắp bầu sắp quý của Hồng Minh thì đạo cu que hay là que gì đó, bỏ lên nóc lục ra. Rồi ở trên này á, băng nghi đăng là có cái bông hoa gì không, lo đủ đủ đủ, phải không? Rồi đó coi cái này ra vòng vòng vòng, coi hương đăng coi để sạch sẽ, rồi nó bắt đầu lên đó là khai kinh cầu an hay cầu siêu. Như vậy thôi à, cầu an hay cầu siêu. Nhưng mà tụng thì tụng tiếng Phạm Mai là cái hệ thống tôi là toàn bộ tụng tiếng Việt không á, phải không? Chứ hồi xưa là như thầy ngã văn nhớ thời mở tại xa lợi vơ kỳ thọ thâm cô độc như nữ ngủ khó khó nói vậy. À, rồi cúng dòng á, đọc toàn là tiếng Hán còn không ai biết, mình cúng dòng thì mình tụng tiếng Việt, thành ra hoàn toàn cái hệ thống thầy là còn người Việt tụng tiếng Việt đó. Nó còn đỡ một chút á, chỉ có chú là không dịch thôi. Thì như vậy quý vị nghe, tu xong rồi cái bắt đầu ngồi vô đó thì cái bà mà quý chuông, nhiều chùa thì không có, chỉ có một thầy, nhất là chùa Nhất Tăng Nhất Tự đa số nha, chùa mình thì tăng liên đông nha, có mình ông thầy cũng vậy đó. Thì đưa cho bà kia ông, cái ông đến chuông, mà đến chuông là lớn, nghe đến chuông là lớn, đến mỏ là nhỏ, là dành nhau cái chiếc chùa đến chuông là quý lộ rồi, thấy không? Rồi cái bà kia mà đến mỏ đó, tăng đánh vậy đó, đến sai nhau dịch mỏ luôn. Từng rồi tôi có người đến quy y với tôi hỏi tại sao vậy, nó dạ con ở kia con đang đánh mỏ vậy, tự nhiên nó thành thật để đi đúng mặt mấy trăm người dịch mỏ của con, thành con chạy xong thầy tôi đi qua đi với chừng còn ngay với mình rồi, nó dịch nữa bây giờ. Tức là đang đánh mỏ bên kia rồi bị cái bà cho bây giờ thôi tại sao mà đến với thầy vậy, đâu đến, đâu phải đến với tôi gì, hiểu đạo tôi cái nghe mà giờ không nghe, tại sao đến tôi vậy, con tức mẹ sư cô đó quá à. Bà dạy cho con đến mỏ mà chùa bên kia dạy là vô tham ra tứ, bây giờ tự nhiên con không biết rồi ông thầy dạy nhồi nhồi mà con buổi buổi đó con đi tu thì ông dạy con nhồi đang nghiêng con vô cái kinh như lại con nhồi mất con hồi cái bà kia chạy lại mày nhồi hả, mày nhồi mày đi ra dịch mỏ của con, thành ra con giận quá hỏi có cái chùa nào gần đây, bây giờ có cái chùa này hôm nay con chạy quy kiểu đó vài bữa thôi con hồi đi dịch mỏ nữa làm sao, quy y gì người ta không cho đến mỏ mà quy y hả? Cái đó có không? Mới đây mới từng rồi ở bên tổ đình này. Thành ra là dành ra cho được, rồi nấu ăn, rồi trong ngày phê đàn em. À, nhớ nhà tôi cũng nấu tao thấy cái thơm đó là thơm Hawaii dưới tao nha. Còn cái mà thơm chùa để cho mấy con mẹ phê mình nha. Trời ơi chia, trên này chia trước rồi chia lọc trước rồi. Thấy không? Thỉnh lọc. Rồi đồ ăn cũng vậy đó. Nhớ nha, tu go nha, cái đồ ăn cũ ngày qua cho mấy con mẹ mới chùa khác mới lại nha. Mình nhớ nhà đồ ngon nha. Trời ơi, ông Phật nhìn chúng chạy nước mắt. Tu cái gì cái gì? Xong rồi ăn ở dưới thì bà này chê, bà này khen. Tụng xong rồi bắt đầu cúng dâng. Cúng dâng xong rồi cái câu dâng đem đổ hết rồi. Tại vì nó nói cái luật là cúng dâng không được ăn. Trời ơi, trong tu đọc kinh không có nào không được ăn đâu. Mình chưa gì ba má mình mà mình cũng nhìn phước tự nó đem ăn đi con. Cơm có bà già nó lại nó lễ đó mà nó đem đổ lên cái thằng này. Mà thấy mình giận không? Mới đây lễ lại mình không ăn cơm mình mà trong này đâu có nước miếng có bả đâu sợ mình hả? Quý vị thấy rõ một cái mà coi như là mình ngã mạng, mình chưa thành Phật mà mấy ông tăng cũng vậy đó, ai bài đọc tôi không thấy, tôi không thấy cái đoạn nào mà Đức Phật dạy mà ăn là phải dành cho phải dành cho chúng được tôn trúc trước. Cái bà coi như là một cái bà hoàng ở trong thờ Phật còn đại thế, bà sai con thị nữ đem một cái mâm cơm cúng cho Phật, bữa đó bà hứa bà biệt thịnh. Thì trên đường đi cái cô thì nữ đó mà thấy cháu con cái làm đói 12 cháu con mà nó nằm nó rưng rưng vậy, thì bà nhìn nó đường đói mà nó chảy nước mắt, thì bà thấy đầy con chó này đói, chó cái đói thì mấy cho con chết, bà đem đồ ăn có Phật bà cho ăn cho một Phật từ bi, cho ăn xong cái mà nó chết rồi bị tử hình, thì bà khóc cho ăn không có chạy vô hoàng cung, bà nói bà không dám chạy về báo với cái bà đó, chạy vô trong định xá khóc với Phật, con vì một phút thấy con chó đói nó con cho nó ăn hết đồ của Như Lai rồi mà con thấy thiệt, ăn xong thì con chó mẹ nó mới ngóc đầu lại được liếm với đứa con, và bắt đầu mấy đứa con nó có sữa nó bú, thì nó con cứu 12 chó con mà con chợt chấm đầu Phật nói bữa nay Như Lai ăn được một bữa cơm ngon nhất hả. Thành ra quý vị thấy trong kinh nói như vậy rõ ràng có chuyện đó quý vị, như vậy mà nó không được nha, đồ này mà thầy Tương Lai chưa ăn là tội chết, tội nào hả. Những cái đó là những cái hoàn toàn đi sai về lời Phật dạy hết hả, quý vị thấy rõ không? Rồi bây giờ quý vị nhìn kỹ coi, cũng như Điển Châu á, nó kính trọng sư phụ quá, hai thằng con đi vô hết đi qua rồi, đại sư phụ đi con, đời nhỏ nó mắc cỡ, Rồi xong rồi đi lại lại sư phụ đi con, xá cái bắt hoài biết. Thì vô trình đó là vô đây là cái chỗ này là cái chỗ hành hạ nó. Bây giờ thấy rõ không? Rồi cái hồi ba chuyện với bắt con trai cái bắt nó quỵ dưới. Mấy đứa nhỏ nó đói quá, nó không có ăn được sao đó. Ai biểu đạt tôi đâu, nó đâu có bắt con trai đâu. Giờ nó ăn gì ăn hay mới gửi, cứ cho nó ra ăn đi, tụi nó cứ đi mua đi, tội tôi chịu chứ. Rồi chạy bên pháp chạy đi mua, thì mua vô nó mới ăn. Con Phước cũng vậy. Ủa? Đức Phật hồi xưa cũng gì ăn đó mà. Không thấy người giết, không nghe người giết, không biểu người giết thì được ăn cho người ta chịu nhục. Mà bây giờ có thấy thằng mặt ăn đồ nó cắt cổ con bò không? Dạ không thấy. Hả? Có thấy thằng mặt ăn đồ nó cắt cổ con gà không? Dạ không thấy. Thì mua đường gà cho KFC cho nó ăn. Đâu có gì đâu. Xin Thế Đan lại người truyền giới cho mấy tăng ni này, mấy ông cũng ăn mặn không đó, mà tại sao mình thích nó về truyền giới? Thì đó phá dùm cái. Mà cái tệ nạn này nó đau khổ thế này. Mỗi năm tôi mở youth center, tôi đều có một cái ban nấu đồ mặn cho mấy em ăn. Có gì tin kia nó không? Có. Năm rồi đó tôi giao cho cái gia đình Phật tử ở bên Arizona, nó nói để thiệt lo hết cho. Không, con lo. Từ mấy ông ăn chay là mua đồ chay, tự nhiên ghi danh 200 đứa, còn lại có 40 đứa. Quý vị nghĩ cái gì nó thấy? Cái phát tu vừa rồi đó, quý vị thấy có thể là một cái sai lầm không? Ai đuổi đi, tại vì những người làm việc, tại vì mấy ông viên trưởng này, mấy ông đã được đào tạo từ 1960. Bây giờ bao nhiêu năm rồi quý vị?
56 năm
rồi. Tại bây giờ mấy đứa nhỏ này, kiểu trước thầy sư phụ Đông Lai đã hứa cho ăn mặn từ do tự nhiên, bây giờ bắt tôi ăn chay. Như vậy ăn chay và ăn mặn hamburger không có, để mất đi 160 đứa. Cái nào thiệt hại vậy quý vị? Quý vị có thấy rõ hơn Arizona vừa rồi không? Trả lời tôi. Nói vậy ăn gì không có tội. Ăn chay á là mới, tôi nói cho ăn mặn á thì mới không có tội. Còn ăn chay mới tội nghiệp cái Đức Phật nè. Bọn 140 đứa nó bỏ chùa đó. Ảnh hưởng tới bây giờ nó kêu nó đi, nó không đi, nó thầy tương lai nó lắm. Chết tôi không? Mà tôi ra lệnh là mua đồ hamburger. Tôi nói cho Hồng Đức đó, Hồng Minh dưới năm rồi đó, con biết gì rồi không? Con có lỗi là lỗi con, đáng lẽ là tu di tâm tập. Hồng Minh cũng là hà hơn tiếp sức để lấy đậu u que cho mấy đứa nhỏ ăn. Bậy hết. Quan trọng nó tu hay không, nó ăn chay là khi nó thích à. Còn bây giờ nó không có sai gì, tinh thần của đạo Phật nguyên thủy á. Mình Phật là nguyên thủy. Ăn chay này qua bên Trung Quốc nó có. Quý vị thấy rõ không? Thấy không? Mình chửi mấy người tạo cho đã, mình làm thì sao mấy người tạo không?
Ăn chay đâu phải là tu đâu.
Ăn chay là để âm mưu chuyện gì?
Mấy bò ăn chay không đó.
Đó, nhớ về ăn chay không đó, nhớ kỹ đó.
Ăn chay đâu phải là tu đâu.
Từ đó đó, quý vị thấy rõ một cái điểm tại sao? Tăng ni không hiểu gì hết. Mà nhiều khi thì tôi ra lệnh là còn cãi lời tôi nữa. Rồi tôi hỏi quý vị, nó có niềm vui không? Đi chùa đó, bên tin lành thì cho tôi mặc áo thoải mái càng đẹp. Mà bên công giáo này chủ nhật họ mặc đồ đẹp, bất chấp được quyền không quý vị? Đẹp. Còn đi đây đó, đồ đẹp cất ở nhà chồng vô cái áo tràng là nó thấy là nó hốt dột nó rồi. Thành ra cứ để cho nó thoải mái đi. Mình đã biết giảm pháp. Ngồi cho lâu là thành con cóc, nằm cho lâu thành con rắn. Giảng hay lắm nhưng mà mình lại là cóc nhái chồng luôn hết. Giảng hay quá mà cái bắt cóc nhái không à. Lý thuyết giờ rất là hay. Hả? Sắc tích kỵ không, không tiên sắc. Áo vét, áo tràng cũng là một. Chỉ có khác là ác cái thiện không giống nhau nha. À, rõ ràng đó là uống ác xích và uống nước dừa khác nhau à. Cộng sản và quốc gia khác nhau à. Phải phân biệt được đấy. Rồi đạo nào cũng được. Đạo ai xịt được không? Nhiều bạn đạo nào cũng được. Đừng có chừng à. Mình có cái câu đó. Thành ra bây giờ quý vị nhìn coi, có cái chùa nào mà lập nghĩ tới hệ thống youth center không? Có hệ thống nào không? Sư phụ nè. À, tại sao tôi đi cái đường gì? Tại sao người Hoa Kỳ, quý vị nhìn coi tôi Hoa Kỳ họ sống thế nào? Họ trước khi họ chặt một cái rừng, cũng như mấy đất tôi đó, quý vị thấy youth center đó, người Mỹ họ trồng đó, họ trồng rừng, họ bán một chặt hết. Là mỗi một ngày đó có cái cơ quan với chính phủ nó dùng sơ lai chặt một cây thông, trồng lợn cây thông liền. Thầy tự quán thấy không? Nghĩa là chặt phải có chủ nó kiểm soát rừng. Thành ra chặt rồi là nghĩ tới cái hệ sau, bắt con cá lên, con cá nào mà sao mình đủ bao nhiêu á thì mới được xài, đủ nhiều bỏ xuống. Còn Việt Nam thì sao? Việt Nam mình có chuyện đó không? Lượm sạch hết. Thật ra riết rồi Việt Nam mình chỉ nghĩ tới mình mà không nghĩ tới hệ thứ hai thứ ba nữa. Thì đạo Phật, người người Hoa Kỳ đó họ dùng cái khoa học lắm. Họ khi mà họ làm gì họ nghĩ tới những thế hệ thứ hai thứ ba. Còn mình đó mình chỉ nghĩ tới cái thế hệ này không đó, mình thấy đạo Phật mình thì nhắm cái gì. Có những ngôi chùa ở đảo Granma tôi nói này, tôi chứng minh này. Cái vị thầy đó, một vị thầy chống cộng dữ dội qua lỡ năm tới giờ tôi đã từng đến thăm ổng. Cái chùa đó cũng chùa đầu tiên của tiểu bang Oklahoma. Rồi bây giờ chùa nó cũng tính là 1 triệu hơn nữa, 5-6 triệu. Vì ông thầy lớn rồi, ông không đào tạo một người đệ tử nào hết. Thế khi tôi thăm ổng, tôi nói trời, hòa thượng tới tuổi này không có ai thay thế. Thì bây giờ ông yếu rồi, tụi nó cô làm nó đẩy ông vô như là nhốt trong một cái thách, và nó đưa một sư quốc dân qua ngồi trong đó. Và cái sư quốc dân đó hồi đó trên đường sư cô Hồng Châu đi qua Ấn Độ thì nó lại nó móc nối lên hoạt động tình báo cho nó, hoạt động nó cài cái này. Bây giờ nó ngồi nó làm trụ trì thế đó, phải không? Quý vị nghĩ sao? Lỗi tại ai? Lỗi tại cộng sản hay lỗi tại những ông tăng? Như vậy đó, phung phí một chai nước cũng chữ, một hộp cơm của thí chủ nặng như núi Thái Sơn có không? Một ngôi chùa 10 triệu đô la giao cho cộng sản, bây giờ cộng sản có dùng cái trạm đó để nó đưa sự quốc danh vô. Ai có tội đây? Ông thầy có tội trước. Tôi rất thương vị đó, mình không nghĩ tới cái chuyện mà một cái tài sản của Phật giáo như vậy mà để lại bây giờ ông già là ông có ai thì đương nhiên cái chuyện đó đương nhiên nó phải đưa sức quốc danh vô rồi, hiểu chưa quý vị? Mà cái vị sư đó là khi trong thời gian 3-4 năm trước cô này có đi hành hương thì ông nó tìm lại để mà nó móc nối để nằm phản nằm trong hệ thống này để mà làm việc cho cộng sản. Thì quý vị nghĩ sao? Lỗi tại ai? Đừng có nói gì hết trội đó, mình chỉ nghĩ có đời của mình không à. Thì bây giờ những ngôi chùa tại đây tại sao nó tràn ngập, tại vì những đường lối vậy. Mình chỉ muốn làm cho mình thôi, nhưng mình hết cái đời này thôi, nhưng mình không nghĩ tới cái đời thứ hai thứ ba. Thì bây giờ những hành động của tăng sĩ bây giờ quý vị thế nè, ông thầy đó ông đánh bài cờ bạc ở đâu không biết, ông giấu chuyện tới hồi sở thế gửi giấy về không thấy quý vị nghe nó tin các bạn không, ra tòa chối sao giờ. Ngày nào tôi đạo cao đức trọng tôi quýnh bài đi đã được, nhưng mà địa chỉ tuổi đây là vài bữa ăn ăn xong bài thì nó có gửi giấy thay thế giờ quý vị gửi thêm hai tên ngay về Phật tử đưa ra tòa, ông đó bao nhiêu là Phật tử có niềm tin không? Rồi cái ông chùa cũng một cái ngôi chùa nào đó, rồi ông bán mấy tờ đưa tờ rồi ra đủ thứ chuyện trong đó, rồi ông phát ngày ngày các càng phát tán lên mạng những cái hình ảnh đó, một con sâu làm rầu nồi canh. Thành ra họ cứ nghe nói mấy thầy chùa, họ thấy ai thầy chùa đó, họ qua nói tôi nói tôi thầy tu, họ nói biết thầy tu thầy chùa. Cái bữa mình phải đeo cái bảng tôi là thầy tu. Nó khổ ghê lắm, cái nhục nhã lắm. Giờ đi về bu sao tôi không dám đi nữa, mất mặt họ nhìn chúng ta với con mắt khinh bỉ. Hả? Nha. Khất thực Đức Phật chỉ lo là khất thực từ 11 giờ tới đúng nọ, quá 1 giờ là sai rồi. Mà nó đứng từ sáng tới chiều, nó hớp đã rồi đoạn nó dục bên nó lựa tiền. Rồi nó có những chiếc xe là về xong là nó còn về nhà, nó bắt đầu là có những ông khất thực 2-3 chiếc căn nhà. Quý vị có tin chuyện đó không?
Hả? À? Chú từ đây ý kiến là nếu mà mấy vị sư như vậy á thì Phật tử có được phép để mà phê bình chỉ lỗi cho họ
thì... Đó đâu phải là sư. Rõ ràng à, định nghĩa thế nào là đệ tử Phật? Người đó thứ nhất là phải giữ giới luật của Phật, thứ hai người đó phải làm đúng những gì Phật dạy. Còn người đó không làm phải, làm sao mà bây giờ tôi hỏi quý vị nè, chúng quân đội vậy là cộng đoàn mình thôi, cái thằng nào nó giả bộ một thằng cộng sản nó vào Sài Gòn, nó đeo lon trung quý đại quý để rồi nó vượt qua cái trạm đó mà có người chỉ điểm, nó sẽ giấy giả luôn nữa, bắt không? Đừng nói cái lon đó là sợ, mình cũng vậy nữa. Nhưng mà đó là tôi nói là còn những cái gì mà họ tu hành cũng đàng hoàng, nhưng mà trong đó họ lỡ phạm cái giới giống như thầy tôi cho thầy hiểu là 249 họ lỡ phạm cái giấm giới gì đó 250, không thể nói họ. Tại vì họ vẫn là siêu quốc gia hay là cái gì đó mình không có đánh phá. Tại vì mình đánh phá vậy đó là mình làm thiệt hại rất nhiều. Bên công giáo đó, giáo dân những cái gì linh mục có cái gì đó xâm phạm tình dục, họ không có nói gì Việt Nam mình, họ mới dám phát lên mạng nó nói đâu. họ có hội đồng giám mục, họ họ xử nhau rồi họ điều với nhau, còn mình là đấm tạc la lên mà có nhiều khi không có để làm xấu hổ cho Phật giáo. Cái đó là những cái mà chúng ta tự chúng ta làm cho tan nát. Rồi những cái hình ảnh của tới cái giáo lý của Đức Phật gì đó, cái gì nhìn cõi ra không có cái gì là giáo lý của Đức Phật. Đức Phật là chánh kiến mà trở thành mê tín hết rồi, mê tín tà kiến không à, thì làm gì không có ai lý tưởng gì. Cái lý tưởng bây giờ tại sao tôi quý có những người hỏi tôi chạy tương lai, tại sao ông cho mấy bà xuất gia bừa bãi như vậy. Có nhiều ông hòa thượng gọi tôi nói dạ thưa hòa thượng, con có làm gì sai không? Hòa thượng có thấy không, có ông già 100 tuổi nè, ở nhà bị vợ chửi, con chửi ông tới 5 bà vợ, ông cha già vô tích sự này nè, bây giờ không làm được cái gì hết á, đi vô chùa tu đi, ngày buồn quá vợ con đuổi, già rồi mà 100 tuổi chống gậy chống gậy. Hồi xưa bên Ấn Độ đâu có cái nhà đất sinh hôn đâu có, ở đây ông ngày chạy vô ngày sinh ngày nè. A Nan nói Phật bây giờ Phật đang có cái chuyện Phật đang tiếp Long Dương, thành ra chờ ngày mai đi. Thì ngày mai để vô lại Phật lại được vua để về thỉnh vô hoàng cung để mà làm gì giảm pháp trọng. Thì lúc đó ngày A Nan như Đức Phật đi rồi thì còn có ngày sáng là Phật ngày xuất lớn nhất, hỏi về giáo ngồi thiền được không. Bây giờ tôi già tôi ngồi thiền không được, vậy thôi bây giờ ông thuộc giới luật được không, 250 giới sao nhớ được, ông có thể xuống dưới này làm chút tiểu để mà buổi cửa đến nước, hoặc là làm những chuyện ở trong cái tình xá này của chú tiểu mới chức giám. Dạ không được, thôi vậy tôi xin lỗi ông không làm những cái đó mà cho ông vô thì ông sẽ là không có thể đồng gì tăng được, thôi cho bây giờ cho ông cái pháp danh quy y vậy tôi phước rồi đời sau xin pháp nguyện trở lại làm nam tử chui vô đây rồi nhận nha, 100 tuổi rồi biết đi ngày nào. Ông già ông khóc lắm. Đức Phật đi về Phật thấy sao khóc đây nữa, dạ nãy con xin xuất gia mà ngài Xá Lợi Phất không cho. Họ cứ hỏi một người liên và một người liên ấy, cũng không nhận được, tại con không ngồi thiền, không thuộc giới lực, không tụng kinh, không làm gì được hết. Phật nói được, ai nói không cho, vô đây Như Lai đặc biệt cho con. Nói thuộc hết các điều biết không cần, bây giờ con giữ một giới được không? Dạ giới gì? Giữ tâm đừng có tham sân si được không? Giữ được như đó thôi, dạ được. Nhận liền. Cái gì thấy rõ không? Thành ra mấy bà này tại sao tôi nhận, tại sao mấy ông già để tôi nhận, tôi như có thể kể cháu được. Tại vì tôi biết trước mấy sư cô lớn tuổi này nè, cô Hồng Đạt cổ cũng không phải qua đây vì cái cơm ăn áo, cổ làm cho hãng coi như là máy bay của Đức, cổ là cụ nhân viên. Mà tôi nói cho quý vị biết bên Đức là họ làm ra làm, chơi ra chơi, cái thời gian những người bên Đức hình như họ làm ít cho bên Mỹ, một tuần họ làm mấy ngày. Bây giờ ít giờ hơn nữa, họ chơi ra chơi, làm ra làm. Thành ra cổ qua đây đâu phải vì miếng cơm ăn áo, cổ cũng không phải ra đây để được đi bộ lãnh qua đây, cổ đã có bát bò có đức rồi. Thì mấy bà già này đây nè, mấy người đi tu là tại vì họ thấy được cái vô thường, với họ cũng dư sức, họ không có đói, họ không phải đi tu vì miếng cơm ăn áo. Mà mấy cái người thanh niên cũng vậy, thành ra tôi tùy cái hoàn cảnh rồi tôi cho tôi quý mấy cô, tại vì tôi biết cô rõ ràng là mấy cô có nhà cửa lớn hơn, mấy cô có địa vị lớn hơn. Và quý vị đến đây là vì cái lý tưởng xuất gia, thì tôi nói là đây là những người đó là Phật có cái quyền đặc miễn gì họ đến, không phải vì cái vấn đề mà ẩn dương được Phật, mấy người này họ đầy đủ sung sướng. Còn bây giờ một người nào Việt Nam đi tu chúng ta mới sợ lại đó là quá khổ rồi, đi để mà tìm đường để mà qua nó khác lắm. Thành ra có những cái tôi nói chúng ta phải làm sao từ nay cái hệ thống này làm sao quý vị, chúng ta nhìn những cái đó để người ta thối tâm. Thì khi xảy ra một cái chuyện gì trong cái làng này á, quý vị thấy á, là khi mà mở ra một cái pháp hội lớn mà nó càng ngày càng mất Phật tử, chúng ta phải hỏi why 5 lần áp dụng công thức là tại sao, lần thứ nhất tại sao, lần thứ hai môi ra 5 cái đó là ra tại ai, thứ nhất tại thầy nào ở móc lò kêu nó là chính, rồi tại sao nữa, 2, 3, 4 tiếp sự năm này bằng kia, cứ hỏi 5 cái thôi, tại sao 5 lần là nó lòi ra hết tại sao. Cái nguyên tắc của thầy hoài vậy đó, thì chúng ta phải tìm, chúng ta phải sửa. Thì đối với thầy bây giờ chúng ta trả ơn Phật trả bằng cách nào, đạo Phật là một cái đạo trí huệ, và chúng ta trước đây chúng ta không có giảng giải cái gì mà thật sự đâu, quý vị nhìn kỹ đó, trên cái web của thầy đó thì giảng cái ngàn bài pháp rồi đó. Thì đi chỗ này lăn lộn chỗ kia, cái chùa của mình có nhà giảng sanh, có những cái thứ phục vụ. Chùa mình là tệ đó, nhưng mà so với chỗ khác khá lắm. Tâm lý của thầy cũng nhào ra làm chỗ này chỗ kia hết rồi, hy sinh phục vụ, Mấy thầy đây đâu có cận, mấy ông đi ra, ông thầy không bây giờ ông có nhà, nhà ba ngày sẽ có biết vô đây bây giờ đó. Ông hy sinh cho mấy ngày vô đây, ông bán cái nhà đó, ông cúng vô nha. Ông bán cái nhà cho ai vậy, tôi còn bán cho ai vậy? Đó, cô bán rồi cô cúng cho chùa, không bán. Thì bây giờ ông hy sinh hết rồi, nhìn cái lên kép của thầy thầy không, ông làm, nhưng mà kêu người hoài bao nhiêu tiền. À, những cái người như thầy thầy Như cũng bỏ công, thầy thầy quán ông là manager đó, ông đi ha, ông này tôi biết du lịch không. Ông đi ông bỏ lại bạc triệu đó, đi đừng bây giờ ông thầy quán chứ đừng có nghèo nha. Ông đi tôi cũng bỏ lại bạc triệu à. Một hai cái nhà cho em Út à, chứ đừng có tưởng ông nó không thùng rác á, ông về vàng cùng còn nhiều lắm đó. Mà cứ nói thật thì ông dám chối, ông dám phạm giới chị khéo không? Có phải ông đi cho nhà không? Cho nhà cho em con nữa. Ông là manager của cái hãng á, giờ vừa là cựu quân đội, cựu quân đội Hoa Kỳ đó. Thành ra là ông thấy nghèo đâu. À, ông tỷ hỷ này đâu nghèo, giờ về hưu mà 6.000 tháng nghèo không có gì. Thì tỷ hỷ rất là tội nghiệp, nghèo lắm, về hưu chỉ được có 6.000 đô một tháng. Đó, tội nghiệp lắm, sang đủ. Thành chạy vô đây để ẩn dương đương Phật. Còn thầy tệ không cũng tội nghiệp lắm, sinh ra đời với một ngôi sao xấu, thành nó phải nuôi 6 bà vợ đi vậy để lại 6 cái nhà và toàn bộ cái pho quanh khe. Nghèo không? Có nghèo cái này đâu, nghèo đâu. Thật ra từ đó chúng ta còn có công đức, có đâu nghèo đâu. Cổ làm neo từng ngàn đồng bạc easy. Tôi đi rồi mấy anh ông giận thật chết luôn. Mày đi tu sao mày ngu vậy? Từng từng nó là ngàn, đó là ngàn tiền tiếp thôi nha. Chứ phải lúc đó con có từng con chứ được ngàn đồng tiền tiếp không? Có lúc lệ. Dạ. Cô Hồng Đức sinh ra đời, cô sở dĩ cô giận cô đi tu tại vì từng lễ làm có ngàn tiền tiếp.
Có những cái thành phố mà người ta làm đó.
Tiệm neo của anh cổ bây giờ là mười mấy thợ đó. Nhưng mà giờ chúng nó có đủ sống để nó ăn không? Tại vì nó ăn gì cũng không được hết. Thế nó ăn không được, có tiền mà ăn không được, vì ảnh hưởng có quá chất. Bây giờ một cái chuối mình ăn được cái, hai cái mình ăn được miếng là no rồi, hết phước rồi. Nhưng tiền có đó nhưng mà ăn không được, hết lọc ăn rồi. Có tài nhưng mà không có lọc. Thấy không? Cổ đâu có nghèo đâu. Những người vô đây không có nghèo hết. Ở trong này mấy bà nào cũng không có nghèo hết. Nhưng mà vì sao chúng ta phải chứng kiến lại bữa nay, nhìn cái này mà đau lòng. Tại vì khi mà thầy đưa cái ra cái này, chúng ta thấy cái hình ảnh đạo Phật không phải là cầu an cầu siêu, mà làm sao cho người ta đang đau khổ, người ta vô đây người ta hết đau khổ. Đạo Phật là đạo cứu khổ, đạo Phật là đạo chánh tín. Nhìn lại tất cả những nước quê Hoa Kỳ, tại sao có cái nhà nó không có nhà, mà nhà nó nhà bự hơn nhà Việt Nam. Việt Nam coi ngày cho đã, mà nhà họ mưa cái là lụt, thành phố họ Sài Gòn mưa cái lụt lội rác rến đầy hết rồi. Mới nhìn coi, mà các quốc gia mà đa số mà dân minh nó không có coi ngại gì tội á, mà sao nó giàu được cái gì? Thật ra đúng, nó có địa lý hết, nhưng mà đức trọng quỷ thần kinh. À, tôi đi làm cái nghề tôi là bình thường tay tồ, mà khi mà nó mở nó cờ lô ex thì nó đưa ra một cái mà listing investment, nó nói là mày phải sửa cái hít, mày phải sửa cái bên đầu điện, mày phải sửa đạp lên, thì thầy vô thầy làm xong thầy đưa cái bill cho tụi Edo nó trả. Thầy có biết cái chuyện đó mà, thầy là nhảy vô làm đó. Thì tôi thấy Việt Nam mình á, mà cái nhà đó mà ngay cái ngã ba mà đâm vô cho rẻ cũng không mua có cái gì. Mỹ nó nhào vô nó mua rồi. Tôi cũng thắc mắc, mà người Việt Nam là mua cái đó là tên tôi hết, thật sự mà nói đánh bằng hết, mà người Mỹ nào vô á nó cũng khỏe hết. Thì tôi điều tra, tôi theo dõi, tôi hỏi là tôi có biết là sao. Vô đó cái tôi ngồi thấy cái tay đó là sao biết không? Tôi nói ông ở có gì không? Tôi thương sự, tại vì tôi có công tác một năm á, khi mà mình trong nhà đó hoặc hôm ổn đó, tại vì khi mà tôi gắn nó một cái full set, khi mà tụi investor thì bọn nó cần phải thay cái full này, cần phải thay cái condenser này, cần phải sửa cái brand tôi làm hết, mà trong thời gian quality một năm á tôi phải lại. Thì tôi nói ủa ông ở mới già, tao có gì đâu, gì đang được tốt kỳ thật bác. Sau đó tôi tìm hiểu ông, tôi hỏi bây giờ ông mới nói bà mới ngồi đó và nói chuyện thì tôi chờ để mà tôi nói đi là tôi làm xong rồi nè. Ủa cái ngày là under warranty, lý do tại cái full net hư tại vì cái igniter nó cháy, thì tôi lấy cái là tôi gắn lại cái tờ mới rồi mà ký nó sẽ đổ cho tôi, thì tôi là có under warranty, tôi làm để tôi cho biết tôi đã có làm. thì mới nói khoan, tại vì tao đang nói chuyện ở dưới cái một cái ở gần đây cái sành, tao đưa cái sành cho nó 1 triệu, tao đang cúng cho tiền, tại vì tôi thấy trong này là tao đang phân định cho cái trường học kia 1 triệu đô la. Thì tao với cái người này họ ngay cái nhà đó, nhưng mà họ ở họ lựa những cái nhà đó để rồi họ dám gửi vô trường này học 1 triệu đô la để họ tặng thầy nó chờ chút. Tôi có câu trả lời liền, mấy người này á, quỷ nào mà dám đánh họ, ma nào mà dám đánh họ hả? Quý vị thấy rõ không? Tại vì họ đức trọng quỷ thần kinh của mình, đức mình thiếu xịu à, cái phước mình không đủ ở cái căn nhà đó, phải không quý vị? Rồi cái tại vì sao người Việt Nam nào mà như mua căn nhà đó là người Việt Nam đó coi như là hết thời rồi, thay vì đó để ở cái nhà xưa rồi em, nhưng mà ở coi như ở xe lết, ở thay ở xứ đường, ở xứ muối, phải không? Tôi nói giỡn là tại vì thay vì á dành được cái nhà ở ngay cái khu mà ngon á là 400 ngàn hay 500 ngàn, mà nói trung bình ở đây đi. Nhưng mà tại vì đến bài tôi hết, bây giờ đau đủ có được thay nhà băng, nó ok giờ mày đấy, hồi đó thành bây giờ đi mua cái nhà của khu đó, nhưng mà nhà ngay cái đường năm vô còn 200 ngàn, tại vì muốn bài hết suốt rồi, thành đi vô ở cái nhà đó, rồi vô ở cái nhà đó rồi đó thì vợ chồng gây ngủ nhau, tại ông nói tôi đã mẹ ở nhà kia, ông tự nhiên ông rủ tôi đi thì đánh thua hết 200 ngàn, về nhà băng nó điếm lại. Hồi xưa nó tính ra là mình phải ở cái nhà đó được, nó cho lo 400, giờ cho lo 200 mới ở cái nhà mà ta chơi. Thôi kệ nó em, cái nhà này cũng y chang vậy à, cái tuổi nó cũng vậy, chỉ có đường năm vô. Nhưng mà hai cái tên này quýnh đài nó hết phước rồi, thành vô đó là cái đường đó nó thẳng là cái đường gì quý vị? Cái đường này nó đi thẳng là cái đường của người Anh nó đi. Nó cũng đi y chang mà nó đi lũi vô nhà đó đó. Mà khi trong kim vệ tạng đó, có đoạn đó ngày qua đó, kính bạch Đức Thế Tôn, bổn nhiệm chi chúng con là quỷ dương ở cõi Nam Nhân Phù Đề. Chúng con đa số là những cái nghiệp đi vào cái diện ác nhiều hơn là lành, nhưng mà con ra lệnh cho cái hàng tiểu quỷ của con ở trong cùng đất đó, đi ngang một cái nhà nào mà thấy có thần chú hương chút qua chú dường tượng Phật thì con bảo đảm không được quậy phá cái nhà đó, phải kính trọng như Phật là thấy có không. Nhưng mà tại vì á quấn bài tôi hết rồi mua đỡ cái nhà này liều, thành ra vô đó không có tiền để mà mua cái bò cái bằng Phật để thờ, hiểu chưa? Thành nó dễ vô không có là nó giết đẹp đi. Hiểu chưa? Tôi kêu tôi nói là phải học kinh Phật nói có không con. Thành ra rõ ràng như ban ngày, thấy không? Rồi đối thừa cầu thang cầu thiết thì tiền đâu sửa nữa. Thành ra đối với sư phụ đó, Bill Gates tại sao cái công ty nó, cái thành tóc nó không có được nhiều mà nó không sụp được cái gì không hả? Ông Bill Gates cứ hở một cái là năm nào có gì ông cũng gửi mấy trăm triệu nè, ông gửi qua với ông Châu để mà trị bệnh AIDS nè, ông gửi cái trường đại học này ông cho để mà học sinh viên nè, ông Bill Gates gửi chỗ nào ông vô có ra, thành cái quý vị thấy cái stock của từng của bằng cuộc sống nó rất là stable lại, có quý vị, nó không có ào ào như kia. Nhưng mà nhớ kỹ người ta nói Apple bây giờ hả thì ngon hơn Bill Gates, nhưng mà đâu có biết rằng Apple có những năm mà thê thảm bail out, Bill Gates bỏ tiền ra bail. Bây giờ Apple mà làm lấy đồng Bill Gates đồng đó có 60 cent rồi đó quý vị ơi. Bill Gates là cái người về Bồ Tát đó. Bill Gates mỗi một năm đóng cửa 3 tháng không chết bài hết, để Bill Gates ngồi vào nghiên cứu tất cả những cái cách nào để mà làm cho cái công ty lên. À không quý vị, Bill Gates nó có chương trình đó không biết không? Một năm không có 3 tháng giống như nhà Phật vậy, nghiên cứu dùng cái đầu nghiên cứu tất cả để mà tiên đoán thị trường làm sao cho công ty Microsoft này lên, thấy không? Còn các hòa thượng của chúng ta một năm cũng có 3 tháng để vào nghiên cứu điện trường. Tôi xưa tôi biết nè, năm nay hòa thượng sau khi nhập hạ mệt mỏi, hòa thượng tuyên bố nhập thất 3 tháng để đến nào nhà rồi, hòa thượng ra giảng hạ mệt coi, để hòa thượng ra rồi chuyện Kim Dung đấy, hồi xưa mà mướn thì nó có cái sách này giống như là nó có cái bì dày dày vậy nè, cái chạy vô tôi đi mướn hòa thượng, nó bữa nay võ lâm ngũ bá còn dạy vô lòng của bá có, mà mày đưa tao cái quyển gì đâu mà nó xé nó cái tam tổ tích quán này, thế buồn đổi lại cái quyển khác, tao hồi xưa muốn chạy mà lâu lâu nó coi nó xé có cái gì à, đưa một gió là của bá xong ấy, thần điêu đại hiệp con nhé. Thần điêu đại hiệp có sống bộ thần điêu hiệp, bây giờ anh hùng xà điêu. Nhưng hồi xưa mình chơi nó hòa thượng, tại vì hồi xưa ông đâu có máy không có tờ thì phải nhờ tôi chạy đi mướn có cái gì à, nhưng mà bây giờ đâu có cần thầy để mãn ngồi trong đó nữa. Ông nói sư phụ internet con đâu có mất gì đâu, con muốn thần điêu đại hiệp là có thần điêu đại hiệp, muốn võ lâm ngũ bá là có võ lâm ngũ bá, ở đâu vậy? Trong cái phone của ông đó. muốn gì có đó. Bây giờ thấy rõ mình chửi ai, bây giờ nó chửi điện tử tôi, nó đang võ lâm ngũ bá, nghe tiếng trong đó là quýt quýt xèo 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 phải không? Quý vị thấy ma quỷ không? Rồi bây giờ cái niềm vui của con cháu quý vị này, quý vị đố nè, đạo Phật còn gì hấp dẫn không? Lỡ nhà nào tôi thấy cũng có cái iPad, iPod. Trời ơi, nó nhỏ nào mà thấy chừng nó 7-8 tuổi là nó đứt chạy 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 chạy. Tôi không biết làm sao, access vô, tôi nói làm sao mà để vô cái bên. Còn xin ông, ở đây, trời ơi, nó vô cái mẹ. Không biết bây giờ nó giỏi cái niềm vui ở trong đó, nó vui được quý vị. Trời ơi, nó vô Netflix lần nít, rồi người lớn vô. Nó chút ngày nó về là nó cứ ngồi, nó mê sai. Bây giờ hiểu nghe nghe cái thầy giáo pháp, nó có bằng action của cái iPad không? Có quý vị? Còn gì mê nữa? Riết rồi nó không thèm nói chuyện. Hồi nhỏ nó còn chạy theo bà theo cháu. Bây giờ cô vừa ăn về thăm cháu cô biết liền nè. Bà ngoại hai ghen ngôn rồi là nó ngồi nó trở nên chát với nhau. Nó cười nữa nhau. Nó sống trong một cái thế giới đó. Thế giới đó. Ở trong đó nó muốn coi phim sách được không quý vị? Được. Rồi muốn tìm bạn đối phương được quý vị. Hồi xưa mình phải gửi mail gửi đồ lên báo tiền phong. Thấy không? Hồi đó cởi ra báo tiền tâm á. Một sĩ quan không quân làm cái ngành là muốn sinh thoát hiểm à, đẹp trai thì người đối diện, người hơi lùn cao không mét bảy, đang tìm một người bạn để mà an ủi trong những lúc cánh bay đã mỏi cánh. Trời ơi, cái này ai thương thì thư về, xin gửi về đầu tiên kèm chân ảnh, thì tôi cũng đã làm rồi, tôi làm rồi. Tôi một mình tôi vậy. Một cô bất kỳ nhỏ nhỏ yêu mái ấm gia đình, một cô bất kỳ mặc áo lụa Hà Đông, trong dung ngôn hạnh đầy đủ, chưa từng biết chữ chậm nhưng mà mắng giỏi lắm. Nấu ăn thì nội u quén. Quý vị đọc những cái tờ nó dễ thương lắm. Hồi xưa mà mình ngồi mình chờ có không? À, là gì? Dạ, đâu có cho gặp, nhưng mà lần khi và khi mà gặp nhau là giết người trong mộng thấy được. Để những cái thứ đó làm sao mà mới lên tìm bảo bốn phương, để cái thứ đó ê. Bây giờ quý vị, tôi nói này cho mấy cái anh mà thanh niên á, nếu mà nó cây mà ngon á, nó đâu cần phải là bán người ta nó tìm rồi. Thấy không? Cái thứ mà lên online mà chắc đó là cái thứ là sao bước ế rồi. Thấy không? Để là cái thứ nó sắp sửa là quá đáp rồi, tức là coi như là cái loại đó kêu là nhiều cái gì spy rồi đó, thì nó phải rau
old fashion.
Bây giờ như ông cảm bữa nào tôi đánh cho ông này, ông lên online đi mà lấy cái mặt của người khác. Muốn đánh không? Lừa lấy ông quả hồn ra thôi. Tôi đây là cảnh gì, ông tên gì cảnh ha? Một cụ hạ sĩ quan của quân hồng đội hay quân Việt Nam Cộng Hòa, thấy không? Bây giờ vợ bỏ con hết hội nó vào mua miếng đất trong làng A Di Đà. Bây giờ thì rất là buồn, tiền hưu thì không có bao nhiêu, sau khi trừ thế rồi làm có 3.000 tháng thua thể hiện, nhưng mà trong làng A Di Đà lại đóng điện nước có 10 đồng 20 đồng tháng. Ai thương muốn vào để mà chia sẻ ấm lòng, ở trong làng A Di Đà tôi có 2 phòng. Cho cái thằng này lên 3 ngày có tiền, nhưng mà mấy anh Việt Nam á, nhưng mà có bắt con Mỹ. Ông quản hồn này 10 năm nay 20 năm giờ không cho về với quản hồn. Mà có bắt bò không? Rồi lấy cái bắt bò để lên, trời ơi chút xíu nữa ngồi trái mái luôn. Ông không về là tại vì cái bà này nè, bà mới cho về, nó đi là đi luôn. Thành ra quý vị thấy rõ, những cái đó là những cái mà thầy nói nó làm cho chúng ta coi như là đạo Phật, chúng ta chấn chỉnh là từ nay tăng ni cố gắng thương Phật. Chỉ có con trùng sư tử mới làm hại sư tử, giết được sư tử. Thì từ nay trong hệ thống mình phải có những cái đường đưa ra những cái này để mà đi bác đến chị, để chúng ta thấy khi mà chúng ta nói như vậy chứ nó có tác dụng nhiều lắm. Cái gì nó tác dụng nhiều lắm. Mình là những con người không phải là những người mà quá tệ, nhưng mà mình nhiều khi mình quên đi những cái đó mình coi là thường. Từ nay khi có một người nào đến trong làng này, quý vị thương Phật, họ đến đây với cái tâm gì, từ Iberia lên, từ cái tiểu bang khác lên, từ Dallas lên, quý vị đừng làm cho họ lên đây. Khi họ đến đây là cái tâm họ đang ái mộ cái làng mình 50-50. mà làm sao đó, họ đến lần đầu á thì họ tăng thêm là 60, đến lần thứ hai nữa lên 70, đến lần thứ ba 80, thì quý vị đang trả ơn cho những cái người, nhất là Đức Phật và những người đóng góp trong này. Còn họ đang 50 tìm cái làng này, lên gặp cái một vị thầy trong này, hỏi ở đây tôi muốn đi tham quan, tôi nghe nói có cái nhà giảng sanh, hả? Giảng sanh chưa mà vô đây để tôi ngủ đó, là thấy giận không quý vị? Vậy buồn buồn quá, tại làm sao gặp cô Hồng Ngọc lúc đó thầy Tiểu Minh này đang đi qua bên kia rồi, thì cô Hồng Ngọc đang làm cái bát dương. Dạ thưa sư bà, con muốn gặp cái nhà giảng sanh, muốn giảng sanh này con khen nữa, ủi cho bạn thấy giảng sanh đi. Tôi muốn giảng sanh nè, cái giường gì đâu mà cây trái như vậy mà nó như là mấy ông thầy để không này, ông để cho ông lo cái kiểm không, trời thiếu phân thiếu món, tôi mở đường chết không thích, tôi đang phúc đức theo tôi muốn thân không hả, muốn giảng sanh, tôi đang muốn giảng sanh nè. Nói kiểu đó là người nghe sao cái gì họ chạy luôn. Còn nếu mà gặp Tiểu Thông còn đỡ chút, vô đi gặp Tiểu Thông đứng thì hỏi dạ tôi đây mà tôi đói quá mà tôi đi ra lát tôi nghe là Di Đà không biết đây có bán cơm chay không, Tiểu Thông không có, nhưng mà ngồi đây đi tôi mua cho bác hai cái pizza nha, cái làm cái gì. Cái Tiểu Thông trở ra mua hai cái làm pizza. Cái vô tình cái ông kia ông giỡn, ông nói tôi cần tới 10 cái, dạ anh hai cái này, Tiểu Thông chơi cái 10 cái nữa. Thì cái ông này sao quý vị, ông nói đúng rồi, cái làm này thật thà thì thấy không, 10 cái pizza ngồi cũng tự nhiên chiên cái 25 đồng bồi 200, thôi giờ mình bù lại cũng 2.500. Gặp Đức Thông thì còn có để đỡ chút. Thì như vậy những cái việc này thì nó có ở đây đâu quý vị, mà quý vị vô đây quý vị nhiều khi đang buồn ngủ, quý vị đang bực bội ai đó, rồi quý vị đang gây lộn với ai đó, rồi quý vị đang giận hờn, quý vị đừng có trút giận trên những cái người họ ngơ ngớ ngáo vô đây, có nhiều khi cái mặt hình sự đó quý vị. Thành ra lúc đó họ về họ không trách ai, họ trách thầy, họ trách ông Phật, họ trách những người lãnh đạo như thế. Quý vị cứ làm sao vừa lòng cho họ đi, mình nhìn tới cái niềm tin. Cái niềm tin là quan trọng nhất. Cũng như ngày qua tôi có nói trong cái câu chuyện mà đưa ra Việt Bắc, một người có cái viên kim cương 1 triệu đô la cúng cho một cái tu viện ở bên Tây Tạng để mà giao cho cái ông nó sắp sửa lên phục hưng. Thì trong khi ông này nổi tiếng là thanh tịnh, tôi không dính là tiền bạc, thì bây giờ vì đặt ra là ông phải nhận cái này thì ông mới có tiền trùng tu cái tu viện này. Tu viện này cần 800 ngàn, bây giờ cái viên kim cương này nó trị giá 100 triệu, mà ông nhận làm sao mà đừng có mất, phải không? Thì rõ ràng mình thấy rõ ràng lắm. Thì qua tôi đã nói câu chuyện đó rồi, viên kim cương quý nhưng mà không bằng cái tính không tham lam của tỳ kheo quý hơn. Từ đó quý vị thấy rõ, từ nay chúng ta cái đầu tiên mà chúng ta thấy ai làm, tại sao mà làm cho thối tâm, quý vị biết rồi đó. Trong này cái hàng cư sĩ cũng vậy, mà cái hàng tu sĩ cũng vậy. Chúng ta lên án được những cái vị thầy làm cho Phật tử thối Bồ Đề Tâm, thì quý vị phải tự dùng cái thân giáo đi. Quý vị không cần thiết pháp như sư phụ, cái chuyện đó ha, mà dùng cái thân thiết, cái thân thiết, thấy không? Thì như vậy quý vị tiếp đỡ người ta, để cho người ta đến đây, khi người ta đến lúc đây người ta đã 50 thôi. Chứ không ai mà tự với đeo ra mà lên đây mà để mà tìm đi 2 tiếng đồng hồ. Thì cái đầu tiên mà họ đi đó mà họ mình thấy 12 giờ trưa họ lên đây. 12 giờ trưa họ lên đây đó là cái đầu tiên á, đói bụng rồi. Mà lên đây có phở không? Có mì không? Trong rừng không có gì hết trời. Có con heo thì tại bên không lẽ đi làm chia cho bạn miếng. Có mấy gà không lẽ đi khắc cổ làm không được. Thì bây giờ mình không có cái gì hết trời. Xuống lấy gói mì, 2 gói mì nói giờ tôi nha, xin lỗi trong rừng bữa nay gì đến bất ngờ mà pháp hội mới vừa xong, thôi bây giờ tôi ăn tô, thấy không? Vì ăn tô đi tình nghĩa nha, miếng đi đói gói thì ngon, thôi bây giờ như vậy là được rồi. Là từ từ họ thấy mình ăn cũng được, họ nhìn thông cảm là thà là nấu cho 2 gói mì đi, họ tiền tối mình đưa cho đi nước uống, thì bắt đầu lúc đó nó dẫn lên coi lòng vòng. Chứ còn lên đây chưa gì có nhiều bà vô đây tỉnh họ lỗi tuổi nói con dưới bèo leo lên đói quá trời không cho ăn, mà tự nhiên thì vô đây là pháp hay lắm nè, pháp cái gì đói rồi có thực có gì được đạo chứ, đưa tôi cũng dễ, tôi ra tôi dùng cái đường kia. Có nhiều người tưởng là họ lên đây để nghe pháp sư phụ, họ đâu biết sư phụ là ai, nhiều khi họ đi ngang nhưng mà họ đâu có nghe cái quê của sư phụ, phải không? Rồi cái tự nhiên họ muốn lên đây họ coi chưa có dẫn họ đi đây rồi không cho họ ăn, mà không cho ăn họ quạo không có gì, bắt đầu quạo, bắt đầu vào rồi nó dẫn ra bên kia đó, rồi bắt đầu không ai tiếp đón rồi nó lại vô có người vô cái nó nhà lấy cái băng dĩa nó về coi, lấy băng dĩa đã đói rồi ra ngoài nghe thì trong đây chửi rằng đạo trời nghe gì mà không chửi ai, những chửi mình chửi gì chúng đó tội à. Người mẹ bên đường ném ném cái đống dĩa đó đi, nhớ mình phải coi ở dưới bờ le là ông khe rồi, tại vì họ dưới có đồ ăn, còn đây là mình họ lên đây họ lên tới 12 giờ là mình đi đi là 8 giờ rồi đó, đúng không quý vị? Mà đó là chưa kể họ đi lạc đó nha, à họ đi lạc nữa thì mình đón cái nó si bụng ta ra bụng người, cái đầu tiên vô ăn trước đó là tính gì, tính là cái tiếp đỡ niềm nải, còn cái pháp là tính sao, cái service là number one đó. Tôi hỏi quý vị bây giờ vô một nhà hàng nổi tiếng, nhưng mà vô đó đó cái tụi bồi bàn đó, cái người ông chủ hàng rất là nay, cái người ban nhạc biết đó là giỏi, nhưng mà cái người phục vụ đó service bây giờ ăn không hả, bây giờ không ăn biết pháp là cái service nó quan trọng đó quý vị, đừng nói cái hãng máy bay á, mà máy bay mới phải không, phi công giỏi có 4-5 ngày về bay hết giá chót à, nhưng mà lên máy bay bấm chuông xin đi nước không cho, cái gì cũng không cho, cái gì không bao giờ đi cái hãng đó, tiền nào của đó, hiểu chưa? Thành từ đó chúng ta phải đừng có bao giờ tiếc thế nhỉ. Đối với Phật tử, cái đầu tiên chúng ta không nghĩ cái Phật tử đó đến gì cũng chùa, mà chúng ta làm sao đừng cho họ thối Bồ Đề Tâm đi, không có làm cho họ tăng trưởng, đừng làm họ thối Bồ Đề Tâm thì như vậy đạo Phật tiến trưởng. Còn cái chuyện con cháu cái gì vô con á, đừng bao giờ cứ bắt nó vô đi ngang hết, lại sư phụ đi con, nó thôi xá được rồi, cái trong này tôi đi ra ngoài cổng nó lại nữa đi con, đứng châu vừa bắt lại xong ra tới bên pháp lại đi con, cái bắt đầu tôi đi vòng nó đi sau này tới đây gặp nó cái cô nó lại đi con, thành ra nó né tôi luôn, đâu có cần lại, nhớ không được cần, để cho nó thoải mái đi, tới khi nào đó mà nó nghe pháp mà nó giác ngộ, nó tự động nó tìm sự ông nó lại, cái đó mới là cái lại chân chính. Còn cái bắt lại kêu là hành hạ tụi nó, còn nó muốn mặc đồ gì kệ nó, không kể nó muốn ăn gì cho nó ăn. Con nghĩ mấy đứa con mấy bữa nó mà sư phụ không nói nhỏ cứ gì lấy đồ ăn đi, thấy không? Mà sư phụ thấy rõ sao, thấy đứa nào cũng đói chimeo hết nè, sư phụ còn giấu đồ ăn chay cho tụi con ăn, có không, có kêu lũ châu không? Thế ba bốn đứa méo xèo hết rồi, mà trong khi méo xèo vậy bà này bà thấy tôi đang hành hạ mấy đứa con bà sao bà siêu, tôi mới lấy đồ trong đó là cháo nè, cháo của Liễu Thông cúng cho sư phụ đó, cháo ngon lắm, kêu là cháo gì đấy, cháo là gì, cháo tên gì con, cháo dưỡng sinh, mà sư phụ cái bụng bự là làm gì dưỡng, nó dưỡng thai. Cháo đó cho thầy đại quắc ăn là chỉ dưỡng thai, ăn vô là đẻ liền hết, bỏ cho hại hữu. Nhưng mà giờ cái tâm của Liễu Thông sao, nó mua rồi nó còn mua cho đồ nữa, nó còn hộp é hộp gì tùm lum tôi nhận hết, tôi cũng bắt trước, đây là cái nhân quả, nếu xin như thị là ép nó ăn bao nhiêu thì vì nó ép tôi lại. Không ăn nó giận, nhưng mà tôi nghĩ à thế mà một phước nó đi vô lễ buồn kêu buổi chiều ngồi dưới sao mà giờ này mấy đứa nó không xuống ăn vậy, thầy ở thầy ra định không được ăn chiều mà hỏi gì đâu có nói với mà cha rồi tụi này nó đói lắm, hồi xưa gì nó đâu có quen, phải không? Thành ra cái tôi chờ chút xíu cái tôi nói, tôi gọi điện thoại Liễu Châu, phải Liễu Châu, Liễu Châu mới phát đâu lên biểu chị đi lên đây đi, sư phụ có cái này cái đường cục lên cho nên nè cháu dưỡng thai tí mình chứ. Cháu dưỡng sinh của Liễu Thông, rồi đồ ăn có Liễu Thông, rồi đưa cho à, tôi đưa cho một mớ, rồi ngược lại lúc đó là cô gì đó, cô Nguyên Tịnh cũng cho tôi một món bánh trà bánh gì mà chiên đó, bánh gì con, bánh gì bánh cá chiên á, tôi Nguyên Tịnh tôi đưa cho tôi cũng cái cuối cùng bà đi rồi tôi mới dám nói. Một bịch như vậy cái mở ra nó ngọt ngọt ấm thật, tôi cho nó cái này ngon lắm, tôi lấy cái gì cũng ngon hết, thấy không? Cái bắt đầu phước ông cầm cái thái độ mà giống như là quý như vậy là để nó đối hạn, ông nói là mưa hạn nắng hạn gặp mưa rào, cảm ơn sư phụ. Đồ chai, nhưng mà tôi đưa về tôi thấy vui vẻ cái chút xíu là tự nhiên mà tôi vô tôi thấy cái bà đó nó cười liền, tại vì đến hành hạ ông, tại tôi ông nói là bắt tụi nó ăn chay để hồi hướng cho mẹ nữa, mà tôi thấy con tôi nóng ruột gần chết, hỏi giờ tôi đẻ tôi bắt đứa nào nhận đói, ông tự nhiên ông nói ông muốn tôi siêu mà tôi siêu gì nổi, ông tôi đang sôi gan đây nè, thấy không? Cái gì cái chưa cái tâm lý không, cho phước ăn vô, phước vui thì bả vui, hiểu chưa quý vị? Ví dụ thầy nói đó là những cái tách nứt người sống sau người chết vậy à. Đồng ý mình nói thầy mình nên băng dĩa mà, mình nói trì giới mà không bắt chiều nay ăn mà nói chứ trì giới nay tối nay là mà giờ nó biết hết rồi. Quý vị thấy không? Hả? Tôi nói bữa đó là tôi ra lệnh á, giờ cô vô tôi nói rồi, cô đi rồi tôi có nói cái bánh cá của con á, là bữa đó tôi cho con một bịch, thì như thầy tự bên đem vô rồi con liễu thông á nó lại mua hai cái hũ cháo dưỡng thai, xin nó dưỡng sinh cho tôi ăn, mà tôi ngồi tôi nói cái này tôi chia thầy tự quá một cái tôi cái ăn vô là đi đẻ liền. Tại bụng bự rồi đâu cần nữa, rồi nó mua mà những cái đồ ăn gì đó tôi nhận hết, tôi nhận là tôi nghĩ tới cái đám này. Rồi chiều tôi hỏi, ủa sao mà mấy đứa này không được là lên ăn hết? Nó nhà thầy ra lệnh tôi không được ăn chiều mà sao ăn được? Tôi nói, sao được rồi, lấy cái túi đó kêu trong lại. Cái này nè, đồ này nè, nghe không? Ăn đi mà đừng có tránh, đừng cho cô Quyên Tình biết nha. Cô nói mua lại gái. Nhưng mà nhờ cái đó là bà mới siêu được, thì bà lại giận. Bà nói trời ơi, ông thầy Thông Lai được chuyện giới sai rồi, tu thì đúng. Nhưng mà ông bắt con ra nhịn chiều, bà này bắt kinh con lắm. Bà nói bà thương con mà con bà đói, thịt cháu bà là cho ăn rồi, cháu bà cho ăn rồi, nhưng mà tôi nằm mơ tôi mệt, tôi thấy tớ mặt nó buồn nữa là còn mấy đứa dâu rể con trai phải được kêu hết, chia đồ ăn cho ăn cháu dưỡng sinh, rồi cho bánh tráng, rồi cho chè, cho đồ là đem về, cái là tụi đi chia ăn có khỏe cho bà vui gì. Đó là những cái mà tôi nói vậy là cho cô đi ra rồi, rồi không tưởng trở lại nữa. Nhưng mà thật sự cái đó là ổng đang cần ăn, thầy không cần ăn, mấy bữa thầy ăn thiệt như bữa nay đó đói dân không có tu men, đó là những cái tách riết mình làm sao được không, thầy làm vậy có sao được không quý vị? Không, cho mấy đứa nhỏ nó ăn, nó ở lại với bà nội, cho mấy ông này ăn, phải không? Ông giái mai là có bà mẹ chết thêm chết thằng nữa chứ không đến em nữa. Phải có hai má cho thôi, trốn luôn kiếm chùa khác. Đó là những cái tách riết mà mình suy bụng ta ra một người, suy bụng ta ra một người mà liễu thật có phước lắm. À, không nhờ cháu dưỡng thai mà mấy người này tinh thần. Nhưng con thấy cái nhân quả rõ ràng không? Con ép đi, con bị đi sư ép ăn, phải không? Mà đi sư là chị có thầy, về cái quả là em có bà ép cho bao nhiêu thì em bà làm đủ. Nhân quả không chạy đâu hết. À, khi hiểu đạo rồi thì con cố gắng từ nay đạo Phật mình highlight tất cả những cái đó là kinh khủng lắm, internet là ma quỷ đó. Tụi con mà cho con, tụi con một suốt ngày đó cho nó quên tiếng Việt Nam hết. Tụi con mà cho con chơi được coi như là iPad hay là access vô rồi là nó không còn cái gì. Cái niềm vui của mình không có gì bằng cái máy đó hết. Bây giờ thầy Tể Mã cũng vậy đó. Ông cũng là mê cái đó hơn là cái gì hết. Nhưng ông coi phim có đồ này kia, nhưng mà được một cái là ông coi cái phim là Hư Dân Hòa Thượng thì còn ok. Phải không? Phải không Tể Mã? Coi Hư Dân Hòa Thượng phải không? Nên nói nó tưởng người ta là nói coi phim, tưởng ông coi phim Hư Dân Hòa Thượng. Thành ra đối với thầy cái đó là con dao hai lưỡi. Cái niềm vui của Hoa Kỳ bây giờ biểu nó vô nghe pháp đã không có được chơi iPad rồi, internet ở trong này rất lên rất xuống, hoài mấy nhỏ nó còn lên nữa, thấy chưa? Nó vô đây nó mới vui, nó vô đây mà phải muốn nó vui là phải có internet rồi gõ cộng ở trong đó thì nó mới vui. Rồi lên đây còn bị má bị gặp sư ông lại, là ba gặp sư ông lại rồi mà thiếp gặp một lại nhất sợ đâu cần đâu nha, để cho nó nhẹ nhàng, nó quan thị thì qua cho bà kiếm sao cái thằng gì con điểu trâu mà tóc dài đó, nó tóc dài kệ nó chứ, nó không thể nó thích dài đâu, nó hại gì đâu. Người mình có thích cười lắm, thì đa số trong trường này giống như là trường cảnh sát vậy, hả? Trường cảnh sát của Phật giáo mai mốt làm một cái bằng nữa nha quý vị, nhớ đánh nha. Mấy bà nào mà đưa cái bắt lỗi đó mình cho cái giấy là cảnh sát của làng, cảnh sát của Buddhism. Bây giờ thấy rõ không? Họ cứ suốt ngày họ nó tu, mà họ lại canh cửa dùng cho mình không, và canh ăn trộm ở nhà trong kia mấy kia vô lấy đồ hết rồi. Nãy giờ nói làm sao hết được cái chuyện tiêu cực của Phật giáo. Bây giờ nhìn kỹ những cái sinh tồn mình có đó, tu gì hệ thống mình nó còn vô sáng, còn lăng nghiêm, rồi còn thiết pháp, rồi còn có này có kia, chúng ta còn làm nhiều chuyện lắm. Đó là sức tình của mình, nhưng mà chúng ta chưa có đi tới cái chỗ mà luận. Bởi vì Đức Phật có dạng là kinh luật và luận. Nhờ có luận chúng ta mới đem cái này ra nói. Có phải là đảng Dân Chủ Cộng Hòa là debate không? Hả? muốn tranh cử tôi đi vét, đây là những cái đi vét để nói lên những cái sai trái. Có phải là những người là ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ họ lên họ nói nhau, họ chửi nhau để chi? Họ nói lên những cái tiêu cực của Hoa Kỳ, họ nói lên tại sao nền kinh tế Hoa Kỳ bị như vậy, tại sao cuộc chiến Hoa Kỳ, tại sao mà đảng nào để xa lầy để tốn hàng tỷ đô la vào cái chương trình, rồi họ phải correct, là cho đúng. Cảm nhận mà sau khi sau cái cơn là tranh cử rồi là họ đều cùng nhau bắt tay để phục vụ cho cái quyền lợi Hoa Kỳ, có cái gì? Còn người Việt mình là nói nhau cái rồi là sống đây một chết mình nghe, không có bao giờ ở chung nhau được. Người Việt mình có cái đó. Đức Phật để lại một kho tàng kinh điển, chư tăng ni không có thời giờ để mà triển khai. Mà sư phụ bây giờ là một trong những vị tăng ni mà ngồi giảng ra những cái chương trình này. Bây giờ quý vị đến thì những tăng ni mà đã được đào tạo trở như phụ được 10 người qua vậy không? Được không? Tôi là cái loại coi như là cái loại vô danh tiểu tốn thời trước cộng đồng. Còn bây giờ những vị mà đào tạo đến trọng đi hết rồi, bây giờ quý vị còn cái ai nữa? Tôi điếm danh với quý vị còn này. Ở Việt Nam cái người mà nổi tiếng là Hòa Thượng Trúc Lâm, bây giờ ông cũng yếu rồi. Cái dòng thiền của Trúc Lâm hiện tượng yếu không? Hòa Thượng yếu rồi phải không? Cô giờ biết Hòa Thượng yếu hết rồi. Hòa Thượng Giác Nghiêm của dòng Pháp Minh Đăng Quang ngày cũng đã thành Phật rồi. Hòa Thượng Tâm Châu, Giáo hội Tam Già Thế Giới, hồi xưa kêu là Phật giáo Việt Nam Quốc Tự, là một bên Ấn Quang, ngày cũng đã diệt Phật rồi. Bây giờ quý vị điếm cơ còn không bao nhiêu hết. Mà tất cả những cái kinh điển học sau này đệ tử thì rất là nhiều, mà chúng ta không có làm sao. Quý vị làm sao quý vị đi chùa mà con cháu quý vị nó vẫn tiếp tục đến chùa, cái đó rất là khó. Đối với quý vị đạo tin lành, tại sao nó ra đời? Đạo tin lành ra đời là người Hoa Kỳ họ không muốn ảnh hưởng vào cái đạo Công giáo, và họ có một cái đạo tin lành đó. Đạo tin lành không thuộc hệ thống của Tòa Thánh Vatican, họ tách ra khỏi cái quỹ đạo của Vatican. Và đạo tin lành hàng sáng ngoài cái đạo mọi môn, đạo tin lành họ cũng gõ cửa từng người, quý vị có tin không? Họ gõ cửa, họ mặc đồ vét, mà họ nói rất là lịch sự, có quý vị. À, họ chở con cho mình đưa đi, chở con cho mình về, trong khi ở đây đó quý thầy chỉ nghĩ tới cái chuyện làm sao mà có tiền để trả bill, trả bổng, có tiền để mình xây chùa cao Phật lớn. Quý vị không bao giờ nghĩ tới những người đó là những đứa thế hệ trẻ tương lai. Bởi vậy có những ngôi chùa cất lên tới 10 triệu rồi, bây giờ vị Hòa Thượng thấp mấy tuổi đang bị cô lập trong một cái cốc, vị sư quốc danh giàu lấy cái đó mà tôi không nói lên này thì tất cả các ngôi chùa khác cũng sẽ như vậy thôi. Cái chuyện này tôi hỏi, tôi nói tên đó, cô Hồng Châu xác định có không? Có, ở tư bàn cổ đó. Vị thầy này, thầy quán cũng biết, tôi cũng biết, đã đến thăm rồi. Vị thầy này té lên té xuống, không ai biết hết. Thì đương nhiên bây giờ tụi con mà giả sử cái làng này mà nếu thầy không có những cái người mà truyền đăng tục diện nói dòng vô chung như thầy Minh, thầy Quán, Hồng Đức mà thầy qua đời rồi thì cái này cũng giống vậy thôi quý vị thầy. Hả? Tụi con kiếm ai bây giờ đây? Kiếm Thích Nhật Từ mà. Hả? Rõ ràng như ban ngày rồi họ không có cái chén. Lỗi tại ai? Đừng có đổ thường ai đó, lỗi tại tăng ni. Chúng ta không có cái chánh kiến, nhìn cho đúng. Chúng ta không có lập trường và chúng ta không có lý tưởng, không đoàn kết, cái là luận hòa. Quý vị thấy rõ ràng không? Chùa này chúng ta nó bên Công giáo người ta có một cái gì linh mục, người ta coi như là bao nhiêu tín đồ là họ đi bao nhiêu. Tại vì cái đó là thí dụ như họ đi nhà thờ này phải mấy thiền tâm, trong cái nhà thờ này 200 giáo dân là 200 giáo dân không đi chỗ khác, tại vì họ có cái income rõ ràng.
Giáo sứ
là phải chịu, mà giáo dân trong giáo sứ đó là đi giáo sứ đó. Muốn làm lễ xích dầu, muốn làm lễ gì á, rửa tội cũng là ông linh mục đó thôi. Còn đạo Phật mà là đạo giải thoát không có trói, thành ra đi chỗ nào cũng được. Mà chúng ta muốn làm chùa thì không qua một cái hội đồng gì quyết định, ai cũng có quyền chùa. Để đạo Phật là đạo tự do. Từ cái tự do đó, bởi vậy sau khi Đức Phật vừa nhập diệt xong, vừa nhập diệt xong trong thời chánh pháp, mà kinh điển hồi đó không có, chỉ có Ngạ Nan thôi. Mà từ những ông dạy với những cái thông kinh đã nói trong web rồi, đã dạy trăm rồi đó. Ngã đang đọc lại là nó đọc rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta có phước hơn thời xưa. Chúng ta có phước gì? Chúng ta có Tam Tạng Kinh Điển. Mà Tam Tạng Kinh Điển này chính là những người mà thực dân Anh họ tiến vào ở trong Ấn Độ ra thế kỷ 17, 18. Ấn Độ có phải từ thuộc địa Anh không quý vị? và họ bắt đầu họ nhào ra và họ đi khảo cổ người ăn hay lắm. Họ nói ủa, họ thấy có những kinh điển để cho Phật Thích Ca, họ về ngay cái làng Lâm Tỳ Ni, họ điều tra thì họ thấy quả thật ngay cái làng Lâm Tỳ Ni có một cái dòng họ Thích Ca ở xứ Mê Công. Họ nói à có vua A Dục, họ bắt đầu họ đào lên thì họ thật có những cái trụ đá vua A Dục. À mà người Tây Phương không có đồ bản đâu, họ mới dùng cái kỹ thuật họ phân tách cho cái đá này được làm từ thời nào, và họ xác định cái đường khắc này thế nào, và họ lấy những cái bộ kinh tiếng Phạn ra và họ dịch, những người họ dịch ra bộ kinh, thì lúc đó họ mới nói đây là cái khai sanh, bản khai sanh của Đức Bổn Sư. Họ đi tới Bồ Đề Đạo Tràng, họ thấy có cái tháp, có cái trụ đá vua A Dục, trong đó hoàng đế A Dục cúng dường cái tháp này để tri ân Đức Bổn Sư Thích Ca là một vị lãnh đạo đã sáng suốt, từ một con người bình thường đã tìm được đạo vô thượng chánh giác. Đại dương Asoka xin hồi hướng công đức này cho mẫu hậu và dương phụ. Rồi đi tới chỗ đàn sanh cũng có, thì khi những nhà khổ ổn anh họ đi khổ ổn hết và họ làm lại hết, và tất cả bây giờ ngay bên nước Anh, tam tạng kinh điển của Đức Phật không nằm trong tay của chúng ta, không nằm trong tay của những giáo hình giáo giờ bên các vị sư Thái Lan, không nằm trong tay của những vị sư Sri Lanka, mà nằm ở trong cái viện bảo tàng của nước Anh. Đúng không, có tin không? Tam tạng kinh điển của Phật bây giờ nước Anh, và khi đó bắt đầu người ta mới lấy ra ta đọc. Thành ra những vị sư mà họ đọc, họ lấy từ kinh điển Đức Phật làm cái gì là họ làm cái đó, chứ họ không có còn mình á chuyển ra. Nếu mình không chấn chỉnh bây giờ này rõ ràng lắm, trước bảy năm không ai dám nói bản kinh A Di Đà là giả hết, trước bảy năm không ai dám nói bộ kinh Địa Tạng là giả hết, có cái gì không ai dám nói chuyện đó hết. Mà bây giờ Thích Nhật Từ nói kinh Địa Tạng là giả, Thích Nhật Từ nói A Di Đà là giả, Hòa Thượng Từ Không nói là họ không có Phật Di Đà, không có cái này kia. Thành ra rồi nếu mà tôi và những người mà không lên tiếng nói đó, thì quý vị sẽ bắt đầu cái thế hệ con cháu quý vị sau này quý vị chết rồi nó à cái này ông Hòa Thượng Tình Thông, à cái này ông tiến sĩ Thích Nhật Từ, mà mấy đứa nhỏ này nó nghe có tiến sĩ trong này á là nó tin có quý vị, à nó là không có kinh cực là không có kinh gì là bắt đầu nó vô đây nó anh em kia nó như là đúng không có kinh Địa Tạng, trời ở trong này sao mà thông lai ông tổ, đúng đó tôi ông tổ trên này thờ trên này rồi ông tổ thông lai founder đúng, bắt đầu đốt hết. Thì như vậy tôi sẽ xác định là muốn biết kinh nó có thật hay không. Khi một Đức Phật ra đời có vô lượng ngài của Bồ Tát thị hiện, ngài A Nan cũng đã từng đóng kịch, ngài Xá Lợi Phất đều là một diễn tuồng để đóng kịch để mà hỗ trợ cho Đức Phật. Và sau khi Phật nhập viện, Phật nói trong kinh A Nan, trong kinh mà vị Pháp Hoa, sau khi Như Lai nhập viện, các vị nào tình nguyện ở lại để tu trì kinh này, cũng có rất nhiều vị con sẽ ở lại, con ở lại, có không quý vị? Như vậy quý vị đừng có tưởng là Bồ Tát là hiện ra là khè lửa khè đồ, Bồ Tát vẫn hiện ra như trạng thái hoặc chỗ nào cần tỳ kheo tôi thì hiện tỳ kheo, chỗ nào cần người nữ tôi thì hiện người nữ, chỗ nào cần một vị nhà giàu tôi thì hiện nhà giàu. Thành ra quý vị đừng có làm, có thể là Bồ Tát đang làm điều gáy đó quý vị hả, trưởng giả hả, Bồ Tát đâu có phải là coi như là rưới nước cam lồ đâu hả. Mình nghĩ Bồ Tát là phải Đức Quan Âm rưới nước cam lồ, nhưng mà bây giờ bao nhiêu những cái trường đại học họ không có tiền học, bao nhiêu lúc sinh viên nó ngồi nó than thở trời ơi năm nay xuất đường lo nặng quá, thì bắt đầu Bill Gates họ lấy sạch chỉ cái mấy chục trăm triệu vô, có phải ổng là cái hành động ổng là một Bồ Tát quan tâm không quý vị hả? Quý vị đừng có nhìn là Bồ Tát có thế kỷ này không phải là coi như là rưới đất trong lồ phải hiện ra trên không rồi chụp rồi nói là kia tụng lúc cái thông pháp, cái đó là Bồ Tát trong tưởng tượng. Bồ Tát là những người đem lợi ích chúng sanh là coi như là Bồ Tát. Thành ra từ đó chúng tôi nói rõ tới bây giờ này vẫn có nhiều người khi mà đạo Phật bị suy đồi, khi mà Trung Quốc nó tàn qua nó tàn phá đạo Phật, nó đốt sát hết Ma Trạch Đông, thì Bồ Tát hư dân đã hiện ra để ngài trùng tu lại trên cả mấy trăm ngôi chùa có quý vị. Bồ Tát hư dân từng trùng tu hàng trăm ngôi chùa mà ngài ở những ngôi chùa rất là nhỏ, phải không quý vị? Cho thấy đó là Bồ Tát phục hồi kinh điển. Ngài hư dân ngài là giảng thiền, nhưng mà ngài có một niệm Phật đường để ngài dạy ai niệm Phật, ngài có một thiền đường để dạy ai ngồi thiền, và ngài ngồi thiền những lần xả thiền tới 3 tháng mới ngồi. Ngày nấu một nồi cơm rồi ngày nhập thiền ngày quên, ngày ngồi riết tới hồi ra nồi cái nồi cơm bóc. Ngày nấu một cái nồi khoai nói là bóc, rồi ngày coi như là một vị thánh tăng mới ngồi được vậy. Ngài coi như là ở trong rừng một lần mà ngài ngồi đó, ngài ngồi cả tháng trời tiếp giá lạnh xuống. Rồi ngài đó lúc đó ngài chỉ hiện cái cảnh là ngài đi tìm giang thù, chứ là thánh tăng là làm sao biết giang thù, cái gì nhớ cái chuyện không phổ hiền đó. Nhưng mà chỉ hiện để cho chúng thấy chúng ta được như tìm Phật ở đâu hết hả. Ngài nói ngài hành hương, ngài lại tam bộ dính bái để mà cả đêm mẹ, nhưng mà thật ra đó là cái ngày đóng kịch thôi. Chứ Bồ Tát làm sao biết được ngày ngày giác thù nữa, ngày không thị hiện cái gì nhớ không? Vì thị hiện cái nước thật ra vô tình Phật ở đây mình không thấy. Ngày qua thầy Ngộ Hòa phóng vấn tôi tại sao à, tại sao mà thầy lại lấy tóc của Phước rồi bỏ trong này, tại sao cắt móng tay? Tôi nói cái này nó ảnh hưởng tới cái văn hóa của đạo Phật chúng ta, mà văn hóa của truyền thống cổ truyền của dân tộc Việt Nam nữa. Ông già những cái người mà chở ông cảnh á, cái đầu cảnh còn nhỏ là đa số mấy ông già nho mình là bước bối củ tỏi có không? Tôi hỏi hòa thượng tôi tại sao nói cái này tốt con, cái này là thương cha mẹ, cái gì cha mẹ tạo ra không dám cắt. Rồi cái móng tay cái nhiều ông già để dài có cái gì, tôi nói sao bây giờ nó không phải móng tay này của mẹ tạo ra tôi không muốn cắt bỏ. Thành là chỉ khi nào cắt bỏ lúc mẹ qua đời thì đây là Phước nè, thì cắt cái tóc của ông Phước thì bỏ vô cái chung, thì cắt móng tay của ông Phước thì bỏ vô, và thì cắt cái tóc của Liễu Châu bỏ vô, trong đó cái DNA của ông Phước và Liễu Châu và cụ cũng phải là một con quý vị hả. Rồi ông nói như vậy là tại sao mà cái này đâu có phải là tóc của Phật đâu, móng tay của Phật ở bên Miến Điện có chỗ thờ móng tay của Phật, có chỗ thờ tóc của Phật, mà muốn vào một năm phải là quý lắm. Tôi nói tóc của Phật Thích Ca tôi không biết thiệt giả, tại vì hồi đó tôi nghĩ ông có chắc đang lấy hết rồi, vua Dũng lấy hết rồi đến đâu tới mình, phải không? Mà sao lợi của Phật tôi nghĩ có chắc là nó không lấy hết rồi mình đi, mà sao lợi gì đó, phải không? Làm gì có, nhưng mà tôi chắc chắn rằng cái tóc này ấy, là tóc của bà Phật Thịnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát bằng xương bằng thịt là bà Châu Minh Nguyệt. Cái tóc của con là bảo đảm là tóc thiệt của má con đó, là tóc của Bồ Tát Quan Âm Thiện, móng tay của Bồ Tát Quan Âm Thiện. Cho nên Phật trồng Phật đất không bằng Phật thịt, hiểu chưa quý vị? Cho nên cái truyền thống này ngày Chủ Nhật chúng ta sẽ làm. Thành ra tốt lại, chúng ta không làm cái gì giống Đức Phật hết rồi. Buổi sáng Đức Phật dậy, sau khi Phật cũng ngồi thiền buổi sáng. Hồi đó Đức Phật rồi chư Tăng Ni thì họ có những cái câu chú tùy theo, có người tụng này tụng kia. Tôi hỏi sư Tây Tạng, họ sáng họ những tụng Lăng Nghiêm như mình đó quý vị. Rồi sau đó Đức Phật giải quyết những câu hỏi của chư sĩ Phật tử. Tới 11 giờ Phật hướng dẫn tăng đoàn vào thành cấp thịnh. Phật thực xong ngồi ok ăn xuất sinh hàng bữa bát rồi Phật trở về tỉnh xá. Phật kiểm trưa đúng tiếng, sau đó Phật tiếp tục tiếp các quan quyền cư sĩ giải quyết hết cho tới chiều. Phật không có ăn uống gì, ăn không ăn. Và sau đó tới giờ chiều là các chư tăng tản vào trong rừng để mà ngồi thiền. Thì tới 11 giờ khuya là giờ tí bắt đầu chư thiên các cõi trời xuống để mà hỏi pháp Phật. Thì hồi đó tôi hỏi tại sao mà Đức Phật lại giảm cho chư thiên đó, thì chư thiên quá đẹp đi, tiên nữ quá đẹp đi. Thành ra mà cái xuống mà bây giờ tôi hỏi quý vị nha, mà bây giờ giả sử như ban ngày đó, sáng là nghiêm tôi dạy quý vị xong, tới trưa mình nghỉ tắm chút xíu mình ăn sáng, sáng rồi 8 giờ ăn sáng rồi sau đó 10 giờ đó mình lên mình tụng kinh giống như bao lâu nay nè. Rồi tới trưa mình ăn cơm rồi bây giờ chúng ta đi bếp, vì chiều này nè, chúng ta sắp ăn chiều chúng ta đang đi bếp kinh luật lượng xong xuôi rồi tôi xuống. Rồi tới 11 giờ đó chư thiên bắt đầu xuống đây, mà tôi không nói 11 giờ 8 giờ xong. Rồi chư thiên xuống đây họ bay xuống hỏi pháp tôi đó, thì để quán lên ông hỏi đâu có nghe tôi, ông nhỏ này đẹp thiệt, cái bàn này sao đẹp quá, thấy không? Thì thầy bảo đi, thì nó bảo không có làm hỏi chư thiên mới vậy là trên nó sướng, bây giờ đương nhiên sướng vậy. À, có thiên nhãn tôi hỏi Phật ông không nói gì, còn bao lâu tôi lên ông nói thầy bảo tôi thấy ông đáng dự cái tháp Địa Tạng á, vài bữa ông lên thì ông nói vậy hả, vậy cho tôi cái email nha. Thì như vậy là coi như mấy ông thầy này mà thấy mấy bà tiên mà xuống đẹp quá, cái sắc đẹp của cái chư thiên họ đẹp đến nỗi mà tôi nói cái gì Đức Phật nói chỉ mà chỉ có ngài A Nan á là được lên trở thành ngài A Nan là một thánh tăng thị hiện, còn nếu phàm phu mà thấy rồi không tu được nữa, quý vị nghĩ coi. Thành ra vì nó do Phật giảng kinh Lăng Nghiêm cấm mấy thầy tỳ kheo thấy là tu không được nữa, mà ham gì cõi trời mới chết. Bây giờ tối nào mình cũng thấy xuống cái chư thiên xuống đây, quý vị có còn gì cực lạc không? Không, không có gì cực lạc, do nó Phật. Hồi xưa chương trình của Phật thì giảng pháp không nè, Phật một đêm Phật ngủ có 2 tiếng giả, Phật nói chuyện với chư thiên trừ từ giờ tí cho tới khoảng 2-3 giờ sáng Phật nằm lên nghỉ 2 tiếng đồng hồ. Sau đó là sáng Phật lại tiếp tục lại là hướng dẫn kinh kệ những cái thành. Đức Phật tu viện rất là không mệt mỏi. Những cái quý vị của tháp trời tháp đất Phật, cũng như bây giờ có những bà là xin tu xuất gia năn nỉ đã được, người này xin vô cũng không cho, thì quán dẫn lên không được, thì mình dẫn lên không được, Hồng Đức dẫn lên tôi cho, tại vì tôi nghĩ Hồng Đức là chắc dẫn lên chắc là Hồng Đức chắc là chứng quả, thấy bà này sắp sửa chứng quả là hán gì vậy cho nên tôi nhận. Tôi nhận ra rồi bây giờ vô nói về mỗi chân ở gì có cho cái phòng ở rồi cái nhà cậu gì đâu xa quá, ai bắt bà đi tu vậy, cái gì thấy rõ không? Rồi than thở, bây giờ tôi nói nha, ở trong này có gì than khổ phải không? Than khổ đúng là khổ quá, ở đây mà muốn đi tu muốn đi xuống Đeo Le thì có xe, xe từ 4 chỗ ngồi, xe tới 15 chỗ ngồi, thấy không? Ở đây trời nóng quá, khổ hơn Đức Phật, có máy lạnh mở lên. Ở đây trời lạnh quá, mở hết nó lâu quá nó mới lên, nhưng mà Đức Phật có hết không quý vị? Đức Phật có máy lạnh không quý vị? Đây khổ quá, giặt đồ phải chạy nó mà kia giặt, phải không có thiếu sợ bông nữa. Rồi Đức Phật có sợ bông không quý vị? Khổ quá, nhà cầu dưới sao mà nó giấy, nó kinh gì đó mà cái giấy mà giấy đi cầu sao mà nó cứng quá, không mua được shop ở nhà, Đức Phật có giấy đi cầu không quý vị? Thành ra những cái khổ quý vị đó có bằng Phật không quý vị? Nhìn kỹ thì khi nào thắt khổ đó, tôi được quyền chấp nhận từ nay tâm niên thành khổ. Khi nào mà khổ bằng Phật đó tôi mới giải quyết. Nhớ nha. Hồi đó chánh điện nó xa quá, đi không nổi. Đức Phật đi mỗi ngày 20 dặm. Từ nay cái tiêu chuẩn của hệ thống này tâm niên được quyền thắt khổ, tôi sẽ thông cảm. Nhưng mà tôi lấy cái tiêu chuẩn của Đức Bổn Sư, khổ bằng thôi thì tôi giải quyết, mà khổ ít hơn tôi không giải quyết. Được không? Có nhiều người họ nói thầy tương lai khổ, tôi chưa khổ bằng Đức Phật. Tại vì khi mỗi lần tôi nghĩ tới Đức Phật đó, tôi thấy là chưa có gì khổ hết. Nè, tôi xài cái xe phone cũ mà Đức Phật đâu có xe phone. Tôi xài cái xe cái đời mà từ 70-80 chạy còn cọc cho mà Đức Phật có cái xe bò không có đâu. Đức Phật đi bộ, thấy không? Rồi có bà kia mà nói trời ơi con vô con đi tu đây điện chó có thể đựng lên nó tham có chiếc dép thì Đức Phật đâu có dép. Con khổ quá, chưa khổ bằng Phật, thì ra mà con chó thì đựng lên nó tham dép á. Con không hôn khổ quá, đi tu gì mà khổ, khổ sao vậy? Có 2 chiếc mà con không biết là con chó này nó thật sự quá, từ đầu con để chiếc nó tham mất chiếc khổ quá vậy tôi nói ê khổ gì, Đức Phật đâu đi chiếc không á. Rồi mới dần dần mới mặc cờ rồi đi xuống. Bởi vì than coi bây giờ, bởi vì những cái khổ của chúng ta ở đây này có đứa nào khổ hơn Đức Phật chưa? Bằng thôi. Không có. Thì đó. Đức Phật đi, có một cái ông nhà giàu kia, ông hứa. À, Đức Phật ơi, bữa nay mùa hạ năm nay con sẽ mời tăng đoàn vào đó để mà an cư kiết hạ. Mà khi nó vào cư là không được rời. Không được rời khỏi cái chỗ đó. Nhưng mà đùng cái ông nói dạ, con mắc có cái chiếc hàng buôn, con xin đi rồi ngày mai con về, con sẽ đi chợ này kia rồi con la gia nhân trở về. Ông đi dưới là gặp cái cơn bão lụt, cái nó sông Hằng nó tràn lên nó phá qua cái cầu đi hư không được. Ông kẹt nó 3 tháng trời cho hoàn cầu xong. Ở trong này Phật vô lỡ rồi không có đồ ăn, thì lúc đó tăng ni có nhiều chưa chứng quả thì nổi giận, mà người chứng quả họ cười thôi, họ mới đi tả cái nghiệp cũ của Đức Phật. Đức Phật thời đó đức rồi lúc đó đó sau thì có cái thằng cái giữ ngựa nó bây giờ hết được ăn rồi, có mấy cái bo cho ngựa ăn rồi lấy đỡ, thì Phật ăn lúa ngựa như vậy 3 tháng Phật chỉ cười. Phật nói cái này nhà anh ăn tức, có hỏi sao Phật cười được, nó ta có Phật nhãn thời thở quá khứ ta làm mọi người trưởng ông thầy con về nhà bếp như của Hồng Minh vậy đó. Đang nấu ăn riết rồi ta lúc đó là ta bực mình quá, ta thấy lúc đó ta là chưa tu, ta là mọi người đâu biết. Rồi bắt ta làm ăn này kia thì ông trưởng giả ông bắt tôi làm đấy. Tiền thân lúc đó là ta chỉ là người cư sĩ. Rồi cái bắt ta nấu ăn hoài tức quá, tôi nói mấy cha thì chùa này suốt ngày ăn trên ngồi trước, tao mà bây giờ tao lấy lúa ngựa tao cho ăn để cho đỡ đó mà. Ông nói chửi rủa vậy thì câu nói đó trải qua rồi bây giờ ăn lúa ngựa. khi ngài A Nan ngài nói vậy, dạ không, ngài nói vậy là tất cả cái nghiệp là tụi con làm với cả là nó không phải. Như Lai có thiên nhãn, Như Lai phần nhãn, Như Lai biết chắc chắn làm sao Như Lai không biết vô lăng luân ngựa, mà Như Lai thị hiện. Như Lai chỉ cần xè cái bát ra là đồ ăn từ cõi trời họ dành cho họ cúng á, nhưng mà Đức Phật chỉ đóng kịch cho thấy là một vị Phật cũng phải trải nghiệm. Trải nghiệm là vui vẻ đã. Anh An, ông đừng có nói rằng anh từng bị trải nghiệm như nãy. Có cái bà kia, bà hồi hôm bà gọi điện thoại sư phụ, bà nói chồng con á, thì bây giờ nó về Việt Nam, nó lừa gạt con. Mà cái thằng cha ngày hôm qua mà nó đặt câu hỏi vô, nó cũng thấy cha nó còn dễ nữa rồi. Bây giờ con cứ tưởng là nó, con cứ tưởng là nó tốt như cái thằng cha mà còn khay rồi tỉnh bùa tỉnh cãi cho thằng này á, thầy biết không, nó gạt con đã đường rồi. Lần thứ nhất, thứ hai con tha nó về, và lần thứ ba nữa thì bà già con là đệ tử của thầy, con nói thôi cái nghiệp thì trả đi, con đời đi vậy mà. Nó không, mà để ở thôi. Nói cô dạy như vậy là cô dạy tôi kêu bà tôi dạy sai rồi. Ở Hoa Kỳ này không ai bắt cô phải ở với cái thằng chồng vô tình vô nghĩa. Cô có quyền như vậy không quý vị? Có quyền. Không nghĩa là có cái nghiệp nào mình cũng phải nhận. Cái nghiệp đó mình có quyền. Cái nghiệp đó mình có quyền chuyển. Trường hợp mình đi vượt biên á, kêu là định nghiệp. Trên cái con tàu đó mà nó hết nước rồi, người ta thịt người đó, mình chắc chắn mình biết là mình cũng chết rồi đó. Thì cái đó mình không chuyển được, tại không có thịt nữa, nước mà tàu hư, đúng không quý vị? Kêu là định nghiệp. Còn cái nghiệp của bà là bất định nghiệp. Cô có quyền. Con gái cô bây giờ ai bắt buộc nó ở Hoa Kỳ này, nó về Việt Nam nó gian dối. Rồi á, nó đánh email, có những thư từ qua lại, nó chuyển tiền gian dối, những tài liệu nó đầy đủ hết. Nó lấy 401k ra, nó chuyển về Việt Nam, nó lừa gạt hết mẹ kia. Có nhân chứng, con cháu làm chứng. Hả? Rồi bây giờ cô biểu nó cứ ở trải nghiệm, cái cô là cô vô minh, cô nói mấy thầy như dạy vậy mới đi, để không biết sao nó trả ngay bây giờ, không trả nữa cũng được. Có quyền, mình có quyền chuyển nghiệp, đúng không quý vị? Đạo Phật nó có bắt mình có những cái là định nghiệp và bất định nghiệp. Bây giờ chẳng hạn như ông Võ Hồng này nè, bữa nào nghe nói tôi thấy tội của cha, hôm nay sẽ thang 4 năm không được về, tôi giờ tôi cho ông về thử coi. Tôi tụng lâm nghiêm mà biết tôi mà tâm chánh định như bất động, kinh gì tôi không tụng, chứ tôi tụng lâm nghiêm nghe lời coi như thật tháo cho về. Về cái bên kia dính vô rồi, cái sản trình mà không giấu không nói gì hết. Cái khoảng năm sau ta nói chuyện nghe tiếng khóc nít mình đó, ai giờ mới chống lại mình hả? Chứ không ai cháu ngoại mình lớn rồi hả, mà sao đây? Nói dạ anh này không có cháu ngoại, mà anh này anh lỡ dạy về đó đó, rồi anh có dính cái bà kia vợ nhỏ này như vậy. Lúc đó thầy Thảo nghĩ sao, lên hỏi sợ hỏi thầy em hát thì bằng thôi cái nghiệp mà thôi kệ, cái giấy đi về chỗ bảo lãnh qua đi, phải không? Ai bắt mình có quyền dứt khoát. Đây này khổ khổ nữa, kéo ra khổ nữa. Thôi, tôi với ông cho ông về luôn đi, đuổi ông ra khỏi làng Di Đà luôn. Cái đó mình có quyền chặt đó luôn. Tôi đã nói rồi, một đi không trở lại cái đó. Chứ đâu phải mà giải ra, thôi con, ở cái nghiệp trả thôi, bây giờ để cho quảng hồn nó ở lại, nó đem qua, nó nuôi đi, mình làm Bồ Tát. Bồ Tát kiểu đó là vô ở trong địa ngục. Con chưa phải Bồ Tát. Mà con nhìn thấy cái con, ổng giữ cháu ngoại cô thì còn được đằng này, ổng cỡ tuổi này, 60-70 tuổi mà còn thay tả, con có chịu nổi không? Rồi lúc con dùng hành nó thôi mà, không có tiền của thả để tôi mua cho ông bệnh xe máy. Cái đó không phải là Bồ Tát, cái đó là lửa trái thiên dầu. Hiểu chưa? Cái nghiệp mình có quyền chuyển, cái đó mình có quyền. Nhưng mà khi mà mình đi vượt biên á, tàu đổi tàu gì đó là mình cứ như chết rồi đó. Mình lúc đó mình chịu chấp nhận cái chết, là cái nghiệp đó mình không tránh được đâu đó. Còn những cái nghiệp tránh được, mình có quyền đuổi cho quảng hồn này đi chứ, thấy không? Nói gì chúng ta sợ chứ gì giữ cho hoài rồi, phải không? Đó, từ đó thầy nói thật ra nhỉ, cái gì mấy thầy cứ đưa đó, nghiệp chịu đi, nghiệp chịu đi, nghiệp không phải. Có những cái nghiệp mình không có cái đường gỡ, mà mình vẫn có đường gỡ là cái nghiệp nó chuyển được. Dễ sợ vậy đó, nói từ 3 tiếng hồ còn thôi. Bữa nay nếu mà nói cái chuyện này á, nếu mà chúng ta cũng ít ra chúng ta cũng qua nên đánh lên một tiếng chuông báo động cho cái hệ thống này. Từ nay tôi yêu cầu quý vị làm đúng lời Phật dạy đi, làm đúng lời Phật dạy đi. người ta có những cái thuộc tháo là tại vì sao? Là người ta có sao nói vậy, tôi là bình dân phục vụ. Còn mình không có thuộc tháo tại vì mình sao? Mình đang sai trong tập giả. Ẩn dập nó hào quang với Đức Phật thôi. Thôi những cái này là tôi trả ơn Phật. Tôi đánh lên những chuông báo động. Quý vị đừng có vơ đùa cả nắm. Ít ra thời nào cũng có người tốt người xấu. Nhưng mà quý vị nghĩ cái hành động nào quý vị lên án một vị tăng, coi nó có hại đến cái đạo Phật và hại đến niềm tin của thì đừng làm. Quý vị cố gắng cái đó thôi. Mình nói ra cái gì đó mình đừng có hại tới niềm tin của người khác. Là nói ra cái lời nào để mà đem lại lợi ích cho chúng sanh thì đó là lời Phật dạy. Không làm các việc ác. Con tính nói cái gì?
Mà sư phụ, nếu mà một con sâu mới làm sầu lâu canh là thì sao?
Khó chịu, nhưng mà mình biết cái chuyện nó sai. Đúng, tôi có quyền. Bây giờ chẳng hạn như tôi thấy một cái ông hòa thượng làm sai, tôi không nói tên ông đó, tự nhiên là có một cái trường hợp như vậy thôi. Có hiểu thầy nói không? Mình nói cái khen như vậy, cái ông thầy quyến bài có tội đáp xử, đã quyến bài là ông trả quả rồi, bây giờ sợ thế là gọi giấy lại, nguyên cả cái hội ban điều hành nó đuổi ra tại gì? Trốn. Mới gửi giấy thế về, có hiểu thầy nói không? Thì đương nhiên ông đã bị rồi. Nhưng mà tôi nói cái ông đó ông làm, ông chịu, ông đã bị cái nhân quả bị đuổi rồi. Còn chúng ta cứ hở ra là thấy ông thầy nào cũng nó bị chừng á, bây giờ nha, có ông đừng cúng, ông đừng quýnh bài, cái đó mình chưa có thấy, mình đừng có quơ kiểu đó. Chứ thầy ông nói là tôi biểu cái gì cúng cho ông quýnh bài nữa, không có chuyện đó. Dứt khoát, ngày nào mà thầy niệm mãi không quýnh bài, quý vị không có cúng ông nữa. Mà tôi nói tôi ngồi hội đồng tôi xử ông nữa, xử ông ra tại vì ông có chuyện tin. Còn khi nào đó mà quý vị đừng không thấy, đừng có chụp mũ, ý thầy nói là mình không có, đừng khi cái người đó mà không còn là giữ những cái gì có đệ tử Phật, đó là người đó phải không, không có phải là đệ tử Phật được. Chúng ta phải dùng cái trí huệ, đi là đúng, mà phải có trí, mà phải có cái dũng nữa. Nhớ nha, giới định huệ kèm cái bi trí dũng. Từ bi mà không có trí huệ là cũng không có được. Rõ ràng như ban ngày. Thành ra những lúc nào dũng thì dũng dữ lắm, mà lúc nào bi thì phải bi. Cũng như bà Huệ Báo mình nói là tôi dùng bi đó, hồi xưa cũng hù dọa bà đã rồi, nhưng mà nhờ có bà đó để cho mình thấy ra những cái mà những cái tập khí của chúng sanh nó như vậy, cho cái này đòi cái kia. Cô tâm của hồng trời, của hồng trụ vừa tới đặt hồng động đó thì rõ ràng vừa xuống tới nơi là động, động hết. Tôi không cho bà đi đó. Tại sao tôi biết? Bà xin biết bao nhiêu lần thì đại quán no, thì nhân minh no, bà xin nó hồng đức đưa lên. Thì tôi nghĩ cái hồng đức cổ là biết đâu cổ bồi Bồ Tát thì hiện cổ thể độ được bà không, không tâm trụ thành hồng động này, tới thành tâm chánh định như như bất động, nhưng mà nó động trước rồi. Nhưng mà không sao, con bà chỉ là tỳ kheo nhận giới trong 2 năm nay, nếu mà tụi con bà mà không có sửa đó, sẽ phù hợp lại là lấy giới bà dễ như bàn tay, đi le cái đầu mất giới hết. Nhưng mà để cho họ cái chen đi. Bây giờ động đất cấp mấy rồi con? Mấy chấm rồi? Mấy chấm, tại nó có 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, mà lên tới 6 chấm là báo sư phụ biết. Hả? Có 4.5 rồi. Rồi thôi chúng ta hồi hướng chúng, để chúng ta tới giờ ăn chiều rồi. Rồi sau đó thầy nghĩ bây giờ ăn hơi trễ rồi, 9 giờ chúng ta trở lại. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị về nghỉ chuẩn bị ăn chiều bây giờ. Hả? Ăn kịp không? Tại vì bây giờ tôi thấy 6 giờ là xuống dưới là 7 giờ và 8 giờ lên cả, không kịp đó.
8 rưỡi.
Ừ. 8 rưỡi
đi ha.
8 rưỡi.